Chương 1191, cùng bọn hắn đòn khiêng lên chương 1191, cùng bọn hắn đòn khiêng lên dị năng đặc chiến đội nhân viên trình diện. Hà Tú không đi. Dù sao nàng là tuân theo pháp luật công dân, nên phối hợp điều tra thời điểm liền phải phối hợp điều tra. Nửa giờ sau, chép xong ghi chép, Hà Tú cũng lấy được Thượng Hải bên trên dị năng cục cho tờ thứ nhất cảnh cáo thẻ vàng mà. Phiền muộn. Tại Thượng Hải bên trên, Sơn Hải Đại học quang hoàn không dùng được. Thậm chí liền ngay cả Trần Phong quan hệ đều không có tốt như vậy dùng. Nơi này dị năng cục quản lý tương đương khắc nghiệt. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần vi phạm nơi này pháp luật tương quan pháp quy, bọn hắn liền xuống tay với ngươi. May mắn, Hà Tú danh khí bên ngoài, mà lại là lần thứ nhất bởi vì việc tư tại trước mặt mọi người dùng dị năng chiến đấu, cho nên chỉ cấp trương thẻ và mà. Đi đến chương trình, dị năng đặc chiến đội thành viên lập tức lần theo một chút tung tích đuổi theo nhóm người kia. Hà Tú cùng Lam Vong Ưu hướng trở về. Trên đường, Hà Tú bất đắc dĩ nhìn xem Lam Vong Ưu, ngươi quá vọng động rồi, Lam Vong Ưu. Hiểu lầm giải khai về sau, căn bản không cần thiết lại cùng bọn hắn lên xung đột. Ta xúc động. Lam Vong Ưu nhíu mày nói ra, cái kia to con thế nhưng là tại công kích ngươi. Hắn thương không đến ta. Hà Tú thở dài nói, nếu thật sự là hiểu lầm, ta cũng có thể đối bọn hắn làm ra bồi thường, hoặc là chịu nhận lỗi đều được. Thế nhưng là ngươi một màn như thế tay, chúng ta đã lên người ta sổ đen. Người ta lão đại nói với ta sau này còn gặp lại đâu. Cỏ. Lam Vong Ưu khinh thường mắng một câu, một đám giặc cỏ, ta sẽ sợ bọn hắn. Hà Tú, chúng ta mặc dù không phải bắt tiên, nhưng cũng là tiên nhân luân hồi. Ta không biết ngươi làm sao làm. Giống như một điểm tiên nhân tự tôn đều không có. Bất kể như thế nào, ở ta nơi này mà, không được. Ai dám vũ nhục bắt tiên xưng hảo, vậy liền đi chết đi. Hà Tú. Lam Vong Ưu một mặt đạm mạc, Hà Tú, thực sự không được, đem bắt tiên liên minh thủ lĩnh vị trí nhường cho ta. Về sau, ta đến quản sự. Nói xong, cấp tốc chạy về phía trước đi. Hà Tú bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Bắt tiên chuyển thế, tính cách khác nhau. Nếu như không có khôi phục ký ức, giống như thật rất khó dung hợp một chỗ. Có phải hay không là mình quá tự mình đa tình? Hiện tại y nguyên vẫn là luân hồi thể, cũng không phải sắc phong thần tiên, làm gì không phải cùng bọn hắn mấy cái cùng một chỗ. Làm Hà Tú không tốt sao? Hà Tú phiền muộn. Vô hạn tưởng niệm lên trước đó tại Sơn Hải Đại học lúc khoái hoạt vô ưu thời gian. Nhỏ lữ điếm trong phòng. Tiêu Lệ đám người đã vừa tỉnh lại. Một đám người đều hai mặt nhìn nhau. Trong lòng cũng là không biết nên khóc hay cười. Để Ngô Hạo xem bói một chút, không nghĩ tới vậy mà lọt vào thiên cơ phản vệ, kém chút không có đem đám người cho mang đi. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Dương Mị thả ra bảo liên đăng bức đèn cản trở một chút, khả năng lần này thật muốn có nhân viên thương vong. Thật đáng sợ. Tiêu Lệ khôi phục không sai biệt lắm, hướng về phía Trung Đại Khánh mấy người cũng là nói cảm ơn liên tục. Đồng thời cũng biết tại bọn hắn ké xỉu trước tiền, có cái không an phận người tiến vào bọn hắn gian phòng, không biết đang làm gì. Người nào đâu? Không ai biết. Thế nhưng là Hà Tú cùng người ta là thật đánh nhau. Tiêu Lệ trong lòng cảm động. Hà Tú nha đầu này là thật là ý tứ. Nhân tình này, nhất định phải tìm cơ hội trả lại. Đột nhiên, trong phòng bóng người lóe lên. Lam Vong Ưu trở về, nhưng là sắc mặt ít nhiều có chút đen, cũng không nói chuyện. Vào phòng hướng một bên ngồi xuống, toàn bộ hành trình chủ đánh một cái không nói lời nào. Đám người hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, Hà Tú cũng quay về rồi. Tiêu Lệ đám người lập tức nên đón tiếp lấy, Dương Mị càng là trực tiếp nắm ở Hà Tú eo thân thiết nói, "Ta Tú Tú, ngươi thật sự là chị em tốt của ta." "Làm gì nha, nhiều người như vậy đâu?" Hà Tú lúng túng đập nàng một bàn tay, tiếp lấy nhìn về phía Tiêu Lệ cùng những người khác, "Các ngươi không có sao chứ?" "Không có việc gì." Tiêu Lệ nhìn xem nàng, "Ngươi đây, không có sao chứ?" "Ta không sao." "Đến cùng người nào?" "Không biết." Hà Tú lắc đầu, "Một dị năng giả tổ chức, nhân số đại khái mười mấy, năng lực rất lợi hại, nhưng là bọn hắn giống như không thể lộ ra ngoài ánh sáng." Thượng Hải bên trên dị năng cục quản lý đã đuổi theo. "Lúc ngươi tới, cái kia tiến chúng ta gian phòng giá hỏa đang làm gì?" Hà Tú trừng mắt nhìn, đột nhiên nhìn về phía Dương Mị, hắn giống như tại lục soát thứ gì, "Ta lúc chạy đến, hắn kém chút liền sờ lên Mị Mị thân thể." "A." Dương Mị lập tức liêu mi đứng đấy, tức giận mắng, "Đặc biệt nãi nãi, dám sờ cô nãi nãi, tốt nhất đừng để ta tra được ngươi." "Tra được, lao nương tuyệt đối thế ngươi." "Hà Tú." Tiêu Lệ một mặt im lặng, "Được rồi, ngươi tỉnh lại đi, đừng có lại phức tạp." "Hừ." Dương Mị hừ lạnh một tiếng. Lúc này Hà Tú đột nhiên hỏi một câu, "Các ngươi đến cùng đang làm gì? Làm sao làm động tĩnh lớn như vậy? Thậm chí còn dẫn tới thiên cơ phản vệ, còn có thể làm gì?" Tiêu Lệ bất đắc dĩ nói, "Chính là để lão Ngô dùng thuật bói toán tính toán quan âm lệ hạ lạc, không nghĩ tới sẽ chọc cho ngày nữa cơ phản vệ." "Cái kia, tra được." Tiêu Lệ gật gật đầu, không có vị trí cụ thể, nhưng đại khái vị trí tra được. "Có hứng thú hay không, có muốn cùng đi hay không nhìn xem?" "Quên đi thôi." Hà Tú thở dài, "Chúng ta đã quyết định ngày mai muốn đi Tử Trúc Lâm phụ cận nhìn xem." "Ha ha, đúng dịp." Tiêu Lệ cười cười, nhìn xem những người khác cười nói, lão Ngô đại khái xem bói đến địa phương, cũng là Phổ Đà Sơn Tử Trúc Lâm phạm vi. Cho nên, mục tiêu của chúng ta càng ngày càng nhất trí. A. Hà Tú ngây ngẩn cả người. Những người khác ngược lại là đều hưng phấn lên. Duy chỉ có Lam Vong Ưu không đúng lúc nói một câu, "Đừng trách ta không có nhắc nhở các người, ta đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng." "Ta cũng thế." Hà Tú thản nhiên nhìn xem Tiêu Lệ, "Ngươi vừa mới nói đúng dịp thời điểm, ta cũng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất tưởng. Ngày mai hành trình có thể sẽ có phiền phức." "Tiêu Lệ, không thể nào." "Đều đến một bước cuối cùng. Vô luận như thế nào, ngày mai đều muốn đi Tử Trúc Lâm nhìn xem." Thành trấn một đầu khác. Nông gia trong nội viện. Phòng khách. Vừa mới chuẩn bị ngủ, Tần Trung phát hiện Liêu Thiến đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngồi ở trên ghế salon một mực tại gửi tin tức. Lần đầu gặp nàng như thế ngưng trọng biểu lộ. Tần Trung đi tới, thuận miệng hỏi một câu, "Thế nào? Hầu tử thụ thương?" Liêu Thiến túi đầu gửi tin tức. "A." Tần Trung ngạc nhiên sững sờ, "Cái kia Hầu Sâm thụ thương rồi? Hắn ở đâu? Có phải hay không bởi vì điều tra trước đó sấm chớp mưa bão gió lớn sự tình mới bị thương?" "Đúng." Liêu Thiến rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn, "Bị bằng hữu của ngươi đả thương?" "Bằng hữu của ta?" Tần Trung một mặt hồ nghi, "Ta cái nào bằng hữu?" "Hà Tú." "Hà Tú?" "Đúng, chính là Hà Tú." Liêu Thiến trong mắt đột ngột hiện lên một vòng âm lãnh sắc cơ, từ tốn nói, "Chuột gia đã đem Bát Tiên Liên Minh xếp vào tất sát sổ đen." "Vì cái gì?" Tần Trung lập tức gấp, "Ngươi để bọn hắn lánh tĩnh một chút. Hà Tú không phải người xấu, cùng lắm thì ta ra mặt cho các ngươi điều đình một chút." "Hừ." Liêu Thiến một tiếng hừ nhẹ, "Thiếu gia, điều đình cũng có thể. Điều kiện tiên quyết là ngươi được thành cho chúng ta thủ lĩnh. Nếu không, ngươi dựa vào cái gì điều đình?" "Tần Trung." Liêu Thiến tiếp tục nói, "Không chỉ là hầu tử, Lão Nưu cũng thụ một điểm vết thương nhẹ, là bị Bát Tiên Liên Minh làm vòng ưu đả thương." Tần Trung lấy tay nâng trán, "Không có bản sự cũng đừng gây sự tình đi. Từng cái, không phải bị cái này đả thương liền bị cái kia đả thương. Các ngươi thành thành thật thật làm cái gì năng giả công dân không tốt sao?" Liêu Thiến hờ hững nhìn xem hắn, "Thụ thương không phải không bản sự, mà là chúng ta còn không có triệt để xông phá nhân tính trói buộc. Nếu quả thật không thèm để ý người bên ngoài chết sống, cái kia hai cái luân hồi thể thật là có bản lĩnh làm bị thương chúng ta. Cũng chưa chắc." Tần Trung đau đầu. "Vậy phải làm sao bây giờ?" "Nói thật, có thủ hạ cảm giác thật tốt." Tần Trung cũng không nhịn được chậm rãi sinh sôi ra muốn làm một phương đại lao suy nghĩ. "Có sao nói vậy, mình chênh lệch cái gì? Cơ duyên tới, còn không thừa phong mà lên. Thế nhưng là, mặc kệ ra sao Tú vẫn là Tiêu Lệ, đều đã từng cùng nhau xuất sinh nhập tử qua. Liền biến thành địch nhân rồi. Tần Trung làm không được. Nên làm cái gì?" Chương 1192, sự kiện trọng đại. Chương 1192, sự kiện trọng đại. Tần Trung đáp ứng. Chính thức trở thành 12 cầm tinh lão đại. Một phương diện, hắn nghĩ điều giải 12 cầm tinh cùng Bát Tiên Liên Minh ở giữa mâu thuẫn. Một phương diện khác, nam nhân có mấy cái không có dạ tâm. Tần Trung cũng có. Trước kia không nghĩ, là bởi vì không có thực lực. Dị năng của hắn chỉ là khu thú cùng tôi miên, tự thân hoàn toàn không có năng lực thực chiến. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Đạt được kim kỳ lân lực lượng, thu ba giọt kỳ lân huyết, hắn đã có được khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Cái kia ba giọt kỳ lân huyết bên trong tích chứa ba loại vô thượng tiên pháp. Một loại là đại tiên hán trung ly thanh long phá thiên kiếm thức. Đây là một loại ngự kiếm thuật, tiên giới ngự kiếm thuật, uy lực vô song. Loại thứ hai là kỳ lân nhất tộc phòng ngự bí pháp, gọi kỳ lân chiến giáp. Dùng kim kỳ lân lời nói, không có ngọc hoàng đại đế vô lượng đế tôn kiếm, phổ thông tiên gia pháp khí đều không phá nổi kỳ lân chiến giáp. Có thể thấy được có bao nhiêu lợi hại. Loại thứ ba gọi kim quang chú quyết tâm pháp, là kỳ lân nhất tộc tu tiên công pháp. Kỳ lân cũng tu tiên, cũng liên tiếp tu luyện cuối cùng cũng có thể thành tiên thành thánh. Kim quang chú quyết không kém hơn đại phẩm thiên tiên quyết loại này cường đại tiên pháp, có thể để thú tộc tu thành hình người, tiến quân vô thượng tiên đồ. Bởi vậy, thần trung tương lai bất khả hạn lượng. Chỉ cần hắn không trúng đồ chết yểu, một khi hiệp trợ kim kỳ lân tìm tới thánh thú phong ấn chi địa, hắn đem đạt được thượng cổ thánh thú nhóm toàn lực ủng hộ. Đến lúc đó, nói hắn là tương lai tận thế đại kiếp người cứu vớt, cũng là có thể tin. Tần Trung suy tư một đêm, rốt cục chính thức tiếp nhận 12 cầm tinh. Từ một khắc kia trở đi, kim kỳ lân liền rốt cuộc không có ngồi tại đỉnh đầu hắn qua. Hôm sau, Thượng Hải Thượng Lưu nói nhau nhau, cũng đang thảo luận tối hôm qua phát sinh trận kia dị năng giả chiến đấu. Cho tới nay, Thượng Hải bên trên đều rất yên tĩnh. Từ khi thế giới bị biến, Thượng Hải bên trên có được cường đại dị năng hệ thống thủ hộ về sau, cơ hồ không người nào dám tại Thượng Hải bên trên vận dụng lực lượng. Duy nhất hai lần động tĩnh lớn, chính là trước đó Tiêu Ngọc cùng Tưởng Xính Đỉnh đối kháng Mộ Dung Thành sự kiện. Còn có chính là chuyện tối ngày hôm qua. Nghe nói là Sơn Hải Đại học Bát Tiên Liên Minh lãnh tụ, Hà Tiên Cô chuyển thế Hà Tú cùng một đám hoang dại dân gian dị năng giả đánh nhau. Cụ thể bởi vì cái gì không biết. Chuyện này vừa ra, toàn bộ Thượng Hải bên trên một mảnh bài xích âm thanh. Bởi vì cái này hai lần động tĩnh lớn, tất cả đều với ai cùng tranh phong có quan hệ. Mặc kệ là Tưởng Xính Đình vẫn là Hà Tú, đều là Trần Phong phe phái người. Thế là, Thượng Hải bên trên dư luận đầu mâu trực chỉ Trần Phong. Nói hắn chính là náo động căn nguyên. Tất cả cùng hắn có quan hệ người, tại cả nước các nơi đều là mạnh mẽ đâm tới tình thế, căn bản không hiểu được tuân thủ pháp luật pháp uy. Dạng này người, liền nên cấm túc. Không nghe lời, liền phải phong ấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thượng Hải bên trên đều nháo đẳng. Buổi sáng, hai nhóm đại bộ đội khép lại một chỗ Tiêu Lệ đám người chuẩn bị xuất phát. Thượng Hải bên trên dư luận như thế nào, bọn hắn không phải rất quan tâm. Huống chi, hiện tại tất cả mọi người tại Phổ Đà Sơn ở dưới tiểu trấn bên trên. Cách Thượng Hải đưa ra thị trường trung tâm còn rất xa. Quản được. Nhưng lại tại hai nhóm nhân mã chuẩn bị trèo lên Phổ Đà lúc, đột nhiên nhỏ ngoài khách sạn dừng lại mười mấy chiếc màu đen xe con. Một đám người xuống xe, đem nhỏ lữ điếm triệt để phong tỏa, thậm chí còn kéo lên cảnh giới mang. Tiêu Lệ nhìn xem dưới lầu, một mặt một bức. Làm cái gì? Không bao lâu, có người gõ cửa. Mở cửa xem xét, đứng ở phía ngoài ba cái người mặc đồng phục người, hai nam một nữ. Nam người mặc Thượng Hải bên trên dị năng cục quản lý chế phục, nữ mặc đặc thù hệ chế phục, là trong truyền thuyết Thượng Hải bên trên lục phiến môn chế phục. Trong lòng mọi người run lên. Đây là muốn làm gì? Lúc này, một cái buồn bã nam nhân nhìn xem trong phòng một đám người từ tốn nói, ta là Thượng Hải bên trên dị năng cục quản lý mới nhậm chức đối ngoại sự vụ khoa trưởng. Ta gọi Chu Quân. Tiêu Lệ chấn động trong lòng. Chu Quân, Thượng Hải bên trên thập tam thái bảo bên trong xếp hạng thứ 5 chuẩn thiên cấp dị năng giả cao thủ. Nghe nói hắn có thời gian đứng im thủ đoạn, không biết là thật là giả. Chu Quân tiếp tục giới thiệu một chút bên người nam nhân, vị này là trong cục chúng ta đặc biệt điều tra viên Tiền Vương. Tiêu Lệ ánh mắt khẽ híp một cái, lại một cái. Tiền Vương, thập tam thái bảo bên trong xếp hạng thứ 12, chuẩn thiên cấp dị năng giả. Am hiểu thôi miên cùng mê hoặc nhân tâm. Đặc thù hệ, một cái đặc thù hệ dị năng giả có thể đạt tới chuẩn thiên cấp trình độ, có thể nghĩ hắn là khủng bố đến mức nào. Vị này tin tưởng các vị đều gặp. Trương Hy Trương chủ nhiệm, Lục Phiến môn người phụ trách. Chu Quân không lọt vào mắt trong phòng một đám dị năng giả, một mặt hờ hững nói, hôm nay tới tìm các người, chủ yếu là Thượng Hải bên trên phát sinh một kiện làm cho người giận sôi sự tình. Gần nửa tháng bên trong đến Thượng Hải bên trên tất cả dị năng giả, nhất định phải cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Tiêu Lệ hồ nghi nói, xảy ra chuyện gì rồi? Có người trộm đi chúng ta Thượng Hải bên trên dị năng nghiên cứu phát minh trung tâm một kiện vật liệu. Cái này vật liệu phi thường chất quý, mà lại phi thường trọng yếu. Một khi dẫn ra ngoài, bị có khắc giáp tâm người dùng linh tinh, có khả năng sẽ hủy đi toàn thế giới. Tiêu Lệ, đáng người. Cái gì đồ chơi khủng bố như vậy? Sẽ hủy đi toàn thế giới. Các ngươi Thượng Hải bên trên đang nghiên cứu cái gì nha? Lại còn có khủng bố như vậy vật liệu. Chu Quân tiếp tục nói, các vị, ta biết thân phận của các ngươi nội tình. Đây cũng là vì cái gì ba người chúng ta cùng nhau mà đến nguyên nhân. Ta hy vọng các vị có thể an phận thủ thường một điểm, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Bằng không mà nói, ta cũng không để ý đánh. Ú a. Trong đám người, Lam Bong Yêu thần thái xinh đẹp nhíu môi một cái, liền muốn nói chuyện. Hà Tú vội vàng kịp thời níu lại cánh tay của hắn, trong mắt vô cùng chăm chú ngắm hắn một chút. Ra hiệu hắn không cần nói. Lam Bong Yêu trừng mắt nhìn, lập tức hừ lạnh một tiếng, quay người đi tới một bên. Tiêu Lệ mấy người cũng liếc nhìn nhau. Mọi người ánh mắt giao lưu, đặt thành nhất trí. Thế là, Tiêu Lệ tiến lên trước một bước, thản nhiên nói ra, chúng ta phối hợp chính là. Được. Chu Quân gật gật đầu, nhìn xem Tiêu Lệ, làm một cảng đảo người, biểu hiện của ngươi rất không tệ. Tới đi, hiện tại liền xuất phát, về Thượng Hải bên trên. Tiêu Lệ trong mắt lóe lên một vòng lãnh lệ, không cần tổng nhắc nhở ta là cảng đảo người. Ta biết mình đến từ chỗ nào. Ha ha. Chu Quân cười ha ha, ta cho là ngươi tỉ tỉ theo Trần Phong về sau, các ngươi liền đem mình trở thành nội địa người. Tiêu Lệ nhíu mày nhìn xem hắn, ngươi đối ta có ý kiến? Vẫn là đối tỷ ta có ý kiến. Các vị, xuống lầu đi. Đột nhiên, Trương Hy đánh gãy hai người, trực tiếp ra hiệu đám người xuống lầu. Tiêu Lệ cũng không nói thêm, chỉ là liếc Chu Quân một chút, quay người ra khỏi phòng. Những người khác nối đuôi nhau mà ra. Mặc dù đồng ý tiếp nhận điều tra, nhưng mười mấy người này tất cả đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Chuyện ngày hôm nay, để bọn hắn khó chịu, nhất là Lam Vong Ưu. Cùng một thời gian, Thượng Hải đầu tuần bên cạnh thị trấn, số lớn Thượng Hải bên trên dị năng đặc chiến đội đang hành động. Không ít dân gian hoang dại dị năng giả đều bị mang đến dị năng cục quản lý. Toàn bộ Thượng Hải bên trên như lâm đại địch, một loại không khí khẩn trương lặng lẽ tràn ngập ra. Trốn ở nông gia trong viện Tần Trung cũng nghe đến tin tức, hắn cũng là không hiểu đấu. Người nào như thế điều, có thể từ Thượng Hải bên trên dị năng nghiên cứu phát minh trung tâm trộm đi đồ vật, hơn nữa còn là khủng bố như vậy đồ vật. Một cái dùng không tốt, liền có thể hủy diệt toàn thế giới. Vật gì? Thượng Hải bên trên dị năng cục quản lý tại sao muốn nghiên cứu khủng bố như vậy đồ vật? Luôn cảm giác trong này có vấn đề. Ngay tại Tần Trung nhíu mày trầm tư lúc, một thân ảnh lách vào trong phòng, chính là 12 cẩm tinh bên trong tuất cầu, cầu vương Tống Kim Vượng. Hắn nhìn xem người trong phòng thấp giọng nói một câu, sở hữu dị năng đặc chiến đội người tìm thấy được tới bên này. Liêu Thiến lập tức đứng dậy, đi, tránh một chút. Thế nhưng là hung hãn hổ muội, 12 cẩm tinh bên trong dần hổ, hổ dĩnh trừng mắt hạnh, tránh cái dám. Trốn đi chỗ tới, phiền chết. Thật tra được nơi này, liền giết. Không. Tần Trung đột nhiên đứng dậy, nhìn xem trong phòng đám người quỷ bí cười một tiếng, thỏ muội. Ừm. Thỏ muội gọi La Kiều Kiều, 12 cẩm tinh bên trong thuộc máu thỏ. Nàng là cái thân cao không đủ 1m5 cực phẩm loli, nghe được Tần Trung đột nhiên bảo nàng, lập tức trừng mắt mắt to hồ nghi nói, "Chúng ta, chuyện gì? Ngươi ngụy trang một chút, lập cái thân phận. Đi theo dị năng giả đặc chiến đội trở về, ta muốn biết Thượng Hải lên tới ngọn nguồn ném đi cái gì khó lường đồ vật. Như vậy giống trống thua chiêng, mà lại rất bối rối, ta cảm giác Thượng Hải bên trên giống như là đang giấu giếm bí mật gì." Những người khác, ngoài ý muốn a. Từ khi tiểu tử này chính thức tiếp nạp 12 cẩm tinh, hắn giống như đột nhiên có như vậy mấy phần lãnh tụ hương vị. Thỏ muội trừng mắt nhìn, lập tức lộ ra một đôi tiểu tiếu răng cửa lớn mỉm cười, tốt lắm. Chương 1193, đến cùng ném đi cái gì? Chương 1193, đến cùng ném đi cái gì? Thượng Hải bên trên, dị năng cục quản lý. Hôm nay, nơi này là thật là náo nhiệt. Một nhóm lại một nhóm dị năng giả được đưa vào tới. Tất cả đều là tiếp nhận điều tra. Thượng Hải bên trên như thế gióng trống khua chiêng hành động, khẳng định không đạt được. Thế là, Thượng Hải bên trên ném đi có thể hủy diệt toàn thế giới đồ vật tin tức giống như là cưỡi tên lửa đồng dạng truyền khắp cả nước. Tiến Kinh Phương diện cũng biết. Một đạo chính lệnh xuống tới, Trung Liên Thành lập tức buông xuống Yến Kinh trong tay sự tình, trực tiếp không hàng Thượng Hải bên trên. Dị năng cục quản lý cao ốc, tất cả bị mang về dị năng giả nhau nhau đi vào một cái kỳ quái môn hộ. Rất quỷ dị, chỉ ít mấy trăm dị năng giả tiến vào, nhưng là cái kia trong môn hộ tựa như là có được vô cùng vô tận không gian, từ đầu đến cuối đều không có lấp đầy. Thẳng đến Đường Hinh chậm rãi đi vào, nàng mới phát hiện trong này lại có cái kỳ diệu a không gian kết cấu. Đi vào liền có thể cảm nhận được dị năng giả cộng hưởng hiện tượng, cho nên cái này không gian kỳ diệu là dị năng lực lượng. Thật thần kỳ. Thượng Hải bên trên thế mà còn có này chủng loại hình dị năng giả. Ngay tại Đường Hinh trong lòng kinh ngạc thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến ngoài ý muốn tiếng la, "Đường tiểu thư." Đường Hinh nhìn lại, lập tức sửng sở. "Là Tiêu Lệ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?" Tiêu Lệ nhanh chân đi tới, nhìn xem Đường Hinh có chút hổ nghi nói, "Các ngươi, trên người chúng ta lệnh truy nã triệt tiêu." Đường Hinh cười nhạt một tiếng, "Phong can giúp một chút." "Nha." Tiêu Lệ gật gật đầu, "Vậy các ngươi thật đúng là đủ may mắn. Bằng không thì chỉ là cướp đi mã lương chuyện này các ngươi liền phải bưng trái ngọn nguồn ngồi mặc vào." "Đúng thế." Đường Hinh than nhẹ một tiếng, "Cho nên, chúng ta dự định lấy công chỗ tội, đến Thượng Hải bên trên tìm tới Mã Lương hạ lạc. Kết quả chưa từng nghĩ, vừa trở về liền được đưa tới nơi này tới." Nói xong, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Lệ, "Ngươi làm sao cũng mang đến?" "Ha ha." Tiêu Lệ cười nói, "Tại Thượng Hải bên trên, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Lại nói, ta cũng không có gì thân phận đặc thù, chính là phổ thông một học sinh." "Minh bạch." Đường Hinh hé miệng cười một tiếng. Tất cả mọi người là người thông minh, nàng biết Tiêu Lệ đây là tại rũ sạch thân phận, không muốn cho mượn Trần Phong quan hoàn. Lúc này, Tiêu Lệ nhìn xem phía trước giống như là vô cùng vô tận hành lang thở dài, nơi này thật là đủ lớn. Thượng Hải bên trên thật ghê gớm, lại còn có loại dị năng này người. Có thể mở mang á không gian liền rất ly kỳ, thế mà còn có thể dung nạp chúng ta dị năng giả bản thể. Quá bất hợp lý. "Đúng vậy a." Đường Hinh thấp giọng nói một câu, "Cẩn thận một chút, tâm phòng bị người không thể không." "Yên tâm." Tiêu Lệ hiểu rõ. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một loại kỳ diệu cảm giác. Trước đây không lâu, bên ngoài tám môn liên minh vẫn là địch nhân đâu. Kết quả hiện tại, thế mà cùng Đường Hinh giống như là lão bằng hữu đồng dạng đang tán gẫu. Thế sự vô thường. Lúc này, hai người bên thai đồng thời nghe được thanh âm nhắc nhở, ra hiệu hai người bọn hắn tranh thủ thời gian tiến vào chỉ định xử trí trong phòng. Quan Vương muốn điều tra hỏi thăm. Thế là, Tiêu Lệ cùng Đường Hinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lẫn nhau tạm biệt về sau, riêng phần mình dựa theo số thứ tự tiến vào mình xử trí trong phòng. Hai người đi vào không bao lâu, trong hành lang lại nhiều thân ảnh. Hai tay chắp sau lưng, lãnh lợi, một chút cũng không có dáng vẻ khẩn trương. "Sở Tư Kỳ, mau chóng tiến vào ngươi xử trí thất." Bên hai đột nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở. Một mặt nhẹ nhõm nữ hài nhi chính là thượng cổ thiên yêu Sở Tư Kỳ. Bên ngoài tám môn liên minh sự tình giải quyết triệt để về sau, lại thêm túc thế nhân duyên bảy bên trong các nữ nhân trên cơ bản cũng đều bị nàng dẫn đi đến kinh, cho nên Trần Phong giao cho nàng nhiệm vụ, nàng cũng coi như hoàn thành. Vốn là chuẩn bị trở về kinh, kết quả ngoài ý muốn nghe nói Trần Phong rời kinh chuẩn bị đến Thượng Hải bên trên, thế là nàng cũng sớm chạy tới Thượng Hải bên trên. Không nghĩ tới, không đợi đến Trần Phong đâu, đột nhiên nghe nói Thượng Hải bên trên dị năng trung tâm nghiên cứu ném đi đồ vật, là có thể hủy diệt toàn thế giới cái chủng loại kia, Sở Tư Kỳ liền động tâm. Nàng thế nhưng là thần thoại thời kỳ trộm cắp tổ tông, Phật tổ dầu thắp đều trộm, còn có cái gì là nàng không dám trộm? Dù sao Trần Phong sớm muộn cũng muốn đến, Sở Tư Kỳ dứt khoát chủ động hiện thân, đi theo dị năng đặc chiến đội đến nơi này, đến một chút náo nhiệt, nhìn xem Thượng Hải lên tới ngọn nguồn đang làm cái gì đồ chơi. Thế mà còn có lợi hại như vậy đồ vật. Đang nghe bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở về sau, Sở Tư Kỳ nhìn chung quanh một lần, quyết miệng tìm tới chính mình xử trí thất, đẩy cửa đi vào. "Ha ha, trong này còn rất chơi vui." Sở Tư Kỳ là thượng cổ thiên yêu chuyển thế, tiến vào túc thế nhân duyên bảy về sau, đã thức tỉnh kim mũi chuột lồng trắng ký ức cùng một thân thông thiên triệt địa yêu pháp. Linh giác của nàng không hề tầm thường. Vừa tiến đến liền đã nhận ra, trong này kỳ diệu không gian, giống như là nhân loại dạ dày. Có vô số a không gian dạ dày. Đây là bị người ăn chưa? Khẩu vị thật là lớn. Nếu mình bung ra yêu khí, không biết có thể hay không no bạo ra hỏa này dạ dày. Đột nhiên, xử trí thất cửa mở ra. Một người mặc đồng phục màu trắng nhân viên công tác đi đến, hướng về phía Sở Tư Kỳ ra hiệu một chút, "Làm phiền ngươi, ngồi xuống." Sở Tư Kỳ trên dưới đánh giá hắn một chút. "Nam, tiểu thị tươi." Dài vẫn rất thuận mắt. Sở Tư Kỳ hề bại đi đến thẩm vấn trên ghế ngồi xuống, tay chống cái cằm, nhìn xem xoáy tiểu tử mặt không thay đổi ngồi tại đối diện. "Ngồi xuống sau." Nam nhân máy móc thức hỏi, "Tính danh?" "Sở Tư Kỳ, Sở Tư Kỳ." "Nam nhân, giới tính?" "Sở Tư Kỳ, ta như thế không dễ phân biệt sao?" Nam nhân trừng mắt nhìn, "Thân cao?" "Sở Tư Kỳ, ta là tới làm gì?" Thân cao cũng muốn hỏi. Nam nhân nhìn thoáng qua trong tay đồ vật, chần chờ một chút, dứt khoát buông xuống vật liệu, ngẩng đầu nhìn Sở Tư Kỳ, "Ngươi đến Thượng Hải tới làm gì?" "Sở Tư Kỳ, tìm thú vui." "Nam nhân, việc vui là ai?" "Sở Tư Kỳ." "Nam nhân, làm sao không trả lời ta?" "Sở Tư Kỳ, ta có chút nghĩ nệ ngươi một trận." "Nam nhân, trả lời ta." "Sở Tư Kỳ, ngươi chăm chú." "Nam nhân, đương nhiên." "Sở Tư Kỳ, tốt, ta việc vui chính là ta một bằng hữu, ta tìm nó tới chơi, được hay không?" "Nam nhân, sớm trả lời như vậy không được sao?" "Sở Tư Kỳ, ngươi là Tiểu Năng a?" Nam nhân ánh mắt lạnh lẽo, không cho phép vũ nhục chấp pháp nhân viên. Sở Tư Kỳ trừng mắt nhìn, "A, nguyên lai ngươi là giả." Nam nhân nhướng mày, "Ta là thật." Sở Tư Kỳ cười nói, "Vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề, có người đi đường cho tới bây giờ chân không chạm đất, vì cái gì?" Nam nhân không chút nghĩ ngợi nói, "Hắn là quỷ." Sở Tư Kỳ lật ra cái rõ ràng mắt, "Ta đều nói, có người là người, hiểu không?" Nam nhân trầm tư một chút, hắn mặc phun khí thức quần áo. "Sở Tư Kỳ, sai." "Nam nhân, hắn bị treo." "Sở Tư Kỳ, sai." "Nam nhân, hắn biết bay." "Sở Tư Kỳ." "Nam nhân, ta đã đúng." "Sở Tư Kỳ, ngươi trả lời cái chảy gỗ." "Sai, sai, sai. Ta phát hiện ngươi chính là cái một lệ. Vấn đề đơn giản như vậy ngươi cũng đáp không được, ngươi còn nói ngươi là thật." Nam nhân hai tay xoa huyệt thái dương, bên khỏe miệng thịt đều tại run rẩy, không có khả năng, không có khác đáp án. Ngươi nói cho ta, vì cái gì? Sở Tư Kỳ nhếch miệng, bởi vì hắn đi đường thời điểm đi giày à, mặc vào giày, chân tự nhiên là dính không đến trên mặt đất. Nam nhân, hiện tượng quỷ dị xuất hiện. Nam nhân hai mắt tựa như là mất đi khống chế, tại trong hốc mắt không ngừng vừa đi vừa về bắn ra, nhìn xem cực kỳ khủng bố. Sở Tư Kỳ trừng mắt nhìn, đột nhiên nói một câu, tiếp theo đề. Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu. Sở Tư Kỳ cấp tốc hỏi, các ngươi đến cùng ném đi thứ gì? Nam nhân thốt ra, mẹt lìn ma trượng. Sở Tư Kỳ trong lòng giật mình. Cái gì đồ chơi? Mẹt lìn ma trượng. Hiện tại thế giới từ chỗ nào làm tới loại vật này? Mắt thấy đầu của nam nhân bắt đầu bốc khói, Sở Tư Kỳ lần nữa hét lớn một tiếng, các ngươi từ chỗ nào lấy được mẹt lìn ma trượng? Nam nhân khuôn mặt cứng đờ, ngốc ngốc nói ra, bước lễ tân. Bành. Đầu của nam nhân nổ tung. Chương 1194, Đạo Tình Minh chương 1194, Đạo Tình Minh mặt khác một gian trong phòng thẩm vấn. Tiêu Lệ An nhiên ổn thỏa. Đối diện một người mặc đồng phục màu trắng 30 nam nhân chính chứng trả đàng hoàng hỏi thăm hắn. Nam nhân, tính danh. Tiêu Lệ, Tiêu Lệ. Nam nhân, qua đi 72 giờ bên trong, ngươi ở đâu? Tiêu Lệ, lữ điếm, phòng ăn, còn có phổ Đà Sơn hạ tiểu trấn. Nam nhân, đi tiểu trấn làm cái gì? Tiêu Lệ, chơi. Nam nhân, chơi cái gì? Tiêu Lệ trừng mắt nhìn, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Nam nhân, hỏi ngươi chơi cái gì? Tiêu Lệ một mặt im lặng, ta chơi bùn. Nam nhân, vì cái gì chơi bùn? Tiêu Lệ. Nam nhân, vì cái gì chơi bùn? Tiêu Lệ giờ phút này cũng phát hiện, trước mắt cái này tương tự nhân loại vật thể, căn bản không phải người, giống như là một loại trí năng thể, mà lại cảm giác trí thông minh không đủ cao. Tiêu Lệ trong lòng suy nghĩ, nếu thật là Thượng Hải Thượng Quan vừa ném đi trọng yếu đồ vật, bọn hắn vì sao không phái đường đường chính chính dị năng điều tra viên đến tra hỏi? Phái loại này nhẹ vốn thấp kém trí năng thể, chơi cái gì đâu? Có lẽ, lần này đem tất cả dị năng giả tụ tập lại, căn bản không phải vì phá án a. Ngay tại Tiêu Lệ nhíu mày trầm tư lúc, đột nhiên trong phòng lóe lên chói mắt hồng quang, đồng thời một chủng loại giống như cảnh báo thanh âm vang vọng toàn bộ không gian. Tiêu Lệ đột nhiên đứng lên. Chưa từng nghĩ, không đợi hắn động tác đâu, hai tay hai chân đột nhiên quấn lên một vòng màu trắng vật chất, đem hắn thân thể một mực chói buộc chặt. Ngươi làm gì? Tiêu Lệ mày kiếm dựng lên, nghiêm nghị quát hỏi. Nam nhân đứng dậy thối lui đến cổng, nghiêm túc nói, không được đến cho phép, ngươi không thể đi. Tiêu Lệ cau mày nói, vì cái gì báo cảnh? Nam nhân nhìn ra phía ngoài, nửa ngày mới trả lời một câu, có người chạy đi. Tiêu Lệ nhìn một chút cổ tay cùng trên chân chói buộc, lặng lẽ dùng sức giãy giãy. Khá lắm, thật kiên cố. Cái quái gì? Không biết dị năng lực lượng có thể hay không tránh ra. Vì cái gì có người muốn chạy khỏi nơi này? Nơi này đến tột cùng có cái gì bí mật? Không biết Dương Mị các nàng hiện tại thế nào. Tiêu Lệ cũng nghĩ tránh thoát ra ngoài, nhưng là trở ngại Sơn Hải Đại học học viên thân phận, lại thêm tỷ tỷ lại là đại danh đỉnh đỉnh ai dám tranh phong vạn năng nhỏ thư ký, hắn vẫn là nhịn xuống. Một khi động thủ, thế tất sẽ trở thành một ít có ý khác người tay cầm. Vẫn là nhìn nhìn lại tình huống đi. Thế là, Tiêu Lệ chậm rãi lại ngồi xuống. Tình huống giống nhau tại vô số cái gian phòng bên trong diễn ra. Tuyệt đại bộ phận dị năng giả đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Một số nhỏ dị năng giả phản kháng bị trấn áp xuống tới. Chạy đi, chỉ có một cái. Trong phòng của hắn quỷ dị phá cái động. Các loại Thượng Hải bên trên dị năng cục quản lý người đổi tới về sau, từng cái hai mặt nhìn nhau. Người nào lợi hại như vậy? Thế mà từ á không gian trong kết giới vọt thẳng phá kết giới bích chạy đi. Làm quốc gia chiến lược cục an toàn, NSFM, đại cục trưởng Trần Mục thân sắc nghiêm trọng, nhìn xem dị năng cục mới nhậm chức đối ngoại sự vụ khoa trưởng Chu còn nói, thân phận tin tức. Hắn nói hắn kêu lên Tình Minh, vịnh bảo người. 24 tuổi, đến Thượng Hải bên trên du lịch. Trần Mục cao mày nói, bắt được hắn là thế nào chạy đi sao? Hắn dùng một loại rất kỳ lạ chú văn chi lực ngưng tụ thành một khẩu súng, rất dễ dàng liền phá vỡ á không gian kết giới. Chú văn chi lực? Trần Mục mê hoặc. Dạng gì chú văn chi lực có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ á không gian kết giới? Phải biết, cái này á không gian là Thượng Hải bên trên dị năng nghiên cứu phát minh trung tâm năm gần đây cấp cao nhất ba cái thành quả nghiên cứu một trong. Gọi vô tận không gian, là cái dị năng giả sau khi chết sáng tạo á không gian thế giới. Phi thường kỳ lạ, có thể chứa đựng cầm tù dị năng giả bản thể. Không có không gian lực lượng dị năng giả, dù là ngươi cường đại tới đâu, cũng trốn không thoát cái này vô tận không gian. Cho nên cái này Đạo Tình Minh khiến người ngoài ý mấu chốt là, hắn chạy cái gì? Vừa hỏi hắn mấy vấn đề, căn bản là không có dính đến bất luận cái gì mẫn cảm chủ đề thời điểm, hắn thế mà liền cưỡng ép phản kháng chạy ra ngoài. Nói hắn không có quỷ, quỷ đều không tin. Trần Mục lập tức vung tay lên, phát động nhân thủ, truy. Nhất định phải đem cái này Đạo Tình Minh bắt về cho ta. Một cái loan loan, còn có thể chạy. Vâng. Cùng một thời gian, Thượng Hải lên máy bay trận. Trần Phong Ưu quá thay thành thơi từ máy bay tư nhân bên trên xuống tới. Bên người bồi tiếp Tiêu Ngọc, đi theo phía sau mấy cái Sơn Hải Đại học học viên ưu tú. Một chút máy bay, Tiêu Ngọc điện thoại liền vang lên không ngừng. Nàng một bên xem xét tin tức, một bên cùng Trần Phong nhà rảnh, "Phong ca, đều niên đại gì, ngươi còn đi máy bay á cảm giác tốt chậm trễ sự tình." Trần Phong cười nói, "Nhìn xem ngươi bây giờ, một điểm tính nhẫn mại cũng không có." "Vốn chính là a." Tiêu Ngọc bất đắc dĩ nói, lúc đầu vài phút liền có thể đến Thượng Hải bên trên, kết quả sống sờ sờ ở trên máy bay nhịn hơn một giờ. "Gấp cái gì?" Trần Phong hề mà nói, lần này tới là ứng bước lễ tân học viện mời tới làm báo cáo. Người ta mời ta, chẳng lẽ muốn trực tiếp không hàng người ta trường học đại lễ đường, đi lên liền bắt đầu bài giảng. Khó chịu không? Tiêu Ngọc trừng mắt nhìn, tựa như là chuyện như vậy. Cho nên a. Trần Phong nhìn xem bầu trời bên ngoài cười nói, Tiêu Ngọc, học được hưởng thụ sinh hoạt. Người ta mời chúng ta, không phải chúng ta lên mội vàng. Nàng nếu không phải phái người tới đón cơ, ta đều không hạ máy bay. Tiêu Ngọc nhịn không được cười nói, Phong ca, ngươi vì sao luôn luôn để cho người ta không nghĩ ra? Dị năng thời đại, ngươi thế mà còn đi máy bay, còn muốn nhận điện thoại, còn muốn ngồi xe sang trọng. Ngươi cũng không chê mệt hoảng.
Không mệt.
Trần Phong cười nói, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không tới phá cục thời điểm, ta chuyện gì đều không muốn làm. Bất quá nói thật, Thượng Hải tốt nhất giống càng ngày càng mục nát. Giống như là một khối hư thối thối thịt.
A.
Tiêu Ngọc sững sờ, khoa trương như vậy a?
So với ngươi tưởng tượng khoa trương.
Đột nhiên, Tiêu Ngọc điện thoại ông trực hưởng. Nàng tiện tay nhận nghe điện thoại. Nghe một hồi, để điện thoại di động xuống nhìn xem Trần Phong thần tình nghiêm túc nói, "Phong ca, Thượng Hải bên trên không biết xảy ra chuyện gì. Đệ đệ ta cùng rất nhiều dị năng giả đều bị giam tiến vào một chỗ á không gian trong kết giới."
"Ta biết."
Trần Phong cười cười, "Thượng Hải bên trên dị năng nghiên cứu phát minh trung tâm làm mất rồi một vật, cho nên khẩn cấp khống chế tất cả tại Thượng Hải bên trên dị năng giả."
"Ném đi cái gì?"
"Như vậy giống trống thua chiêng."
Tiêu Ngọc giật mình.
Phương Tây trong truyền thuyết thần thoại có cái rất nổi danh ma pháp sư gọi Mẹ Lìn, hắn có một cây ma trượng, tương đương lợi hại. Nghe nói có thể mở ra dị thứ nguyên thế giới môn hộ.
Chính là căn này ma trượng, ném đi.
Tiêu Ngọc ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, "Phong ca, ngươi thế nào biết đến?"
"Sở Tư Kỳ cũng bị nhốt tiến vào."
"A."
Tiêu Ngọc dở khóc dở cười, "Con kia chuột tinh."
"Đúng."
Trần Phong cười nói, "Mặc dù Thượng Hải bên trên vô tận không gian có chút môn đạo, nhưng là cũng cách trở không được tốc thế nhân duyên bảy liên lạc. Sở Tư Kỳ tại bảy bên trong đã đem tin tức cặn kẽ đều nói."
"Nha."
Tiêu Ngọc giật mình gật gật đầu, "Thượng Hải bên trên đám người này, vô thanh vô tức thế mà làm ra khủng bố như vậy đồ vật.
Medlin ma trượng, bọn hắn là từ đâu mà lấy được?"
Bước lễ Tân học viện,
Trần Phong trên mặt hiện lên một vòng quỷ bí, từ tốn nói, "Nếu như không phải là bởi vì chuyện này, ta còn lười nhắc hôm nay tới đây chứ."
"Tốt a."
Tiêu Ngọc nhẹ nhàng thở ra, hy vọng bọn họ sẽ không làm khó đệ đệ ta bọn hắn.
"Tương lão bản cùng Éo Mạ đã đến rồi sao?"
"Tới."
"Để các nàng hai âm thầm đi thăm dò một cái gọi đạo tình minh loan loan."
Tiêu Ngọc sững sờ, "Là ai?"
Trần Phong thuận miệng nói ra, "Hôm nay Thượng Hải bên trên vô tận không gian một cái duy nhất chạy đi người. Cái này đạo tình minh có được rất kỳ lạ không gian năng lực. Biết tên của hắn để cho ta nhớ tới ai a?"
Tiêu Ngọc trừng mắt nhìn, đột nhiên ánh mắt sáng lên, "Sợi Bệ AB."
"Đúng."
Trần Phong thở dài ra một hơi nói, "Trong truyền thuyết, Sợi Bệ AB có 12 lớn thức thần, trong đó thức thần thủ lĩnh gọi Thiên Không.
Kia là cái có được không gian chi lực thức thần."
Tiêu Ngọc cấp tốc gật gật đầu, "Ta đã biết.
Ta thông chi Tương lão bản."
"Ừm."
Trần Phong nhìn về phía nơi xa, mỉm cười, nhận điện thoại tới.
Chương 1195, đến từ huyết nhãn Phật khiêu khích. Chương 1195, đến từ huyết nhãn Phật khiêu khích sân bay náo nhiệt.
Bước lễ Tân học viện tới đón cơ đội ngũ thật đúng là hùng vĩ, chí ít 3-40 người.
Cầm đầu, gọi Lý Hà,
là cái nhân vật ghê gớm.
Thượng Hải bên trên có thập tam thái bảo, tất cả đều là chuẩn tiên cấp dị năng giả.
Một phần trong đó là quan phương thuộc hạ công chức, nhưng cũng có một chút bị bước lễ Tân học viện cho hợp nhất.
Nổi danh nhất chính là cái này Lý Hà.
Thập tam thái bảo bên trong bài danh thứ 3.
Ngoại hiệu chơi tẩu.
Thượng Hải phía trên nói bên trong, chơi có chơi, du ngoạn, đi dạo các loại ý tứ, cũng mang theo không làm việc đàng hoàng, xã hội đen ý vị.
Chơi tẩu chính là chỉ lăn lộn giang hồ, xử lý một chút không phải chính thống ngành nghề hoặc tại hắc đạo thượng có nhất định địa vị cùng thế lực nữ nhân.
Trong lịch sử, Thượng Hải bên trên nổi danh nhất nữ lưu manh Lâm Quế Bốn liền được người xưng là chơi tẩu.
Nàng tại Thượng Hải bên trên mở ký viện, xây thanh bang, phong cách hành sự tàn nhẫn âm độc, trong giang hồ uy danh truyền xa.
Cái này Lý Hà trước kia chính là cái nhân vật hung ác,
bất động sản bạo lửa thời kỳ, nàng là địa sản ông trùm.
Tại Thượng Hải bên trên, nàng là ẩn hình cự phú.
Hắc đạo bạch đạo nàng đều có người,
mà lại thủ đoạn dị thường ngon độc.
Nghe nói làm trượng phu không cách nào thỏa mãn nhu cầu của nàng, thậm chí còn thành sinh ý trên trận chướng ngại vật về sau, nàng hơi thi thủ đoạn liền đem trượng phu của mình nghiền xương thành tro.
Ai cũng bắt không được nàng tay cầm,
cho nên nàng cũng một mực du tẩu cùng pháp luật bên ngoài.
Dị năng khôi phục về sau, nàng rất nhanh liền nương tựa theo tài phú kinh người thành dị năng giả, thậm chí không ngừng năng lực cường hóa, nhảy lên mà trở thành Thượng Hải bên trên giới dị năng đỉnh cao kim tự tháp mà trình độ.
Nữ nhân này chính là cái hắc quả phụ,
xinh đẹp, có mang kịch độc.
Thượng Hải thượng quan phương hiểu rất rõ nàng, cho nên cho dù là ban đầu tổ kiến dị năng hệ thống lúc phi thường thiếu người, cũng chưa từng cân nhắc qua nàng.
May mắn, ngay từ đầu lúc nàng cũng rất địa thấp,
chủ yếu lúc kia bên ngoài có Ngõa Lãng Bảo tập đoàn cái này chủ yếu mâu thuẫn.
Lại về sau, làm bước lễ Tân học viện không hàng Thượng Hải bên trên về sau, cơ điển như một cây cành ô liu liền đem nàng chiêu tiến vào trong học viện, thành danh phủ kỳ thực dưới một người trên bằng người.
Hôm nay, cơ điển như đem nàng phái tới nên đón Trần Phong.
Ở trong mắt những người khác xem ra, đây đã là cho đủ Trần Phong mặt mũi.
Mọi người tại nhận điện thoại nơi cửa một trận hàn huyên.
Trần Phong tựa như người bình thường, không có kiêu ngạo, không sắc mặt, bình dị gần gũi khiến người ta cảm thấy đây có phải hay không là giả.
Hàn huyên qua đi,
Trần Phong cùng Tiêu Ngọc mang theo học viên ngồi lên một cỗ dài hơn khoảng xe con.
Đoàn xe thật dài từ sân bay mở ra, một đường hướng về bước lễ Tân học viện tiến đến.
Đến đây nhận điện thoại người đều không hiểu đấu.
Đại danh đỉnh đỉnh hoa hạ thần tích thế mà còn muốn ngồi xe.
Bay không được sao?
Cao bao nhiêu lớn hơn a hiện tại đầu năm nay, người bình thường mới ngồi xe đâu.
Dị năng giả ai ngồi xe?
Đừng nói bay, nhưng phàm là cái có thể nhảy, mẹ nó chạy cái đường dài đều phải dùng nhảy.
Nhảy một cái và dặm.
Mặc dù khó coi điểm,
nhưng cũng phong cách.
Cho nên, tất cả mọi người không hiểu.
thậm chí sở hữu dị năng người lặng lẽ lợi dụng năng lực đặc thù quét hình Trần Phong. Kết quả làm sao quét hình đều phát hiện hắn là người bình thường. Đây không phải gặp quỷ a? Chẳng lẽ tới là cái giả? Làm Trần Phong xuống phi cơ một khắc này, Tưởng Xính Đỉnh cùng Ngạo Mạ cũng đến Thượng Hải bên trên. Cái này một lớn một nhỏ hai cái cương thi tựa như đến du lịch, mặc thường phục đi tại trên đường cái, một tay giơ lòng nướng, một tay cầm cà phê vừa đi vừa ăn. Tưởng tỷ, ngươi nói cái kia đạo tình mình đã thoát đi vô tận không gian, hắn sẽ còn lưu tại Thượng Hải lên sao? Chúng ta ở chỗ này tìm có ý nghĩa a? Chậm rãi tìm chứ sao? Tưởng Xính Đỉnh nói bay, Phong ca nói, thử một chút. Coi như tìm không thấy cũng không quan trọng, tên kia nếu thật là xây mẹ AAB, là ra cắt thương mã tử, sớm tối sẽ còn gây sự tình. Ngươi nói hắn đến Thượng Hải đi lên làm gì? Lá gan thật là đủ lớn. Loan Loan phần lớn đều là quỷ tử nô tài. Cái này đạo tình minh nghe nói một mực là đi theo Gia Cát Thương. Gia Cát Thương cũng rất thần thông quảng đại, đến bây giờ đều chưa bắt được hắn. Anh đảo phế tích bên kia từ đầu đến cuối không có tiến triển. Cho nên, Phong ca hoài nghi Gia Cát Thương khả năng lại ẩn nút trở về. Kéo mã lộ ra mãi hung biểu lộ, cô nãi mãi nếu là bắt được hắn, không phải xé nát hắn bụng không thể. Tưởng Xính Đình bật cười nói, ngươi chừng nào thì biến bộ này giọng điệu rồi. Ngươi là ai cô nãi mãi a? Kỳ hỉ. Kéo mã hồn nhiên cười một tiếng, cùng Mục Giã Kỳ học. Ngươi nàng đâu? Vừa về đến kinh, nghe nói cùng La Tiểu Kiều mấy người các nàng tụ hội đâu. Tưởng Xính Đình giật giật khoe miệng, những thứ này yêu tinh tập hợp một chỗ, ngẫm lại đều đáng sợ. Hy vọng các nàng đừng đem yến kinh cho nháo lật trời. Sẽ không nha. Kéo mã cười nói, có La Tiểu Kiều đâu. Nàng thế nhưng là Phong ca ngực lớn muội, bảo bối đây. Người khác dám náo, nàng tuyệt sẽ không kéo Phong ca chân sau. Ha ha. Tưởng Xính Đình cười ha ha, đột nhiên dừng bước. Kéo mã cũng dừng lại. Đối diện, một cái nam nhân sắc mặt âm trầm nhìn xem bọn hắn. Tưởng Xính Đình im lặng. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a, thế mà tại trên đường cái cũng có thể gặp được hắn. Đứng đối diện nam nhân chính là Mộ Dung Thành. Lúc trước Đoạn Tinh Huyên sự kiện, Mộ Dung Thành xử lý không tốt, cuối cùng chọc đại phiền toái, cho nên hắn công chức cũng bị lột. Không tính một lột đến cùng, nhưng lại rời đi dị năng cục quản lý đối ngoại sự bộ khoa. Điều đi làm cái khác dầu dịa công việc. Cái này khiến thân là Thượng Hải bên trên thập tam thái bảo một trong, lại có trí bảo huyết nhãn Phật Mộ Dung Thành căn bản nhẫn nhịn không được. Hôm nay, toàn bộ Thượng Hải bên trên đều đang khẩn trương điều tra ma trượng mất chủ án, duy chỉ có hắn không có việc gì. Giống cái sắc không hồn đồng dạng du tẩu tại trên đường cái, chưa từng nghĩ lại gặp được Tưởng Xính Đỉnh. Song phương đều ngừng lại, mặc dù đều không nói chuyện, nhưng là vừa thấy mặt liền định hòa bạo trướng. Tưởng Xính Đỉnh cũng sinh khí, đặc biệt mãi mãi cùng người khác cái bức là được rồi, cùng mình trăm bức giết chết ngươi. Nếu không phải là bởi vì Trần Phong cùng ai cùng tranh phong mẫn cảm tính, Tưởng Xính Đỉnh thật không sợ máu của hắn mắt Phật cùng Phật môn thủ đoạn. Thời gian dài như vậy, Tưởng Xính Đỉnh cơ hồ không có một lần là thông suốt đem hết toàn lực chiến đấu, mỗi lần đều có lưu chỗ trống, cũng bởi vì nàng là ai cùng tranh phong người. Loại cảm giác này có đôi khi cũng rất để cho người ta bực bội. Song Phương nhìn nhau một lát, kéo mạ sợ Tưởng Xính Đình mất khống chế, vội vàng giật giật góc áo của nàng thấp giọng nói, Tưởng tỷ, chính sự quan trọng, đừng để ý đến hắn. Đi thôi. Hừ. Tưởng Xính Đình hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi về phía trước. Kéo mạ đuổi theo sát. Hai người cùng Mộ Dung Thành thác thân mà qua. Vừa đi qua đi, liền nghe đến Mộ Dung Thành âm trầm nói một câu, có bản lĩnh cùng ta vứt bỏ hết thể ước thúc, đến trên biển tử chiến. Tưởng Xính Đình nghe xong, lửa đằng một chút liền lên tới. Cỏ. Còn khiêu khích. Đột nhiên dừng lại thân hình, kéo mạ dọa đến tranh thủ thời gian níu lại cánh tay của nàng dùng sức hướng phía trước túm, Tưởng tỷ, đừng để ý đến hắn. Bệnh tâm thần một cái, chúng ta còn có việc đâu. Vừa dứt lời, đã mất lý trí Mộ Dung Thành đột nhiên quay đầu quay người. Cái kia song quỷ dị đôi mắt đã thay đổi, mắt trái huyết hồng, mắt phải kim hoàng, mắt trái huyết chỉ, mắt phải Phật. Tưởng Xính Đỉnh trong lòng đột nhiên hiện lên một tia bất an, vừa muốn nhắc nhở kéo mạ, kết quả là nhìn thấy thân hình của nàng cực tốc hóa thành một đạo tơ máu bị hút vào Mộ Dung Thành cái kia huyết hồng sắc trong mắt trái. Ngươi làm gì? Tưởng Xính Đỉnh trong nháy mắt liền nổ. Một thân thi khí bỗng nhiên bộc phát ra. Mộ Dung Thành cũng là khuôn mặt bặm mẻo, nhìn xem nàng âm trầm cười lạnh, nàng đã bị ta kéo vào huyết trì địa ngục. Không cần nhiều, nửa giờ sau, nàng liền triệt để hóa thành huyết trì trong địa ngục huyết thủy. Muốn cứu hắn, đến giết ta. Nói xong, Phật chi nhãn ánh mắt lóe lên, dưới chân vạn chữ kim ấn tỏa sáng. Người trong nháy mắt liền biến mất. Tưởng Xính Đỉnh tức nổ tung. Một cỗ điên cùng sát khí khó mà ngăn chặn, phóng lên tận trời. Thượng Hải bên trên bầu trời trong chớp mắt liền trở nên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Phải biết, kéo mà thế nhưng là Tưởng Xính Đỉnh huyết mạch chuyển hóa. Vậy thì tương đương với con của nàng đồng dạng. Thời gian dài như vậy đến nay, Tưởng Xính Đỉnh cũng một mực đem Kéo Mạ mang theo trên người, dạy nàng yêu nàng sủng nàng. Hôm nay thế mà bị kéo vào huyết trì địa ngục, thúc có thể nhẫn, thẩm nhi không thể nhịn. Tưởng Xính Đỉnh bỗng nhiên một tiếng gầm điên cuồng, thân hình hóa thành một đạo huyết quang bắn về phía Đông Hải phương hướng. Chương 1196, Trần Phong VS cơ điển như chương 1196, Trần Phong VS cơ điển như Đông Hải. 1000 cây số bên ngoài trên biển, hai thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung. Trung quanh cuồng phong gào rít giận dữ, đỉnh đầu mây đen dày đặc, sấm sét băng rội, dưới chân sóng cả nhấc lên 100 mét sóng tường. Trang cảnh kia tựa như tận thế. Mộ Dung Thành trừng mắt huyết nhãn vật, dưới chân dẫm lên vạn chữ kim ấn. Tưởng Xính Đỉnh thì sau lưng mọc lên hai cánh, màu đen nhánh cánh lông vũ vừa mở ra, chừng gần dài 10 mét. Hai cỗ lực lượng đối kháng đã dẫn phát thiên tướng dị thường. Thành thị bên trong, dị năng cục quản lý trước tiên liền kiểm chắc đến năng lượng kinh khủng loạn lưu, trực tiếp dẫn nổ bọn hắn thiết bị đo lường. Tại bờ biển đóng quân dị năng tiểu đội thành viên hưởng ứng cấp tốc, một đầu đâm vào trong biển rộng, giống như là cá bơi đồng dạng hướng về mục tiêu địa điểm phóng đi. Trong chớp mắt, hắn chạy tới mục đích. Nhưng mà, khổ cực sự tình phát sinh. Không biết trời cao đất rộng dị năng tiểu đội thành viên không có chút nào phòng bị vượt qua trên trời cái kia hai cái siêu tự nhiên sinh vật năng lượng lẫn nhau để ép biên giới tuyến. Kết quả mới vừa vào đến liền hoảng sợ phát hiện, hắn gánh không được. Đang chuẩn bị rời khỏi lúc, lại phát hiện đã chậm. Đáng sợ năng lượng loạn lưu trong khoảnh khắc đem hắn chôn vùi thành tro. Dị năng cục quản lý ngồi không yên. Các đại cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Cùng lúc đó, vừa mới đến bước lễ Tân học viện Trần Phong, không đợi tiến cửa trường đâu liền đã nhận ra phương xa trên biển dị thường. Cao mày quay đầu nhìn thoáng qua, là hai người bọn hắn. Trần Phong có thể phát giác được Tưởng Xính Đỉnh đã cuồng nộ đến mất lý trí. Dưới tình huống bình thường, nàng sẽ không như vậy. Phát sinh cái gì rồi? Trần Phong lặng yên thay vào cổ thần phục hy nhân vật, bấm ngón tay tính toán, lập tức đen mặt. Éo mạ xảy ra chuyện, muốn chết. Ngay tại Trần Phong quay người muốn lúc rời đi, sau lưng đột nhiên chuyển tới một mềm mại đáng yêu thanh âm, "Trần giáo trưởng, hoan nghênh quang lâm chỉ đạo." Trần Phong dưới chân dừng lại, chậm rãi quay đầu. La Cơ Điển Như, cũng chính là siêu thể Lucy, cũng có thể bảo nàng sợ cả lết. Nàng bây giờ là Đông Phương Ôn Uyển mỹ nhân hình tượng. Thế nhưng là Trần Phong nhưng trong lòng run lên. Hắn phát giác không gian xung quanh tựa như là thời gian đình chỉ, tất cả mọi người bất động. Có ý tứ gì? Hiện tại liền khai chiến. Trần Phong một mặt đạm mạc nói, "Cơ hiệu trưởng chuẩn bị chính thức khai chiến." Làm sao lại như vậy? Cơ Uyển Như lắc đầu cười một tiếng, "Ta chỉ là tới đón tiếp Trần giáo trưởng. Chúng ta nói xong, Trần giáo trưởng đến chúng ta nơi này tới làm báo cáo. Hiện tại môn còn không có tiến đâu, liền muốn đi. Cho nên, ngươi đây là tại ngăn cả ta. Xem như ta một mảnh thành ý đi." Cơ Uyển Như xinh đẹp cười nói, "Mặt khác, ta đến Thượng Hải bên trên trước đó, một mực nghe nói Hoa Hạ ai dám tranh phong như thế nào như thế nào, Trần giáo trưởng như thế nào như thế nào, ta liền suy nghĩ, ai dám tranh phong cùng Trần giáo trưởng có phải thật vậy hay không giống trong truyền thuyết như vậy. Có ý tứ, ngươi có thể thử một chút." Trần Phong đột nhiên dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, không gian xung quanh trong nháy mắt chuyển đổi, hai người tựa như là tiến vào một loại mang theo ô lưới vũ trụ tinh không đồng dạng. Cơ Uyển Như nụ cười trên mặt biến mất, nàng cẩn thận nhìn xem xung quanh, cái không gian này chính là nàng một mực kiên kỵ lực lượng, không gian thần kỳ. Nàng phân tích không gian nơi này vật chất cùng hình thức, cũng tìm không thấy chạy khỏi nơi này phương pháp, giống như tất cả mọi thứ đều gắn bó tại Trần Phong trên thân. Thế nhưng là Trần Phong tồn tại sao? Giống như lại không tồn tại. Người rõ ràng nhìn thấy hắn ngay tại trước mặt, nhưng là đã không gì làm không được. Đâu đâu cũng có Cơ Uyển Như lại vẫn cứ cảm giác không đến Trần Phong tồn tại. Kinh khủng. Đối diện, Trần Phong đứng chắc tay, nhìn xem Cơ Uyển Như chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, cũng không có làm bất luận cái gì dư thừa cử động, chỉ là yên lặng đứng đấy. Không phải hắn không muốn động thủ, mà là không cách nào động thủ. Trước mặt cái này siêu thể hoàn toàn chính xác như bức. Người không trực diện nàng, căn bản không tưởng tượng nổi đây là một cái dạng gì sinh mạng thể. Dù là cổ thần phục Hybrid đã tạ không gian nguồn gốc từ tại thế giới hiện thực bù điểm dê, trên lý luận là có thể vây khốn bất luận cái gì hình thức năng lượng. Cơ Uyển Như cũng là một loại năng lượng hình thức, cho nên nàng cũng giống vậy có thể bị khống trụ. Thế nhưng là, dưới mắt vẹn vẹn chỉ là có thể vây khốn nàng. Trần Phong phát hiện hắn cũng lý giải không được Cơ Uyển Như tồn tại hình thức, cho nên căn bản không thể nào công kích. Cơ Uyển Như đến cùng là cái gì? Hoặc là nói, cái này siêu thể đến cùng là cái gì? Đã không cách nào định nghĩa. Cho nên, Trần Phong chỉ là cau mày nhìn xem nàng. Thật lâu, Cơ Uyển Như nhìn hồi lâu, rốt cục thở dài, thản nhiên nhìn xem Trần Phong nói, "Trần giáo trưởng thật lợi hại. Ta hiện tại mới chính thức lý giải cái gì là Hoa Hạ thần tích. Ta thừa nhận, ta bị nhốt rồi. Làm siêu thể, ngươi cũng rất lợi hại." Trần Phong cũng thẳng thắn nói, "Ta đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng ngươi là thứ gì. Cho nên, an ngay nói thật, ta cũng bèn bèn chỉ là có thể vây khốn ngươi, giết không chết ngươi." Cơ Uyển Như lắc đầu, "Hiện tại giết không chết, lấy trí tuệ của ngươi, sớm tối có thể tìm tới khắc chế biện pháp của ta, ta nói đúng chứ?" Trần Phong trầm mặc một chút, lập tức gật gật đầu, thực không dám giấu giếm, "Ta có cái này tự tin. Cho nên, vẫn là Trần giáo trưởng cao hơn một bậc. Quá khen." "Bất quá, Trần giáo trưởng cũng biết, hiện tại kỳ thật cũng không phải là giết chết ta thời cơ tốt nhất, đúng không?" "Đúng." Trần Phong gật gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói, "Ta còn tại cân nhắc hợp tác với ngươi khả năng. Bởi vì, có lẽ ngươi thật có thể trở thành cùng một chỗ đối kháng số lượng văn minh giúp đỡ." "Số lượng văn minh?" Cơ Uyển Như sững sờ, "Đó là cái gì?" "Chính là ngươi thấy, hệ ngân hà bên ngoài cái kia không thể phá vỡ đồ vật. Thế giới của chúng ta, vũ trụ của chúng ta, vẫn luôn bị số lượng văn minh khống chế." Cơ Uyển Như thần sắc nghiêm trọng, "Ngươi đã sớm biết bọn chúng trận tướng?" "Đúng." Trần Phong từ tốn nói, "Lúc trước bị Nguyệt Quang Bảo Hạp đưa đến qua đi, ta xuyên qua đến Hoa Hạ Thịnh Đường thời kỳ. Lúc kia, ta gặp số lượng văn minh sản phẩm, Lục Nhĩ Mi Hầu." Cơ Uyển Như ngạc nhiên nói, "Lục Nhĩ Mi Hầu không phải thần thoại thời đại hôn thế bốn khỉ một trong a?" "Trên lý luận là." Trần Phong thở dài ra một hơi nói, "Nhưng là ta gặp phải Lục Nhĩ Mi Hầu, phi thường khủng bố. Hoa Hạ thượng cổ thần tộc bị cái này hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền ngay cả Tam Thanh đều không phải là đối thủ của nó. Nó tựa như một loại virus chương trình, cơ hồ có thể xóa bỏ hết thảy." Cơ Uyển Như trừng mắt nhìn, "Ngươi là thế nào sống sót?" "Ta..." Trần Phong đột nhiên cười cười, "Ta có thể là cái bút, giống như ngươi, là cái này cái hư ảo thế giới một loại bột nhân tố." "Nha." Cơ Uyển Như giật mình cười. Nàng chậm rãi đi hướng Trần Phong, mỉm cười nói, "Cảm ơn ngươi, đối ta chia sẻ trọng yếu như vậy tình báo tin tức. Không nghĩ tới, ngươi so ta còn càng tiếp xúc chân tướng." "Không khách khí." Trần Phong thản nhiên nói ra, "Ta chẳng qua là cảm thấy, sinh mệnh hình thức đến ngươi ta loại trình độ này, đã không cần thiết lại ngươi lừa ta gạt.
Không có ý nghĩa.
Ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi có khả năng hay không trở thành minh hữu của ta.
Có thế nào?
Không có lại như thế nào?
Cơ Huyền Như đi tới Trần Phong trước mặt, ngẩng đầu nhìn kỹ nàng.
Có khả năng, chúng ta chính là bằng hữu.
Không thể nào, tha rằng liều mạng thế giới bên ngoài đại loạn, ta cũng sẽ lưu tại nơi này, thẳng đến có một ngày đưa ngươi triệt để tỉnh hóa.
Bởi vì ngươi là ngoại trừ số lượng văn minh bên ngoài, đối ta uy hiếp lớn nhất sinh vật.
Cơ Huyền Như nghe xong, hé miệng cười một tiếng.
Tiếp lấy nhón chân lên, đưa tay vịn Trần Phong mặt, liền nhẹ như vậy nhẹ đưa lên một hôn.
Trần Phong khẽ to mày.
Hôn tất.
Cơ Huyền Như vũ mị cười một tiếng, chúng ta
có thể là bằng hữu.
Xác định.
Đương nhiên.
Trần Phong rốt cuộc cười, tốt, cái kia từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là bằng hữu.
Ta hy vọng ngươi biết, mặc dù nhất thời giết không chết ngươi, nhưng là ta có thể tùy thời đưa ngươi nhốt lại.
Hy vọng ngươi đừng đối ta dùng tới đầu óc.
Chí ít tại giải quyết số lượng văn minh trước đó, tuyệt đối không nên động tâm.
Nếu không, chỉ cần có một lần, ta đem sẽ không lại tin tưởng ngươi.
Yên tâm đi.
Cơ Huyền Như cắn môi cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi không yên lòng, ta cũng có thể làm giường của ngươi bạn.
Nghe nói ngươi có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, cũng không quan tâm nhiều ta một cái a.
Ha ha.
Trần Phong đội vàng lui lại một bước, lắc đầu bật cười nói, Cơ hiệu trưởng, nếu như nói trên đời này còn có một nữ nhân là ta không dám đụng vào, vậy liền khẳng định là ngươi không thể nghi ngờ.
Ta còn là có chút tự biết rõ.
Ai?
Cơ Huyền Như ưu thở dài, giống như là rất cô đơn nói một câu, nếu như ngay cả ngươi cũng không dám, ta có thể sẽ bành trướng càng ngày càng không cách nào khống chế.
Trần Phong.
Nàng nói, tựa như là thật.
Có thể cảm giác được.
Nàng tựa hồ cũng đang tìm một loại bản thân ước thúc biện pháp.
Nếu không, một ngày kia, nàng khả năng thật bản thân bành trướng đến không cách nào khống chế tình trạng.
Chương 1197, Mộ Dung Thành VS Tưởng Xính Đỉnh. Chương 1197, Mộ Dung Thành VS Tưởng Xính Đỉnh. Trần Phong đem Cơ Huyền Như thả.
Làm sinh mệnh hình thức đến bọn hắn loại trình độ này lúc, kỳ thật thật không có tất yếu chơi âm như bị cái gì.
Đều không có ý nghĩa.
Mà lại Cơ Huyền Như cũng ý thức được một sự kiện.
Đầu óc của nàng khai phát đến 100 đã triệt để chuyển hóa thành một loại khác sinh mệnh hình thức.
Nàng đã từng một lần cho là nàng chính là toàn bộ vũ trụ.
Cái này khiến ý thức của nàng hình thái cực độ bành trướng,
thậm chí đạt đến có thể ảnh hưởng tinh hệ trình độ.
Thế nhưng là, làm nàng lấy cuồng bạo bành trướng tư thái sẽ phải xông ra hệ ngân hà thời điểm, nhưng lại kinh dị lui trở về.
Nàng lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi.
Vũ trụ bên ngoài, thế mà còn có càng đáng sợ đồ chơi.
Nàng căn bản không xông phá tầng kia vỏ trứng.
Thế là, nàng lại lùi bước trở về.
Đây là lần thứ nhất phát động nàng ngăn chặn bản thân bành trướng thời cơ,
mà gặp được Trần Phong thì là lần thứ hai.
Làm một loại khó có thể lý giải được siêu thể sinh mệnh, Cơ Huyền Như thế mà phát hiện nàng căn bản không hiểu Trần Phong tồn tại phương thức.
Cho nên khi Trần Phong nói chính hắn khả năng cũng là một loại bút lúc, Cơ Huyền Như lập tức liền hiểu được.
Đúng,
Trần Phong cũng là một loại bút,
thậm chí còn là một loại so với nàng còn tương đối cao cấp hơn một điểm bút.
Điều này cũng làm cho Cơ Huyền Như thanh tỉnh biết, nhân loại đại não coi như khai phát 100 cũng vô pháp đạt tới không gì làm không được tình trạng.
Khả năng này là nhân loại tính hạn chế a.
Nhân loại có tính hạn chế, cái kia làm nhân loại tiến hóa mà đến siêu thể, Cơ Huyền Như cũng tự nhiên là có bình cảnh.
Bởi vậy, Cơ Huyền Như tựa như đốn ngộ đồng dạng,
cùng loại với Phật gia giảng lập địa thành Phật.
Nàng đem Trần Phong trở thành một loại trói buộc,
một loại có thể bản thân ước thúc trói buộc.
Chỉ cần có Trần Phong tại, nàng liền có thể rất hoàn mỹ ngăn chặn mình bản thân bành trướng.
Chỉ cần Trần Phong bất tử,
hết thảy đều hoàn mỹ.
Về phần hệ ngân hà phía ngoài xác, Cơ Huyền Như tin tưởng, chỉ cần nàng cùng Trần Phong liên thủ, sớm muộn cũng có một ngày có thể xông phá tầng kia vỏ trứng, hướng cấp độ càng sâu vũ trụ xuất phát.
Bước lễ Tân Học Viện trước cửa,
hai người khôi phục trạng thái bình thường.
Đừng nhìn tại bít đạ tạ không gian bên trong, hai người hàn huyên thật lâu, giống như là đi qua mấy giờ đồng dạng.
Bên ngoài kỳ thật vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt.
Cơ Huyền Như khôi phục tự do, mang trên mặt mê người ý cười, nhìn xem Trần Phong nhẹ giọng cười nói, "Trần giáo trưởng, trên biển sự tình, nếu như ngươi cảm thấy không tiện giải quyết, ta có thể giúp ngươi."
Trần Phong trừng mắt nhìn, lập tức cười nói, "Vậy thì tốt, phiền phức Cơ hiệu trưởng."
Chút lòng thành.
Cơ Huyền Như quay người hướng về phía một bên Lý Hà phất phất tay, "Đi lội Đông Hải, thay Trần giáo trưởng đem nơi đó sự tình giải quyết."
Lý Hà gật gật đầu, cũng không nói chuyện, quay người một bước bước vào hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.
Trần Phong cũng không có xen vào nữa Đông Hải chiến cuộc, mà là hề hoài cười nói, "Đi thôi, để cho ta cũng kiến thức một chút đại danh đỉnh đỉnh bước lễ Tân Học Viện.
Trần giáo trưởng xin nhiều chỉ giáo."
"Khách khí khách khí,
ngài mời."
"Ngài trước,
cùng đi đi."
"Tốt."
Hai người sóng vai đi vào trong sân trường.
Sau lưng,
Tiêu Ngọc
một mặt một bước.
Hai người này tình huống gì? Làm sao vừa bận giống có trong nháy mắt thất thần đâu?
Xảy ra chuyện gì?
Tiêu Ngọc quay đầu lại liếc mắt nhìn Đông Hải phương hướng.
Nàng đương nhiên có thể phát giác được nơi đó là Tưởng Xính Đỉnh tại phát cuồng.
Không cần phải để ý đến sao?
Mặt khác cái kia, không phải là đoạn thời gian trước gợi lên xung đột Mộ Dung Thành a?
Cái này nếu là thật đem hắn diệt, Thượng Hải bên trên còn không phải nổ.
Ngay tại nàng thời điểm do dự, Trần Phong quay đầu hô một tiếng, "Tiêu Ngọc, đi."
"Tới rồi."
Tiêu Ngọc tranh thủ thời gian quay đầu đuổi theo.
"Được rồi."
Phong ca khẳng định có an bài khác.
"Trước mặc kệ."
Đông Hải bên trên,
Tưởng Xính Đỉnh dáng như ma thần, nhìn xem Mộ Dung Thành băng lãnh nói, "Thả ta tiểu muội, nếu không hôm nay tất sát ngươi."
"Hừ."
Mộ Dung Thành mặc dù đỉnh lấy khổng lồ áp lực, nhưng tự cao người mang Phật môn tịnh hóa chi lực, chính là cương thi nhất tộc khắc tinh, cho nên hắn cũng là không thèm đếm xỉa.
Hôm nay nhất định biến mất ai dám tranh phong cái này cương thi. để ngươi của toàn thế giới tất cả xem một chút, Trần Phong lại như thế nào? Ai dám tranh Phong lại như thế nào? Hồng Nhãn Cương Thi lại như thế nào? Mình mới là cường giả, Huyết Nhãn Phật mới là tịnh hóa chúng sinh lực lượng. Nghĩ đến cái này, Mộ Dung Thành ngay cả lời đều chẳng muốn nói, đột nhiên tay nắm phát ấn, một tiếng quát khẽ, "Ứm." Chân ngôn vừa ra, không gian rung động. Tưởng Xính Đỉnh thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Luân xuất phát ủy, đại la chân ngôn chú. Mộ Dung Thành đắc thế không tha người, đột nhiên thả người vọt tới Tưởng Xính Đỉnh đỉnh đầu, hai tay làm liên hoa ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, "Ứm lại nhải quang đều hồng, Phật quang hiển hách chiếu bát hoang." Yêu tà si mị không cất giấu, các loại ma chướng đều lui tán, thanh tịnh pháp giới vinh rõ ràng. Theo chân ngôn chú pháp tụ ra, vô số kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Tưởng Xính Đỉnh trên thân. Lít nha lít nhít chân ngôn chú quyết tựa như là đã sống, trong khoảnh khắc bỏ đầy Tưởng Xính Đỉnh toàn thân, điên cuồng trói buộc nàng cường thi năng lượng. Tưởng Xính Đỉnh không lúc đích, thi khí từ trên thân không ngừng tuôn ra. Hai tròng mắt của nàng càng ngày càng đỏ, đỏ chói mắt, thậm chí ẩn ẩn bắt đầu có biến sắc xu thế. Chân ngôn pháp chú trói buộc dần dần trói buộc không ở càng ngày càng phí sức. Mộ Dung Thành rung động trong lòng, làm hở. Nữ nhân này con mắt có vẻ giống như muốn biến sắc. Hồng Nhãn Cương Thi không phải liền là cấp cao nhất sao? Nàng có biến, chẳng lẽ xuống cấp? Không đúng, giáng cấp làm sao lại khó như vậy làm? Không tốt, muốn trói buộc không ở mắt thấy Tưởng Xính Đỉnh bắt đầu điên cuồng dãy rủa, một cỗ siêu việt thần minh lực lượng cảm giác đáng sợ trong nháy mắt bao phủ tại Mộ Dung Thành trung quanh. Ngoa tạo, thật không được bình thường. Mộ Dung Thành khẩn trương, đột nhiên mắt trái huyết quang tăng vọt, cái kia bị nàng vây ở huyết trì trong địa ngục kẹo mạ vậy mà cũng giằng co. Chuyện ra sao? Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một nữ nhân thân ảnh, là Lý Hà. Mộ Dung Thành biết đại danh của nàng, vị này chính là Thượng Hải bên trên thập tam thái bảo bên trong bài danh thứ 3 bưu hạn nữ nhân, tại bước lễ Tân Học Viện làm phó viện trưởng, tuyệt đối là cao thủ. Tất cả mọi người là Thượng Hải bên trên người, mà lại đều là thập tam thái bảo thành viên, hẳn là đến hiệp trợ mình a. Tốt xấu, mình cũng là Thượng Hải thượng quan phương người. Thế là Mộ Dung Thành điên cuồng áp chế đồng thời giống to một tiếng, "Lý viện trưởng, hỗ trợ. Cái này cương thi muốn phát điên, không thể để cho nàng độc hại Thượng Hải thượng nhân dân." Giữa không trung Lý Hà mặt không biểu tình, nhìn Mộ Dung Thành một chút, lại nhìn một chút sắp phá phong mà ra Tưởng Xính Đỉnh, trong mắt lóe lên một vòng lấm lánh. Tiếp lấy đột nhiên hướng về phía Mộ Dung Thành đưa tay ra, nắm vào trong hư không một cái. Mộ Dung Thành kinh hãi, hãi nhiên nhanh lùi lại. Hắn vừa mới dừng lại địa phương quỷ dị xuất hiện một cái như là lỗ kim kích cỡ tương đương chấm đen nhỏ. Cái kia chấm đen nhỏ vừa xuất hiện, vậy mà sinh ra cực kỳ khủng bố hấp lực. Nước biển điên cuồng bị hút vào, thậm chí ngay cả không khí đều tại cuồng tiết đi vào. Đáng sợ nhất là, cái kia điểm đen chung quanh, thật giống như ngay cả tia sáng đều bóp méo. Mộ Dung Thành rung động trong lòng. Một mực nghe nói Lý Hà là cái có thể tạo ra lỗ đen đáng sợ dị năng giả, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có cơ hội nhìn thấy. Dù sao, gặp qua lỗ đen người khẳng định cũng đều chết rồi. Không nghĩ tới hôm nay rốt cục thấy được. Cái kia chấm đen nhỏ chính là lỗ đen sao? Cái kia kinh khủng hấp lực, thật rất giống. Thế nhưng là, cái này tiện hóa vì cái gì ra tay với mình? Điên rồi. Ngay tại Mộ Dung Thành lắc thần công phu, giữa không trung Tưởng Xính Đỉnh đột nhiên một tiếng kêu to, toàn thân chói buộc cầm bang vỡ vụn. Liền ngay cả Phật tổ chân ngôn pháp chú cũng chói buộc không ở nàng thi khí rồi. Mộ Dung Thành trong lòng chợt lạnh. Xong. Liếc thấy trước mắt quang ảnh chớp động ở giữa, Tưởng Xính Đỉnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tay quanh cầm ngược đầu của hắn, đột nhiên dùng sức uốn éo. Phốc. Huyết tiễn tiêu xạ. Mộ Dung Thành đầu bị hái xuống. Ngay sau đó, cặp mắt của hắn đã bị Tưởng Xính Đỉnh sống sờ sờ móc xuống dưới. Cặp kia huyết nhãn Phật nhìn thấy cuối cùng cảnh tượng, lại là một cái mặt mũi tràn đầy bò đầy màu đen mạch máu, nhưng là hai mắt lại quỷ dị biến thành tử kim sắc thi đồng Tưởng Xính Đỉnh. Chương 1198, tử kim thi đồng kinh khủng. Chương 1198, tử kim thi đồng kinh khủng. Mộ Dung Thành chết rồi. Chết rất triệt để. Đầu bị nắm chặt, hai mắt bị đảo. Làm huyết nhãn Phật bị móc xuống trong nháy mắt, éo mạ cũng từ huyết chỉ trong địa ngục bò trở về. Khiến người ngoài ý chính là, chật vật bò lại éo mạ, cặp kia vốn là màu xanh sống cương thi đồng, giờ phút này vậy mà quỷ dị tiến hóa đến hồng ngọc nhan sắc. Nàng cũng tiến giai. Lý Hà trong lòng âm thầm chấn kinh. Lại thêm một cái hồng nhãn cương thi vương. Đương nhiên, đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Tưởng Xính Đỉnh. Vì cái gì cặp mắt của nàng biến thành tử kim sắc? Nhìn xem dọa người hơn. Mà lại, khí tức trên người nàng đã toàn bộ biến mất. Tựa như là phản pháp quy chân đồng dạng. Chẳng lẽ Hồng Nhãn Cương Thi Vương còn có thể tiến hóa? Lĩnh vực này đã hoàn toàn không hiểu, liền ngay cả thần thoại sử thượng giống như cũng chưa nghe nói qua có tử kim sắc con người cương thi. A Lý Hà rung động trong lòng. Cách đó không xa, Tưởng Xính Đỉnh cẩn thận kiểm tra éo mạ tình huống, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không có vấn đề gì lớn. Huyết chi địa ngục cũng không biết là cái gì hoàn cảnh, chí ít éo mạ trạng thái tinh thần còn giống như tốt. Mà lại, theo mình tiến giai, éo mạ cũng đi theo tiến giai. Một khi tiến vào Hồng Nhãn Cương Thi Vương thần chi lĩnh vực, từ nay về sau, trên cơ bản cũng không cần một mực đem nàng mang theo trên người bảo vệ. Tưởng Xính Đỉnh quay đầu nhìn Lý Hà một chút. Không biết, chưa từng thấy, nhưng là lực lượng của nàng tương đương đáng sợ. Thế mà có thể sáng tạo ra lỗ đen tới. Tưởng Xính Đỉnh gật gật đầu, đa tạ, xưng hô như thế nào? Bước lễ Tân Học Viện, Lý Hà. Lý Hà tự giới thiệu xong, nhìn một chút phiêu trên mặt biển Mộ Dung Thành thi thể, cười một cái nói, Tương lão bản, nghe đại danh đã lâu. Nói thật, ta thật hâm mộ lực lượng của ngươi. Nhưng là, cây to đón gió. Hôm nay ngươi giết Mộ Dung Thành, Thượng Hải Thượng Quan Phương sẽ không bỏ qua ngươi. Tưởng Xính Đỉnh. Nữ nhân này làm sao cảm giác giống như là tại cười trên nỗi đau của người khác. Vừa mới nàng rõ ràng ra tay giúp chính mình.
nàng là ra ngoài cái mục đích gì? Bước lễ tân học viện. Tưởng Xính Đình trong lòng suy nghĩ, nhưng là trên mặt cũng không có dị dạng, chỉ là từ tôi nói, là hắn khiêu khích trước đây, mà lại đối bằng hữu của ta hạ tử thủ. Quan phương tới cũng phải giảng đạo lý. Vừa dứt lời, phương xa vài luồng đáng sợ năng lượng ba động chuyển tới. Lý Hà thân hình một hư, trong nháy mắt biến mất. Thanh âm của nàng tại Tưởng Xính Đình vang lên bên tai, "Tương lão bản, chúc ngươi may mắn." Tưởng Xính Đình, nữ nhân này không phải người tốt. Nàng đến giúp mình, đoán chừng là sợ mình giết không chết Mộ Dung Thành a. "Hừ." Bước lễ tân học viện. "Chờ xem." Siêu 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 siêu. Hơn 10 đạo thân ảnh vây ở bốn phía. Trong đó một cái vọt tới mặt biển, đem Mộ Dung Thành thi thể vớt lên, vi vẫn vừa hồ, "Mộ Dung, Mộ Dung, đáng chết, đầu của hắn cái kia." Trung quanh mười mấy người đồng thời lực bộ phát lượng, từng cái nhìn xem Tưởng Xính Đình ánh mắt tựa như là muốn xé sống nàng đồng dạng. Phía trước nhất chính là mới nhậm chức đối ngoại sự vụ khoa trưởng Chu Quân. Hắn nhìn xem Mộ Dung Thành thi thể, sắc mặt tái xanh, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tưởng Xính Đình, từng chưa nói ra nói, "Tưởng Xính Đình, ngươi dính líu mưu sát quốc gia cao cấp quan viên, hiện tại muốn dẫn ngươi trở về tiếp nhận điều tra. Ngươi tốt nhất chớ phản kháng, nếu không, ngươi đem đứng trước Hoa Hạ cấp bậc cao nhất lệnh truy nã." Tưởng Xính Đình thờ ơ cái kia ôm Mộ Dung Thành thi thể người cả giận nói, "Yêu nữ, Mộ Dung đầu đâu, trả lại." Tưởng Xính Đình nhìn hắn một cái, tiện tay hất lên, Mộ Dung Thành đầu bay thẳng trở về. Nam nhân một tay lấy đầu lâu tiếp trong tay, thế nhưng là khi thấy đầu lâu bên trên hai mắt địa phương đã biến thành hai cái lỗ thủng lúc, đột nhiên tức giận, "Con mắt đâu? Ngươi thế mà móc hắn hai mắt?" "Hừ." Tưởng Xính Đình cười lạnh một tiếng, "Ngươi mục đích thực sự là muốn cặp kia huyết nhãn Phật a?" "Nam nhân." Chu Quân ánh mắt lạnh lẽo, đem con mắt cò tới. Tưởng Xính Đình nhìn về phía hắn, "Ta nếu là không đâu, thật đem ngươi trở thành thần." Chu Quân đột nhiên đưa tay xa xa một nắm, quanh mình tất cả mọi thứ mười phần đột ngột dừng lại. Cục bộ thời gian đình chỉ đến ngược. 5-4. Chỉ có 5 giây thời gian. Chu Quân trong nháy mắt vọt đến Tưởng Xính Đình trước mặt. Cái kia hai viên con mắt, ngay tại Tưởng Xính Đình trong lòng bàn tay. Cho nên chỉ cần thời gian đình chỉ, Chu Quân liền có thể cầm tới hắn muốn bất kỳ vật gì. Ngay tại Chu Quân đưa tay muốn bắt cái kia hai viên ánh mắt lúc, đột nhiên phát hiện Tưởng Xính Đình đôi mắt thế mà rời đến vị trí của hắn, giống như là đang nhìn hắn. Kia đối tử kim sắc quỷ dị thi đồng bên trong chớp động lên một loại cực kỳ khủng bố nguy hiểm tín hiệu. Chu Quân hãi nhiên nhanh chóng thối lui, cơ hồ trong nháy mắt lại lui về mình vừa mới vị trí bên trên. Hai một thời gian đình chỉ giải trừ, những người khác không có chút nào phát giác, duy chỉ có Tưởng Xính Đình nhìn xem Chu Quân một mặt cười lạnh, tiếp lấy chậm rãi giơ tay lên, vậy mà cái kia hai viên ánh mắt trực tiếp nuốt vào miệng bên trong. "Chu Quân, tất cả mọi người, mắt nổ đom đóm, làm cho người giận sôi, quá phế lối, ai dám tranh phong, quá phế lối." Tất cả mọi người trong đầu lấy các loại phương thức tưởng tượng lấy ngược sát Tưởng Xính Đình, giết nàng trăm lượt ngàn lần, nhưng cũng tiếc, không ai dám động thủ, chủ yếu là đối với hiện tại Tưởng Xính Đình có loại cảm giác sợ hãi, cho dù là Chu Quân cũng rụt rè. Hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo dị năng thời gian đình chỉ thế mà đều mất hiệu lực. Vì cái gì? Vì cái gì cương thi con mắt còn có thể biến thành tử kim sắc? Đó là cái gì giống loại a? Chu Quân hít sâu một hơi, băng lãnh nói, "Tưởng Xính Đình, ngươi là chuẩn bị phản kháng đến cùng, cùng quan phương lực lượng đối kháng phải không?" Tưởng Xính Đình liếc hắn một chút, trên người thi khí trong nháy mắt biến mất, cương thi tướng cũng đã biến mất. Nàng lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem Chu Quân từ tốn nói, "Chúng ta phối hợp." "Cái gì?" Chu Quân sững sờ. "Chúng ta phối hợp điều tra." Tưởng Xính Đình lạnh nhạt nói ra, "Là Mộ Dung Thành khiêu khích trước đây, đồng thời dùng huyết chỉ huyết nhãn đem ta tiểu đội phong ấn, cho nên ta cũng là bị ép xuất thủ." "Ngươi nói là chính là?" Cái kia ôm thi thể nam nhân giống như là phi thường kích động, gầm lên giận dữ. Tưởng Xính Đình quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, "Đến cùng ngươi là lãnh đạo hay là hắn là lãnh đạo? Đến cùng ngươi nói hay là hắn nói? Các ngươi Thượng Hải Thượng Quan Phương Sở có người đều là lãnh đạo a?" "Nam nhân." "Cỏ." Chu Quân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đồng thời trong lòng run lên. Ai dám tranh phong người không có một cái là loại lương thiện. Tưởng Xính Đình nhìn xem giống như là cái xúc động táo bạo nữ nhân, nhưng thì thật sự thông minh của nàng tuyệt đối không thấp. Dù sao bất kể như thế nào, hôm nay trước hết câu nàng, Mộ Dung Thành chết, đến có cái bàn giao. Thế là, Chu Quân nhìn xem Tưởng Xính Đình lạnh lùng nói, "Đã các ngươi chịu phối hợp, vậy chỉ thu tất cả lực lượng, tự động đeo lên chú thuật cổ tay." Nói, tiện tay rũ ra hai bộ chú thuật cổ tay, chính là quốc an trấn cổ tay. Trân trọng là, loại này cổ tay vẫn là Trần Phong thiết kế đâu. Loại này trấn cổ tay phi thường đáng sợ, bất kỳ cái gì dị năng giả hoặc là siêu tự nhiên sinh vật đều không thể phá giải. Không ai biết Trần Phong là dùng thủ đoạn gì trị thành. Chu Quân tin tưởng loại này chú thuật quàng tay nhất định có thể trói buộc Tưởng Xính Đình cùng Ẻo Mạ. Tưởng Xính Đình mặt không biểu tình, đưa tay kéo Ẻo Mạ trực tiếp đi qua đi. Hai người đưa tay, chú thuật quàng tay trực tiếp bên trên cổ tay. Trong nháy mắt đó, Ẻo Mạ vừa mới tiến hóa mà đến màu đỏ thi đồng trong nháy mắt biến mất. Không có dị năng, hai nữ đồng thời bắt đầu hạ xuống. Phía dưới chính là đại hải. Chu Quân lại thờ ơ, rõ ràng chính là muốn nhìn hai người xấu mặt. Mắt thấy hai người liền muốn rơi vào trong biển, đột nhiên phía dưới sóng cả lăn lộn, dâng trào mà lên. Vậy mà tại cách mặt biển cách xa mấy mét địa phương tạo thành một vũng bình đài. Hai người vững vàng rơi vào phía trên, tựa như đứng tại đất bằng đồng dạng. Chu Quân các loại tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ hai người bọn họ lực lượng không có bị trấn trụ? Đột nhiên, Chu Quân lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại. Ngàn mét trên không trung, hai đạo mở mịt thân ảnh lâm phong mà đứng. Kia là hai cái đẹp làm người sợ hai nữ nhân. Chu Quân mí mắt đột nhiên nhảy một cái. lại là hai người bọn họ. Trong truyền thuyết Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Chương 1199, tìm kiếm Tô Chân Chân. Chương 1199, tìm kiếm Tô Chân Chân. Tưởng Xính Đình ngẩng đầu nhìn một chút, cũng phát hiện Bạch Tố cùng Thanh Thanh. Mỉm cười, ngàn mét phía trên Bạch Tố cùng Thanh Thanh hai người thì giống như là lao hưu gặp nhau đồng dạng phất phất tay. Tất cả mọi người là bằng hữu, hết thảy đều không nói bên trong. Tưởng Xính Đình thu hồi ánh mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Quân. Chu Quân sắc mặt tái xanh, cắn răng, rút lui. Phía trên hai nữ nhân kia cũng không phải dễ chơi được. Nghe nói là trong truyền thuyết thần thoại Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh, mà lại cũng là ai dám tranh phong người. Một cái Tưởng Xính Đình liền đã để cho người ta đau đầu, lại rước lấy mấy cái, không tốt thu chàng. Thế là Chu Quân vung tay lên, ra hiệu thủ hạ mang đi Tưởng Xính Đình cùng Éo Mạ, nhanh chóng rút lui trên biển. Trở về cục lại nói, ngàn mét không trung, Bạch Tố cùng Thanh Thanh mới từ Tây Bắc địa khu gấp trở về, kết quả là đụng phải cái này để người ta không thể tưởng tượng hình tượng. Mắt thấy Tưởng Xính Đình cùng Éo Mạ bị mang đi, Thanh Thanh hồ nghi nhìn xem tỷ tỷ, không cứu sao? Không cần phải để ý đến. Bạch Tố cười nói, tương lão bản là dễ dàng như vậy bị khống chế sao? Thế nhưng là, trên tay nàng mang theo chú thuật còn tay đầu. Đây không phải là Phong Ca tự mình thiết kế sao? Nàng, không có việc gì. Bạch Tố lắc đầu, ta có thể mơ hồ phát giác được, nàng giống như căn bản là không có bị trói lại. Nàng, giống như tiến hóa đến một cái khác cấp độ. Thật hay giả? Thanh Thanh giật mình. Thật. Bạch Tố nhìn xem những người kia đi xa thân ảnh, nhẹ nói, trước đó nơi này chiến đấu ngươi không có phát giác được à? Tương lão bản trên người cảm giác thay đổi. Nàng đã vượt rất xa chúng ta. Thanh Thanh. Bạch Tố cười cười, được rồi, đừng nhớ thương chuyện của người khác. Nhiệm vụ của chúng ta là khôi phục Hoa Hạ Thần Long. Hiện tại Long Hồn tìm được, trước hết để cho Long Hồn nhập thể lại nói. Ai, đáng tiếc từ đầu đến cuối tìm không thấy Long Châu. Thanh Thanh thở dài, không có Long Châu Thần Long, uy lực lại lớn cũng chính là Tứ Hải Long Vương trình độ. Đối Phong Ca có trợ giúp sao? Thanh Thanh. Bạch Tố ôn nhu nói, Phong Ca khôi phục Hoa Hạ Thần Long không phải là vì đạt được một cái trợ lực. Hiện tại Phong Ca căn bản khinh thường tại trợ lực. Cảnh giới của hắn đã vượt qua chúng ta có thể hiểu được cấp độ. Khôi phục Hoa Hạ Thần Long chỉ là một loại tinh thần biểu tượng. Đã hiểu. Thanh Thanh dùng sức gật đầu một cái, vậy thì tới đi. Xuống nước. Ừm. Hai tỷ muội đồng thời thả người đâm xuống. Tái đi một thanh hai thân ảnh hóa thành hai đạo lưu quang trong nháy mắt không vào biển bên trong. Tưởng Xính Đình nhị tiến cung, lại bị Thượng Hải bên trên dị năng cục quản lý bắt, cùng một chỗ bị bắt còn có Eo Mạ. Tin tức này cũng không biết làm sao tiết lộ ra ngoài, rất nhanh liền truyền khắp cả nước. Tất cả mọi người đang nghị luận, Thượng Hải bên trên chuyện ra sao? Đây là với ai cùng tranh phong đòn khiêng lên sao? Trước đó liền nắm qua Tưởng Xính Đình cùng Tiêu Ngọc, hiện tại lại nhiều cái Eo Mạ. Nghe nói Mộ Dung Thành bị giết. Do người. Mộ Dung Thành thế nhưng là chuẩn thiên cấp dị năng giả, một thân Phật môn tịnh hóa chi lực tương đương lợi hại, tại Thượng Hải bên trên thập tam thái bảo bên trong xếp hạng thứ 10. Đã là Thượng Hải bên trên dị năng hệ thống đỉnh cao kim tự tháp tồn tại. Thế mà bị xóa bỏ. Cái kia Tưởng Xính Đình càng ngày càng do người. Bất quá, vẫn là bị bắt. Mới nhậm chức Chu Quân là Thượng Hải bên trên thập tam thái bảo bên trong xếp hạng thứ 5 cao thủ. Cho nên, vẫn là Chu Quân lợi hại hơn thôi. Chuyên môn nói hắn có được để thời gian đình chỉ bột năng lực. Vẫn là Thượng Hải bên trên thực lực càng mạnh á, toàn bộ Thượng Hải bên trên thị dân đều cùng như điên cuồng. Ở chỗ này, mọi người nghị luận càng nhiều hơn chính là Thượng Hải bên trên thập tam thái bảo, mà không phải ai dám tranh phong. Mặt khác, có tin tức nói Trần Phong ngay tại bước lễ Tân Học Viện làm báo cáo. Cũng là tà môn. Tưởng Xính Đình cùng Éo Mạ đều bị bắt, Trần Phong thế mà thờ ơ còn làm báo cáo. Đây là nhận mệnh a. Phổ Đà Sơn bên trên. Cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát dị năng đặc chiến đội lùng bắt Tần Trung đã leo lên Phổ Đà Sơn. Hắn đang tìm kiếm Tô Chân Chân hạ lạc. Đồng thời cũng nghe nói Tưởng Xính Đình sự tình. Tần Trung trong lòng hồ nghi. Thượng Hải lên tới ngọn nguồn muốn làm cái gì? Không phải đem mâu thuẫn triệt để kích thích. Lần này Tưởng Xính Đình cùng Éo Mạ lần nữa bị bắt, không biết Trần Phong còn có thể chịu được bao lâu. Nói thật bất kỳ cái gì thời kỳ đều có âm mưu ra. Những người này tựa như dòi bỏ đồng dạng trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, sau đó lợi dụng đủ loại nhân tố đến chế tạo lời đồn cùng dư luận. Hiện tại, những thứ này âm mưu ra mục tiêu liền một cái, chính là Hoa Hạ thần tích Trần Phong. Hướng chết dày vò. Tần Trung thật sự là thấy ngứa mắt. Khả năng cũng là bởi vì hắn tại Sơn Hải Đại học đợi qua, cho nên hắn rất tán đồng Trần Phong. Một cái có được phá vỡ thế giới thực lực nam nhân, lại như cũ ướt thuốc thủ hạ gò bó theo khuôn phép sinh hoạt, dạng này người sẽ có vấn đề sao? Nếu là người ta thật thả, mẹ nó hiện tại ai có thể cản hắn? Bước lễ tân, vẫn là chúng thần liên minh, vẫn là tân thần trận doanh, đều mẹ nó là kéo con bê. Thần Trung kinh thường, hắn đã quyết định chủ ý, căn bản liền không để ý tới mâu thân nói cái gì tận thế tiên đoán. Tìm tới Tô Chân Chân về sau, trực tiếp thổ lộ. Nàng nếu là tiếp nhận mình, vậy liền trô đối tượng. Không tiếp thụ, vậy liền hoàn toàn đoạn. Mang theo 12 cẩm tinh đi tìm thánh thú phong ấn địa. Thật tìm được thượng cổ thần thú, mình liền cầu lấy phát dụng, thẳng đến có một ngày thật có thể cùng Trần Phong bình khởi bình tọa thời điểm trở ra. Ra làm gì? Đến lúc đó lại nói, có bản lãnh mới có lựa chọn cơ hội, không có bản sự. Không có bản sự ngươi nhảy nhót cái gì? Thế là Tần Trung tập trung tinh lực làm chuyện của mình. Lúc trước Tô Chân Chân rời đi thời điểm, chỉ nói qua nàng có việc về Phổ Đà Sơn, giống như có người sẽ ở Phổ Đà Sơn quan âm đạo trưởng náo sự. Nữ hài nhi này tự xưng là Quan Âm Bồ Tát chuyển thế, cho nên bất luận cái gì khinh nhẫn Quan Âm sự tình nàng đều không thể chịu đựng được. Kết quả nàng đi lần này liền không có tin tức. Tần Trung thậm chí có chút lo lắng, nàng có phải hay không lộ hại. Phổ Đà Sơn cảnh khu rất lớn, Tần Trung khống chế toàn bộ vùng núi bên trong tiểu động vật bốn phía lục soát. Chính hắn thì đứng tại Quan Âm Tiền Viện cổng, yên lặng thưởng thức Thâm Sơn Tiền Viện tĩnh mịch cùng an bình. Một đoạn thời khắc, Tần Trung trong lòng hơi động, đột nhiên nhìn về phía Thâm Sơn một phương hướng nào đó. Cặp mắt của hắn đã biến thành mắt ưng. Phương xa trên trời, một con sơn đứng bay lượn ở chân trời. Tầm mắt của nó cùng Tần Trung tầm mắt tương liên. Nó phát hiện một nơi kỳ quái, kia là phía sau núi Tử Trúc Lâm chỗ sâu, một chỗ khe núi tiểu khê trước thác nước. Tần Trung đột nhiên trợn tròn trong mắt. Ngoa tảo, là Tô Chân Chân. Nàng thế mà tại khe núi trong khe nước tắm rửa. Tần Trung mượn mắt ưng gắt gao nhìn chằm chằm trong khe nước cái kia tinh khiết tuyệt mỹ nữ nhân, nàng lại nhàn nhã tự đắc vãng thân thượng vẩy lấy nước. Tim đập rộn lên, hormone nổ tung. Tần Trung nhìn ngây người, toàn vẹn không có phát giác trong lỗ mũi chậm rãi chảy ra hai cỗ nhiệt lưu. Lúc này, sơn ưng cũng lặng yên không tiếng động rơi xuống trên một tảng đá lớn, ngheo đầu nhìn chằm chằm phía dưới. Tô Chân Chân không phát giác gì. Nàng mặc dù là Quan Âm Bồ Tát chuyển thế, nhưng không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu. Duy nhất hỏa Quan Âm lệ nương theo mà thôi. Nhưng là, nàng tâm tính siêu nhiên, lấy thiên nhiên vì nhà, muốn tắm lúc trực tiếp tại dòng suối nhỏ bên trong tẩy, cũng không quan tâm sẽ bị người nhìn thấy. Tần Trung nhìn huyết mạch sôi sục, mắt thấy cái kia dáng người, cái kia mông eo, cái kia nhu thuận tóc đen, cái kia thần bí sơn gốc. Xong, chết để luôn hãm. Lúc này không cần hỏi, đời này tất truy nàng, đuổi không kịp, cả đời không cưới. Ngay tại Tần Trung âm thầm thề thời điểm, đột nhiên con kia sơn đứng thân thể co rúm hai lần, vậy mà một đầu mới ngã xuống. Tần Trung tầm mắt biến mất, đồng thời cảm nhận được sơn đứng trạng thái. Cỏ, không xong. Sơn đứng vậy mà trúng độc. Chuyện gì xảy ra? Tô Chân Chân gặp nguy hiểm. Tần Trung đột nhiên một tiếng hô lên, thông chi xa xa Kim Kỳ Lân cùng 12 cẩm tinh bên trong người về sau, tứ chi lưu động lên kim sắc chú ấn. Kia là Kim Kỳ Lân dạy hắn hành vi man dợ thuật một giây sau. Tần Trung thân hình trong nháy mắt biến mất. Nơi xa ngay tại đi dạo Kim Kỳ Lân đột nhiên trong lòng nhảy một cái. Nguy rồi. Tần Trung trạng thái tinh thần đột nhiên biến cực không ổn định. Hắn đi làm cái gì rồi? Kim Kỳ Lân đường đường thượng cổ thần thú, vậy mà cũng cảm thấy sâu trong nội tâm một tia bất an, vội vàng khôi phục thú tướng, điên cuồng đuổi theo. Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Tần Trung trạng thái tinh thần vì cái gì trở nên kích động như thế? Chương 1200, đánh mất lý trí Tần Trung chương 1200, đánh mất lý trí Tần Trung. Tần Trung đầu góc trống rỗng. Khi hắn đuổi tới khe núi dòng suối bên cạnh lúc, đã không cảm giác được Tô Chân Chân sinh cơ. Cái kia thuần khiết không tì vết ngọc bạch thân thể liền như vậy nhu nhược nằm tại dòng suối cái khác trên đồng cỏ, bên cạnh còn ngồi xổm một người. Toàn thân trên dưới quấn đầy băng vải, nhìn xem giống như là xác ướp. Hắn quay đầu nhìn Tần Trung một chút, cặp con mắt kia đơn giản tà ác mà âm lệ, mà lại tản ra quỷ dị màu xanh tím hồ quang. Tần Trung toàn thân run rẩy, một loại khó mà hình dung xé rách cảm giác tại xé rách lấy lý trí của hắn. Vì cái gì? Tô Chân Chân vậy mà chết rồi. Cái kia danh xưng là Quan Âm Bồ Tát chuyển thế nữ hải nhi cứ thế mà chết đi. Đột nhiên, băng vải người đưa tay từ Tô Chân Chân trên cổ giật xuống một vật, động tác này tựa như là đốt lên kho thuốc nổ. Tần Trung đông nhiên một tiếng gầm điên cuồng, hoàn toàn thân tách ra sáng chói kim quang. Đó chính là Kỳ Lân nhất tộc Kim Quang Chú. Đúng lúc sau đó chạy tới Kim Kỳ Lân nhìn trong lòng siết chặt, thầm mắng hồ nháo, tiểu tử này tu luyện còn không có thành công, gà mờ trình độ, lại dám cưỡng ép thi triển Kim Quang Chú. Kim Kỳ Lân đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, kia là thu tộc khế ước bên trong phong ấn chi lực, thuần túy chính là vì chế ước người hầu. Kết quả chưa từng nghĩ, phong ấn của nó chi lực phóng xuất ra, cũng mẹn mẹn chỉ là để Tần Trung toàn thân nhoáng một cái. Hắn giống như là nhận lấy đáng sợ kích thích, điên cuồng gào thét, trên người Kim Quang Chú càng ngày càng tràn đầy, thậm chí xuất hiện huyết quang hiện tượng. Kim Kỳ Lân nổi giận, tiểu tử này thế mà đang thiêu đốt sinh mệnh, liền vì một nữ nhân. Ngay tại Kim Kỳ Lân dự định cưỡng ép chấn áp bạo tẩu Tần Trung lúc, toàn thân tựa như huyết sắc mặt trời Tần Trung đã xông về băng vải nam. Thế nhưng là chuyện bị dị phát sinh, băng vải nam cũng không có chính diện cứng rắn, mà là nhìn xem Tần Trung hừ lạnh một tiếng, dưới chân đột nhiên hắc quang lượn lờ, cả người trong nháy mắt chui vào dưới mặt đất, biến mất không thấy. Chuột ra! Tần Trung rít lên một tiếng, theo sát lấy chạy tới trong một đám người, một lưng gù nhỏ gầy lão đầu nhi đột nhiên ra tốc vọt tới Tần Trung trước mặt, thiếu gia, dưới mặt đất, cho ta lật ra cái kia băng vải nam, ta muốn xé nát hắn. Tần Trung từ răng trong khe gạt ra một câu. Tiểu lão đầu mà không nói hai lời, một cái manh tử vào dưới mặt đất, thi triển lên địa hành thuật dị năng. Cái khác 12 cẩm tinh thành viên, ngoại trừ còn bị vây ở vô tận không gian bên trong thỏ bụi bên ngoài, còn lại tất cả đều chạy tới nơi này. Tần Trung giống như là ma thần, hồng hộc thở hổn hển. Da của hắn tại thuần nước, tựa như là không chịu nổi huyết sắc kim quang chú uy lực, bắt đầu chôn bụi đồng dạng. Có thể hắn không thèm để ý chút nào, chỉ là chậm rãi quỳ rạp xuống Tô Chân Chân bên cạnh. Thời áo khoác phủ lên nàng tuyệt mỹ mà tái nhợt thi thể. Kim Kỳ Lân chậm rãi đi đến một bên, cũng không nói chuyện. Đánh giá vài lần Tần Trung về sau, ngoan ngoãn ngồi xuống. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Thật lâu, chuột ra lần nữa chui ra mặt đất, nhìn xem Tần Trung bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu gia, tìm không thấy. Tần Trung thờ ơ chuột ra nhìn một chút những người khác, ai cũng không biết nên nói cái gì. Rốt cục, vẫn là Kim Kỳ Lân nhàn nhạt nói một câu, vừa mới nhân loại kia, trên thân tràn ngập ra, là thời kỳ viễn cổ ma khí tức. Ma, rất thưa thớt. Chỉ khi nào thành ma, thần tiên nan địch. Ta mặc kệ hắn là cái gì, ta nhất định phải xé nát hắn. Tần Trung miệng bên trong lẩm bẩm. Ánh mắt một mực dừng lại tại Tô Chân Chân trên mặt. Trên mặt của nàng rất bình tĩnh, căn bản không có sợ hãi thần sắc, chết rất an tưởng. Nếu không phải bị thôi miên, vậy liền khẳng định là nàng căn bản không sợ sinh tử. Kim Kỳ Lân thở dài nói, ma cướp đi Tô Chân Chân trên người quan âm lệ. Thần trung trên người kim quang chậm rãi tiêu liễm xuống dưới, trên mặt trắng bệch như tờ giấy. Tấm kia nguyên bản bất cần đời mặt, tại thời khắc này tựa như cải biến tướng mạo, trở nên vô cùng thành thục cùng ấm lãnh. Hắn thoát đi Thượng Hải bên trên, bất chấp nguy hiểm ngàn dặm xa xôi đi vào Phổ Đà Sơn, mục đích đúng là vì tìm tới Tô Chân Chân. Ngay cả chính hắn cũng không có ý thức được, lúc trước chỉ là tại nơi ẩn nút cùng Tô Chân Chân ngắn ngủi ở chung được mấy ngày, hắn liền đã triệt để rơi vào đi. Kết quả, không đợi hắn cởi trần tiếng lòng, Tô Chân Chân thế mà chết tại trước mặt hắn. Vì yêu sinh hận, hận ý ngập trời. Đột nhiên, thần trung trên người kim quang chú lần nữa sáng lên. Chỉ thấy hắn quay đầu âm trầm nhìn xem một chỗ trống trải địa phương băng lãnh nói, "Lan đi." Đám người đồng thời sửng sở. Duy chỉ có Kim Kỳ Lân bất đắc dĩ lắc đầu. 12 cẩm tinh không rõ ràng cho lắm, không biết Tần Trung đang cùng ai nói chuyện. Thế nhưng là theo Tần Trung trên người kim quang chú càng ngày càng sáng, cách đó không xa trên đất trống, vậy mà chậm rãi hiện ra hai cái thân ảnh, một đen một trắng. Thinh linh chính là phiên bản hiện đại Hắc Bạch Vô Thường, là Kiều An cùng Hướng Nghe tới. Hai người bọn hắn là tới mang đi Tô Chân Chân sinh hồn. Chưa từng nghĩ, vừa đến đã bị chặn. Kiều An cẩn thận kéo lại Hướng Nghe cánh tay, nhìn xem trước mặt kim quang chú phạm vi, cau mày nói, "Tần Trung, hai người chúng ta là..." "Ta biết các ngươi là ai." Tần Trung cũng không quay đầu lại nói, "Tô Chân Chân sinh hồn, ai cũng không thể động." "Ngươi nói đùa cái gì?" Tiêu An tức giận nói, "Mặc kệ ngươi cùng Tô Chân Chân có quan hệ gì, nàng hiện tại đã chết. Các ngươi âm dương lưỡng cách, nàng sinh hồn nếu như không đưa đi hồn động, ngày sau như thế nào chuyển thế đầu thai?" "Suy." Tần Trung quay đầu âm lại nói, "Chuyển thế? Âm đạo địa phủ đều mở không ra, lục đạo luân hồi còn không thể nào vào được, chuyển mẹ ngươi thế." "Ta nói, Tô Chân Chân sinh hồn, ai cũng không thể động." "Cút." "Tiêu An, gặp quỷ, gần nhất thu hồn làm sao luôn luôn bị ngăn trở? Dị năng giả nhiều, có thể nhìn thấy quỷ thần cũng nhiều, những người này từng cái, toàn mẹ nó phách lối đến không được. Ngươi nói không thu liền không thu." Tiêu An cũng sinh khí, là mới nhậm chức địa phủ công chức, mình thực hiện chức trách còn có sai. Thế là, hắn cũng lời lại nói nhảm, trong tay chiêu hồn phiên giơ lên, mặt khác cái tay kia nhẹ nhàng hất lên, một cây đen nhánh xiển xích liền bay ra ngoài. Tô Chân Chân sinh hồn ngơ ngơ ngác ngác bị cuốn lên. Đúng lúc này, 12 cẩm tinh bên trong thần bí nhất thì Long, cũng là được người xưng là Long gia nam nhân áo đen đột nhiên tiến lên trước một bước. Oành! Hắn một cước liền giẫm lên câu hồn liên. Tiêu An ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào, gia hỏa này vậy mà có thể tiếp xúc âm phủ pháp khí. Long gia trừng mắt một đôi rắn đồng dạng con người, cả khuôn mặt đều che ở khăn đen bên trong, nhìn xem Tiêu An lạnh lùng nói, "Thiếu gia nói, Lan." Hướng Nghe nổi giận, tiến lên trước một bước một tiếng quát, "Âm ti công vụ, các ngươi dựa vào cái gì nhúng tay?" "Bằng cái này." Long gia ngày bình thường rất ít động thủ, hôm nay đây là hắn lần thứ nhất ở trước mặt mọi người thi triển lực lượng. Liên gặp được hắn chân phải duỗi ra, một quân khẽ quấn, vậy mà đem đầu kia đen nhánh lượn lờ lấy quỷ khí tỏa hồn liên trực tiếp quấn ở trên đùi của mình. Tiếp lấy đột nhiên kéo một cái. Tiêu An cái này có được hắc vô thường lực lượng âm xoáy vậy mà không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị giật qua. Mắt thấy liền bị Long gia bắt lấy lúc, hắn trong lúc vội vàng kéo ra khớp tăng đồng, hung hăng một côn nện ở mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang. Long gia thân hình bị đẩy lui, mà Tiêu An cũng là chật vật đứng dậy thoát đi, dắt Hướng Nghe liền biến mất. Thần Trung không rên một tiếng. Trên người kim quang lần nữa chậm rãi tiêu liễm xuống dưới. Một bên Kim Kỳ Lân nhìn ở trong mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày tốt lành chấm dứt. Đắc tội âm tào địa phủ người, còn làm nhiều âm sai câu hồn, việc này xong không được. Tần Trung yên lặng nhìn xem Tô Chân Chân mặt, miệng bên trong lẩm bẩm một câu, "Long gia, thay ta thu Tô Chân Chân sinh hồn, lại đem thi thể của nàng đóng băng. Ta muốn tìm tới phục sinh nàng biện pháp." "Vâng, thiếu gia." Long gia khẽ gật đầu, tiếp lấy tiện tay vung ra một trương kim sắc sắc phủ, lăng không một họa, sắc phủ trong nháy mắt đem Tô Chân Chân sinh hồn cuốn lên. Đồng thời, thổi ra một hơi, hắn thổi phồng lên khí tức vô cùng băng lãnh, trong khoảnh khắc đem Tô Chân Chân nhục thể đóng băng bắt đầu. Cùng thời khắc đó, thoát đi Phổ Đà Sơn địa giới Kiều An cùng Hứa Nghe dừng lại. Hai người càng nghĩ càng ấm ức. Ban đầu nói chuyện khách khí là bởi vì Tần Trung là từ Sơn Hải Đại học ra, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Kết quả hiện tại, nhóm người này thật ra tay độc gác ga cái kia gọi Long Gia gia hỏa tuyệt đối có chấn quỷ lực lượng. Cho nên, báo cáo, tìm Trung quỷ hoặc là mạnh bà đến xử lý. Chương 1201, triệt để tuyệt vọng. Chương 1201, triệt để tuyệt vọng. Kiều An chuẩn bị liên lạc Đạo Nhất Luân. Bọn hắn không giải quyết được, đó là bởi vì tu vi không đủ. Đạo Nhất Luân cũng có thể đi. Người ta thế nhưng là võ phán quan trung quỷ. Ngay tại Kiều An vừa muốn liên lạc lúc, đột nhiên toàn thân lạnh lẽo, một loại trước nay chưa từng có cảm giác gáp bách từ phía sau đánh tới. Hứa Nghe cũng cảm nhận được. Hai người vội vàng quay đầu. Một cái hùng tráng thân ảnh cao lớn chậm rãi đi đến phía sau hai người. Hứa Nghe cùng Kiều An liền vội vàng không người thi lễ, tham kiến đế quân. Ừm. Người tới thình lình chính là trước đó không lâu vừa mới sắc phong quan thánh đế quân, Quan Trấn Đỉnh. Hắn sao lại tới đây? Kiều An trong lòng hồ nghi. Thế nhưng là, Quan Thánh Đế Quân là Đông Nhạc Đại Đế dưới trướng tứ nguyên soái một trong, Đông Nhạc Đại Đế càng là Dương Gian Thần bên trong có thể nhúng tay âm phủ sự vụ thần minh. Trên lý luận, Quan Thánh Đế Quân cũng có thể quản âm phủ sự tình. Cho nên, Tiêu An thận trọng hỏi một câu, "Đế Quân, tới đây là có chuyện gì a?" "Đi với ta thu Tô Chân Chân sinh hồn." Tiêu An sững sờ, "Đế Quân là chuyên môn đến làm chuyện này?" Quan Trấn Đỉnh gật gật đầu, "Còn có, tự mình không người lúc, không cần cứ gọi ta Đế Quân, nghe khó chịu." Têu một tiếng quan đại ca là được rồi. Nói xong, nhìn xem hai người thở dài nói, trước kia ta tại công trường làm lao động tay chân, nghe người ta kêu một tiếng quan đại ca đều là xa xỉ ý nghĩ. Tiêu An, không thể không nói, vị này là thành thật người. Có đôi khi, các thần tiên không có trí nhớ trước kia cũng rất tốt. Hứa Nghe cũng nhẹ nhàng thở ra, giọng dịu dàng cười nói, quan đại ca, có ngươi chỗ dựa, chúng ta liền dám trở về. Đám người kia, thủ đoạn không tầm thường. Ai, vị kia bàn giao, nhất định phải mang về Tô Chân Chân sinh hồn. Tiêu An trong lòng run lên. Vị kia chính là chúng thần liên minh lãnh tụ Trần Tứ Cửu. Trong âm thầm, những thứ này thần tiên đều mịt mờ bảo nàng vị kia. Hứa Nghe hồ nghi hỏi một câu, quan đại ca, sinh hồn mang về, không đưa đi hồn động sao? Không. Quan Chấn Đình lắc đầu, cùng La Chiến sinh hồn, tạm thời phong ấn tại chúng thần liên minh cao ốc. Cái này, đến cùng là vì cái gì nha? Ta cũng không biết. Quan Chấn Đình ngẩng đầu nhìn về phía trên núi, lẩm bẩm nói, coi như thành thành tiên, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì độ tự do, vẫn là bị người điều khiển đáng thương quân cờ. Làm thần tiên có gì tốt? Ta càng ngày càng tưởng niệm lão bà của ta hài tử. Tiêu An, Hứa Nghe. Quan Chấn Đình hít sâu một hơi, phất phất tay nói, đi thôi, đi chiếu cố nhóm người kia. Nghe nói Tần Trung bên người có một con thượng cổ thần thú Kim Kỳ Lân. Vâng. Quan Chấn Đình mỉm cười, khó được. Nói xong một cước phóng ra, thân hình đã xuất hiện ở trên núi. Tiểu An cùng Hứa Nghe vội vàng đuổi theo. Có quan hệ thánh đế quân chỗ dựa, còn sợ cái gì? Làm liền xong rồi. Khe núi dòng suối bên cạnh, Long Gia đã đem Tô Chân Chân sinh hồn cùng nhục thể toàn bộ phong ấn. Mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi, Kim Kỳ Lân đột nhiên nóng nảy bắt đầu, toàn thân tản mát ra khí tức kinh khủng, hướng về phía Hắc Ám chỗ gầm lên giận dữ. Tần Trung mấy người cũng toàn thân cứng đờ. Kinh khủng, đáng sợ cảm giác áp bách. Tất cả mọi người từ từ xem hướng về phía cái núi kia. Một thân ảnh chậm rãi đi ra, cao lớn, uy mãnh, vốn chỉ là cái phổ phổ thông thông nhân loại hình tượng, thế nhưng là đi lại ở giữa, trên thân đột nhiên quang ảnh lưu động, trong nháy mắt hóa thành mắt phượng, ngọa tam lông mày, một bộ râu đẹp bay lả tả, tay cầm thanh long hiển nguyệt đao quan nhị ra hình tượng. Kim Kỳ Lân khẩn trương, nó đương nhiên nhận ra vị này, Đông Nhạc đại đế dưới trướng tứ đại nguyên soái một trong quan thánh đế quân quan nguyên soái, tiếng tăm lừng lẫy, trung can nghĩa đảm quan nhị ra, cái này có thể nguy rồi. Nếu bàn về thực lực, quan thánh đế quân sức chiến đấu càng tại bát tiên hán trung ly phía trên. Kim Kỳ Lân liền xem như thượng cổ thần thú, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là hán trung ly tọa kỵ mà thôi. Ngăn không được, căn bản ngăn không được. Kim Kỳ Lân một bên khẩn trương đề phòng, một bên âm thầm hướng Tần Trung truyền một cái tin tức, từ bỏ Tô Chân Chân sinh hồn cùng thể, tuyệt đối không nên đối kháng. Nếu không, lần này rất có thể mất cả trí lẫn trải. Đáng tiếc, thời khắc này Tần Trung đầy trong đầu nóng nảy, căn bản nghe không vào. Nhìn thấy Quan Chấn Đình ra, trên người hắn lần nữa lưu động lên kim quang chú. Chỉ là, sớm đã không có vừa rồi khí thế hung mãnh. Trước đó hắn rơi cơn thịnh nộ, thật sự là đang tiêu hao tự thân khí huyết đến thôi động kim quang chú, mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng tự tổn nghiêm trọng. Hiện tại, hắn đã là nọ mạnh hết đà. 12 cầm tinh đám người cũng trợn tròn mắt. Hắc Bạch Vô Thường tới, bọn hắn còn có thể cái bức. Trước mắt vị này, thực sự chiến thần a, người ta trước kia làm người thời điểm liền mẹ nó vô địch, hiện tại làm thần tiên, ai dám cản? Thế là, Quan Chấn Đình xách ngược thanh long đao, đi nhanh tới. Mắt thấy sắp tiếp cận Tô Chân Chân nhục thể lúc, Tần Trung cũng nhịn không được nữa, đột nhiên thôi động suy nhược không chịu nổi kim quang chú, kiếm chỉ xa dẫn mặt đất. Bạch, một tia ô quang như thiểm điện bắn về phía Quan Chấn Đình. Kia là hắn lĩnh ngộ được Hán Trung Ly Thanh Long Phá Thiên kiếm quyết. Chỉ là, hắn một không có thần binh, hai công pháp gà mờ, cho nên ngự kiếm chi pháp điều khiển cục đá yếu đến không hợp tối thượng. Bay đến Quan Chấn Đình trước mặt lúc, trực tiếp vỡ nát, liền thân thể đều không có đụng phải. Quan Chấn Đình yên lặng nhìn hắn một cái, trong mắt thần quang như điện, trong tay thanh long đao đột nhiên huyễn ra một đạo quang ảnh, trực tiếp bổ ra ngoài. Giống. Kim Kỳ Lân một tiếng gầm điên cuồng, lách mình ngăn tại Tần Trung trước mặt, há mồm phun ra một đạo thiểm điện phích lịch. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Kim Kỳ Lân trực tiếp bị cuồng bạo mà bá khí vô luân đao khí chấn bay rất ra ngoài, thậm chí miệng mũi phun máu. Lại nhìn Quan Chấn Đình, chỉ là thân hình lảo đảo lui về sau một bước. Theo sát mà đến Kiều An cùng Hứa Nghe đều nhìn ngây người. Khá lắm, quan nhị gia lực lượng là thật là mạnh. Khí thôn sơn hà không phải thổi. Quan Chấn Đình một đao đánh bay Kim Kỳ Lân, cặp kia thâm thúy đôi mắt ngắm 12 cẩm tình đám người một chút, chấn nhiếp chi ý 10 phần. Đó lấy, thân hình hắn một hư, 10 phần đột ngột xuất hiện ở Tần Trung trước mặt. Một thanh liền đem hắn xách lên. Tần Trung hô hấp khó khăn, bị cương đại thần uy chấn nhiếp, căn bản không nói nổi một lời nào. Nhưng là, ánh mắt vẫn như cũ quật cường. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng xung làm qua cái gì anh hùng, là cái phi thường thức thời vụ người. Chỉ là lần này, hắn hiếm thấy lựa chọn cường ngạnh đến cùng. Cũng bởi vì trong lòng cái kia yếu đuối vũ mị tuyệt sắc tiểu nữ, Tô Chân Chân. Canh giữ cửa ngõ Chấn Đình nắm lên Tần Trung lúc, nơi xa bị chấn thương Kim Kỳ Lân lần nữa lao đến, khàn khàn rít lên một tiếng, đã đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Nó cùng Tần Trung có chủ phó khế ước, không có khả năng nhìn xem Tần Trung chết. Mắt thấy sinh tử một cái chớp mắt sắp phát sinh, trong hư không đột nhiên lần nữa hiện lên kim quang, một thân ảnh như thiểm điện rơi xuống đất, chỉ một cái tay liền đem Kim Kỳ Lân gắt gao đặt tại trên mặt đất. Hống hống hống. Trong lúc nhất thời, Kim Kỳ Lân trên thân phích lịch của thiểm, liệt hỏa lan lộn. Làm sao, căn bản không dùng được. Đem hắn đè xuống đất, chính là chính tâm lôi thần hàn đạo. Hắn vốn chính là lôi bộ chính thần. Lửa cùng lôi với hắn mà nói, chỉ là đồ đại bổ mà thôi. Xem xét Kim Kỳ Lân bị chế phục, Tần Trung rốt cục lấy lại tinh thần, điên cuồng giống to, đường thương nó, đường thương nó, ngoại tạo, có bản lĩnh hướng ta đến, chớ làm tổn thương nó. Nó thế nhưng là duy nhất thượng cổ thần thú à, đường thương nó, ô ô ô, chớ làm tổn thương nó, các ngươi bọn này cho cái dạng thần tiên, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, a a a a a a a. Thê lương gầm thét xen lẫn điên cuồng thú giống. Phổ Đà Sơn một mảnh hỗn độn. Rốt cục, Kim Kỳ Lân bị trấn áp. Tần Trung dưới sự kích động, miệng mũi phun máu, thoi thoát. 12 cẩm tinh tất cả mọi người không dám động. Tất cả đều bị trấn trụ. Kim Kỳ Lân thần quang tiêu tán, nhìn xem Tần Trung ánh mắt thê lương mà bất đắc dĩ. Một thanh âm tại Tần Trung trong đầu nhu hòa vang lên, "Tần Trung, đây là hiện thực. Không có thực lực, tại bất luận cái gì thời đại đều chỉ có thể làm cái sâu kiến. Kỳ thật, ta cùng ngươi chủ phó khế ước là phản lấy. Chân thực khế ước tình huống, ngươi là chủ, ta mới là bột. Ngay từ đầu, chỉ là sợ ngươi kiêu ngạo tự mãn, khó có thành tựu, cho nên mới lừa gạt ngươi. Tần Trung, ta khả năng không có cách nào lưu tại bên cạnh ngươi. Những thứ này thần tiên không chỉ là hướng về phía Tô Chân Chân sinh hồn tới, bọn hắn cũng là hướng về phía ta tới. Hôm nay từ biệt, ngày sau lại khó gặp nhau. Chủ nhân, cuối cùng để lại cho ngươi là thượng cổ thánh thú phong ấn địa tin tức. Nếu như ngươi có thể tìm tới phong ấn chi địa, vậy liền còn có tương lai. Nếu như thực sự tìm không thấy, liền giải khai khế ước đi. Làm người bình thường, thành thành thật thật sống cả một đời, sau khi chết bất quá một nắm cắt vàng mà thôi. Sau này không gặp lại, chủ nhân. Trong khoảng thời gian này, ta thật cao hứng. Cái này tam giới bên trong, ngoại trừ thần tiên bên ngoài, còn có người có thể nghe được ta nói chuyện, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Thần Trung, trong lòng tín niệm ầm vang sụp đổ. Huyết lệ che lại hai mắt. Giờ khắc này, hắn đã khóc không được, chỉ là mông lung hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kim Kỳ Lân. Không muốn, không muốn a. Trước mặt kim quang lóe lên. Hàn Đào nắm lấy thoi thóp Kim Kỳ Lân bay lên không, biến mất. Mà Quan Chấn Đỉnh cũng giống là ném rác rưởi đồng dạng đem hắn ném sang một bên, bấm tay khẽ quấn, cái kia bị phong ấn lên Tô Chân Chân sinh hồn trực tiếp bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Tiếp lấy quay người đi vào hư không. Giờ khắc này, Hàn Đào tâm triệt để lâm vào vô biên hắc ám. Tô Chân Chân không có, Kim Kỳ Lân cũng mất. Cái kia, còn muốn thế giới này làm gì? Chương 1202, mê tử vong chương 1202, mê tử vong khe núi dòng suối bên cạnh. Một mảnh hỗn độn. Tần Trung giống như là chó đồng dạng ghé vào trên đồng cỏ, ngơ ngác nhìn Tô Chân Chân nhục thân, đầu óc trống rỗng. Cho tới nay trèo chống tín niệm của hắn đã triệt để sụp đổ. Người là cái gì? Thế giới là cái gì? Quy tắc là cái gì? Thần tiên là cái gì? Ha ha, tất cả đều là trò cười mà thôi. Chỉ có lực lượng là từ xưa đến nay không hai lựa chọn. Ngươi cường đại, chúng sinh như sâu kiến. Ngươi yếu đuối, chúng sinh đều thần vật. Thời đại này đã không còn cần nhân tính. Thật lâu, Tần Trung chậm rãi bỏ lên. Sau lưng 12 cẩm tinh nhìn nhau một chút. Làm thế nào? Còn đi theo hắn a? Ngay tại 12 cẩm tinh trong lòng chần chờ thời điểm, Tần Trung xoay người ôm lấy Tô Chân Chân thi thể, khàn khàn cuống họng nói, ai có thể giúp ta bảo tồn Tô Chân Chân thi thể? Đám người lặng im. Thật lâu, xa nữ Liêu Thiến đi tới Tần Trung bên cạnh, nhẹ nói, ta giúp ngươi bảo tồn đi. Tạ ơn. Tần Trung chậm rãi quay người, đem Tô Chân Chân thi thể đưa đến trong lực nàng. Tiếp lấy hai mắt trống rỗng nói một câu, nếu như ta có thể còn sống trở về, nhất định đáp tạ ngươi. Nói xong quay người lảo đảo đi. Liêu Thiến vội vàng hỏi một câu, ngươi làm gì đi? Tần Trung không có hồi phục, cũng không dừng lại, chỉ là thân hình lảo đảo, hai mắt trống rỗng, giống một bộ cái xác không hồn đồng dạng đi vào trong rừng rậm, rốt cuộc không có quay đầu. Đám người đồng thời mở miệng. Tần Thế Tiên đoán bên trong, cái kia có thể cùng Trần Phong đứng tại cùng một độ cao nam nhân, cứ thế mà đi. Hắn thật có thể chứ? Sau mấy tiếng, lại một đám người đi tới khe núi dòng suối bên cạnh. Bọn hắn giật mình nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, hoàn toàn không biết nơi này chuyện gì xảy ra. Trước đó một mực bị vây ở Thượng Hải bên trên dị năng cục quản lý vô tận không gian bên trong, mãi cho đến mười mấy phút trước mới được thả ra. Thế là Tiêu Lệ cùng Hà Tú hợp lại mà tính, hai nhóm nhân mã tụ hợp một chỗ, thẳng đến Phổ Đà Sơn. Nô Hạo đã từng thâu thiên cơ hội, thấy được Quan Âm Lệ hạ lạc. Chỉ là, giống như tới chậm, bị vô tận không gian nhốt mười mấy tiếng, giống như làm trễ nải thời cơ. Khe núi dòng suối bên cạnh một mảnh hỗn độn. Rất hiển nhiên nơi này phát sinh qua chiến đấu. Nô Hạo nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cùng Quan Âm Lệ tương quan địa chỉ, chính là chỗ này. Cho nên, bị người nhanh chân đến trước rồi. Hà Tú nhìn một chút xung quanh, lôi kéo Tiêu Lệ nhẹ nói, các ngươi tại phụ cận tìm một chút đi. Nếu như thực sự không có cảm giác, đoán chừng chính là bị người nhanh chân đến trước. Nơi này cách Phổ Đà Sơn Tử Trúc Lâm rất gần, chúng ta trước đi qua một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm tới Hàn Tương Tử manh mối. Tốt, các ngươi đi thôi, cẩn thận một chút. Tiêu Lệ cẩn thận dặn dò một câu, ta giống như người được thần tiên mùi vị, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, cho nên vạn sự cẩn thận. Yên tâm đi. Hà Tú nở nụ cười xinh đẹp, tiếp lấy mang Bát Tiên Liên Minh thành viên vội vàng rời đi. Các nàng đi Tử Trúc Lâm, mục đích là Hàn Tương Tử Tử Trúc Tiêu. Chờ bọn hắn mấy cái rời đi về sau, Tiêu Lệ nhìn xem Ngô Hạo cùng Dương Mị nhóm người bất đắc dĩ nói, phân tán ra hảo hảo tìm một chút đi. Mặc kệ kết quả như thế nào, chí ít chúng ta cố gắng. Thiên gia di bảo, người có duyên có được. Đám người đồng thời gật gật đầu. Thế là, một đoàn người tứ tán ra, hướng về nơi núi rừng sâu xa lục soát qua đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hơn một giờ sau, tiểu đội thành viên lục tục trở về. Đám người trao đổi lẫn nhau, tất cả đều khó nén thần sắc thất vọng. Không tìm được, không có cảm giác. Đoán chừng hẳn là cùng Quan Âm Lệ bỏ lỡ cơ hội. Cũng may đám người cũng không có quá lớn cảm giác mất mát. Dù sao mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nếu như mỗi lần đều có thể thành công, cái kia đám người về sau chẳng phải là người người đều biến thành đa bảo đạo nhân. Đột nhiên, Từ Phương Hồ nghi nói, sở đội làm sao còn chưa có trở lại? Đám người đồng thời đình chỉ nói chuyện. Đúng vậy, A Sở Hùng một mực không có trở về. Tiêu Lệ nghi hoặc nhìn hắn rời đi phương hướng, cảm thụ nửa ngày cũng không có phát giác được năng lượng ba động, không khỏi cau mày nói, không cảm giác được lao sợ đây, sẽ không xảy ra chuyện đi. Hàn Thiện Anh tính tình nội vàng sao động, kéo một phát Kim Siêu Dũng, mập mạp, đi với ta nhìn xem. Nói xong hai người thả người liền vọt vào trong rừng cây. Những người còn lại cũng không nói chuyện. Không biết vì cái gì, một loại tâm tình bất an lặng lẽ bắt đầu lan tràn ra. Đại khái mấy phút đồng hồ sau, phương xa trong rừng rậm đột nhiên vang lên thê lương tiếng thét chói tai, Sở Đội, a a a a a a, Sở Đội. Tiêu Lệ đám người trong lòng run lên. Nguy rồi. Một giây sau, sáu thân ảnh điên cuồng vọt vào trong rừng. Bên ngoài mấy cây số, một chỗ trong đống loạn thạch, đám người gặp được Sở Hùng. Thi thể. Hắn trợn mắt tròn xoe, chết không nhắm mắt, cả người giống như bị nướng khét, duy chỉ có chỉ còn lại một viên hoàn chỉnh đầu lâu. Hàn Thiện Anh đã khóc không thành tiếng. Thứ Phương cũng nào tới, toàn thân run rẩy. Tiêu Lệ bọn người trợn mắt hốt mồm. Chết như thế nào? Căn bản không có cảm nhận được chiến đấu khí tức a. Sở Hùng dù sao cũng là cái song hệ dị năng giả, cũng là cường giả, thế mà cứ như vậy lặng yên không tiếng động bị thiêu chết rồi. Ai làm? Lô Hạo sắc mặt khó coi, đột nhiên đưa tay cắn nát ngón trỏ, lăng không làm phủ, kiếm chỉ điểm nhanh Sở Hùng thi thể. Chiêu hồn, sắc. Ông. Sắc phủ kim quang lóe lên. Thế nhưng là ngay sau đó liền biến mất trong không khí, không phản ứng chút nào. Lô Hạo ngẩn ngơ, vậy mà bị đốt hồn phi phách tán. Hàn Thiện Anh nghe xong, kích động đột nhiên cơ bắp tăng gọn, hung hăng một quyền đập vào bên cạnh trên vách núi đá. Một tiếng ầm vang nổ vang, vách núi bích trong nháy mắt vỡ ra to lớn thuần khe hở khe hở. Anh tử, tỉnh táo, tỉnh táo. Kim Siêu Dũng tranh thủ thời gian tiến lên đem lão bà kéo, không ngừng ăn ủi. Sau lưng đám người toàn thể lặng im. Tiêu Lệ gắt gao cắn răng, một loại ảo não cùng hệ bại xông lên đầu. Không nghĩ tới mình lần thứ nhất làm đội trưởng dẫn đội đi ra ngoài tìm tiên gia di tích liền tao ngộ đồng đội hy sinh tình huống, vẫn là năng lực chính mình không đủ. Đến cùng là ai làm? Là ngoại y muốn vẫn là nhắm vào mình chi tiểu đội này. Tiêu Lệ chậm rãi quay người, trên người dị năng lực lượng không bị khống chế quyết tán ra tới. Trong cơ thể hắn ngũ hành tề tụ năng lượng hóa thành ngũ sắc lưu quang xông thẳng tới chân trời, mang theo hắn vô tận bi phẫn cùng cuồng nộ, còn có trước nay chưa từng có lạnh thấu xương sát khí. Dương Mị thấy thế, cũng không nhịn được thả ra bảo liên đang bốc đèn hỏa diễm. Tiếp theo là Ngô Hạo. Sau đó, bi phẫn Tử Phương, cuồng nộ Hàn Thiện Anh, sát ý nghiêm nghị Kim Siêu Dũng, ba người khí tức rót thành vòi rồng lần nữa phóng lên tận trời. Chỉ có Lý Lệ chất thờ ơ nàng thủy chung là loại kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi trầm ổn khí độ. Sơn lâm phía trên, bên trên bầu trời, kinh khủng sát khí loạn lưu nhiễu loạn đại khí nước chảy xiết, rất nhanh liền tạo thành sấm chớp mưa báo mây thiết tượng. Đáng sợ dòng năng lượng mắt trần có thể thấy, toàn bộ Thượng Hải bên trên đều thấy được. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ Phổ Đà Sơn đây là sao thế rồi. Đồng thời, đồng dạng tại Phổ Đà Sơn, khó khăn lắm tìm tới Tử Trúc Lâm Hà Tú mấy người cũng giật nảy mình, từng cái giật mình quay đầu nhìn lại. Thế nào đây là? Hà Tú mẫn cảm bắt được cái kia trùng tiên sát khí bên trong bị thương. Chẳng lẽ có người chết? Hà Tú trong lòng run lên, trong rừng này gặp nguy hiểm. Nàng lập tức chào hỏi tất cả mọi người đi vào bên người, đồng thời nhắc nhở Lam Vong Ưu toàn lực đề phòng. Tiêu Lệ bên kia, đến cùng ai chết rồi? Thượng Hải đưa ra thị trường bên trong, Mại Chi khách học viện bên trong, đang cùng cơ luyện như chuyện trò vui vẻ Trần Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phổ Đà Sơn phương hướng. Ánh mắt kia bên trong hiện lên một vòng lãnh lệ. Sau lưng Tiêu Ngọc gấp, chuyện ra sao? Đệ gặp được chuyện gì? Tiêu Ngọc tranh thủ thời gian nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong cũng không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Tiêu Ngọc lập tức lách mình rời đi. Đối diện cơ huyền như đột nhiên khẽ cười nói, nơi này sợ là muốn trở thành chiến trường. Trần Phong yên lặng nhìn về phía nàng, ánh mắt kia thâm thúy dọa người. Cơ huyền như vội vàng khoát khoát tay, không liên quan gì tới ta, thật. Trần Phong. Chương 1203, cạm bẫy. Chương 1203, cạm bẫy núi rừng bên trong. Tiêu Lệ đám người điên cuồng phát tiết, đã là phát tiết cũng là tuyên chiến. Hung thủ ở đâu? Có bản lĩnh ra. Phổ Đà Sơn địa giới gió lạnh rít gào, sấm chớp mưa bão không ngừng. Toàn bộ Đông Hải đều nhấc lên sóng to gió lớn. Không ít Thượng Hải bên trên dị năng đặc chiến đội nhau nhau đi Phổ Đà Sơn, phòng ngừa xuất hiện bạo loạn. Trong núi trời mưa, mưa to mưa như chút nước. Tiêu Lệ đám người không phát ra gì. Một trận phát tiết về sau, bốn phía cũng không có phản ứng. Đám người chậm rãi thu hồi lực lượng. Bất kể thế nào bị thương, Sở Hùng đều đã không cứu lại được tới. Hồn phách của hắn đều bị đốt thành tro, 100% hôi phi yên diệt. Nếu là phổ thông chết đi, nương tựa theo ai dám tranh phong cùng âm tào địa phủ quan hệ, Tiêu Lệ đám người còn có thể nghĩ biện pháp muốn về Sở Hùng hồn phách. Vạn nhất về sau tìm tới tiên gia pháp bảo hoặc là tiên đan, không chừng còn có thể cứu trở về Sở Hùng. Bây giờ tốt chứ? Hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán, chết không thể chết lại. Thứ Phương cùng Hàn Thiện Anh khóc căn bản ngăn cũng được. Hai người cũng không muốn rời đi. Cứ như vậy, tất cả mọi người tại trong mưa to lặng im mà đứng, khóc thật lâu. Thứ Phương rốt cục cảm xúc lắng lại một chút, nàng an ủi Hàn Thiện Anh, nghẹn ngào nói, ta về một chuyến Lũng Đông, đem Sở đội thi thể mang về, để hắn la dụng về cội đi. Ô ô. Hàn Thiện Anh không cầm được khóc giống, Sở đội trong nhà thế nào bàn giao a? Ô ô, tẩu tử cùng bọn nhỏ. Ô ô ô. Thứ Phương cắn răng lẩm bẩm nói, ta đến xử lý đi. Ngươi lưu tại Yên Kinh, để ngươi lão công chiếu cố ngươi một đoạn thời gian, trước đừng trở về. Nói xong, đứng dậy nhìn xem Tiêu Lệ cầm lấy cuốn học nói, ta đưa Sở đội về nhà, giúp ta tìm tới hung thủ và ngươi, ta hội. Tiêu Lệ vô cùng chăm chú nhìn Từ Phương, mà Từ Phương cũng biết, hắn chỉ cần nói, liền nhất định sẽ làm được. Thế là, Từ Phương quay người đem Sở Hùng thi thể ôm, nhìn xem tất cả mọi người gật gật đầu, cấp tốc biến mất tại mưa to bên trong. Kim Siêu Dung cũng chặn ngang ôm một cái, đem khóc chết đi sống lại Hàn Thiện Anh bế lên. Bọn hắn tiểu đội ba người đều là lũ đông người. Trương Kỳ cộng sự bồi dưỡng tình cảm phi thường thâm hậu. Hàn Thiện Anh cùng Từ Phương đều đem Sở Hùng xem như lão đại ca, mà vị này đại ca cũng là thật chiếu cố hai cái muội muội. Khổ gì việc phải làm đều chính hắn. Có phần thưởng, trên cơ bản cũng đều phân cho hai cái muội muội. Cho nên hắn ngộ hại, Hàn Thiện Anh thật sự là hỏng mất. Kim Siêu Dung nhìn xem Tiêu Lệ bất đắc dĩ nói, "Lão Tiêu, ta đưa anh tử về lữ điếm nghỉ ngơi một chút." "Ừm." Tiêu Lệ nhìn về phía Lý Lệ Chất, "Đoan Trang, ngươi bồi tiếp bọn hắn cùng một chỗ trở về, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau." "Được." Lý Lệ Chất cũng không có cự tuyệt. Thế là, ba người cấp tốc rời đi. Trước đống loạn thạch chỉ còn lại Tiêu Lệ, Dương Mị cùng Ngô Hạo cái này thiết tam giác. Dương Mị hướng về phía Ngô Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, "Lão Ngô, thử một chút có thể hay không tìm ra chút dấu vết ra. Tốt nhất có thể nếm thử truy tung hung thủ." Ngô Hạo gật gật đầu. Vừa bắt đầu tại bốn phía lục soát, một bên bấm ngón tay bắt tính. Dương Mị cũng bốn phía thăm dò. Chỉ có Tiêu Lệ không nhúc nhích đứng tại chỗ, hắn đã đem thủy hệ dị năng kéo dài đến màn mưa bên trong, đem linh giác của mình không hạn chế phóng đại. Phàm là núi rừng bên trong phát giác khác người thường hoặc sự tình, hắn liền có thể trước tiên phát giác được. Ba người phân công hợp tác, phối hợp an ý mấy phút đồng hồ sau. Một mực lặng im bất động Tiêu Lệ đột nhiên hai mắt trợn trừng, gầm lên giận dữ, "Người nào?" Nói xong thân hình liền biến mất. Hắn lấy thủy hệ dị năng làm bật trung gian, từ loạn thế đống thuần gian truyền tống đến một chỗ trong rừng rậm. Cách đó không xa Dương Mị cùng Nô Hạo đồng thời giật mình, kết quả hai người quay đầu thời khắc, Tiêu Lệ đã biến mất. Đáng chết. Dương Mị một tiếng kinh hô, hắn làm sao mình đi? Lão Nô, có thể hay không tìm tới hắn? Nô Hạo tại nàng lúc nói chuyện liền đã lấy ra trước kia thu lưu đồng đội thiếp thân chi vật, trong lòng pháp chú mặc nghiệm, đầu ngón tay nhoáng một cái. Theo linh quang lấp lánh, huyền quang thuật khởi động. Nô Hạo híp mắt hướng huyền quang bên trong quét qua, lập tức quay đầu phi nước đại, phương bắc trong vòng hơn 10 dặm trong rừng rậm, nhanh, Tiêu Lệ gặp nạn. Trong rừng rậm, làm Tiêu Lệ vừa hiện thân lúc, trung quanh thân thể đối với ngoại giới thiên nhiên cảm ứng trong nháy mắt liền bị cắt đứt. Trong lòng của hắn chấn kinh, không tốt, dẫm vào kết giới giống như. Trên trời y y nhiên mưa to, có thể tất cả hạt mưa đều giống như tránh khỏi hắn đứng thẳng vị trí. Đây là cái gì lực lượng? Đối diện, đứng đấy cái nam nhân, mặc một thân đồ bét, coi như lớn lên đẹp trai, cầm trong tay một cây ống tiêu. Tiêu Lệ giờ phút này dị năng toàn bộ triển khai, nhìn xem nam nhân băng lãnh nói, ngươi là ai? Âu phục nam thờ ơ ánh mắt cứng ngắc. Tiêu Lệ nhướng mày, cái này nam nhân tựa như là bị khống chế. Tiêu Lệ không hiểu ra sao, nghiêng đầu nhìn chung quanh, đang nghĩ ngợi như thế nào phá giải nơi này kết giới lúc, đột nhiên đối diện nam nhân chậm rãi nhấc lên ống tiêu. Đồng thời, một cái vũ mị xinh đẹp thanh âm truyền vào Tiêu Lệ trong lỗ tai, hắn họ Hàn, gọi Hàn Minh. Cầm trong tay hắn là Tử Trúc Tiêu. Tiêu Lệ toàn thân chấn động. Tử Trúc Tiêu, Hàn Tương Tử Tử Trúc Tiêu. Hắn gọi Hàn Minh, hắn họ Hàn, không phải là Hàn Tương Tử chuyển thế a? Hoàng Bét, đó là cái âm mưu. Tiêu Lệ đột nhiên đem ngũ hành lực lượng bảo vệ toàn thân, nhìn xem đối diện đã nhấc lên ống tiêu nam nhân giống to, ngươi là Hàn Tương Tử chuyển thế sao? Thỉnh, bên ngoài bắt tiên chuyển thế liền tại phụ cận, đều lại tìm ngươi. Lời còn chưa nói hết, một trận du dương tiếng tiêu chuyển vào Tiêu Lệ trong lỗ tai. Trong nháy mắt đó, trời đất quay cuồng. Tiêu Lệ trong lòng hãi nhiên, đồng thời cũng nghĩ đến vì cái gì Sở Hùng sẽ lặng yên không tiếng động chết tại đống loạn thạch. Hắn khả năng cũng là đạp trúng kết giới, sau đó lại bị Tử Trúc Tiêu mê hoặc, cho nên mới bị người mơ mơ hồ hồ tiêu chết. Đáng chết, phản kháng a. Tiêu Lệ hoảng sợ phát hiện, làm tiêu âm tiến vào trong đầu về sau, mình vậy mà không cách nào hành động. Nương tay chân nhũ ra, dị năng lực lượng cực tốc cuồng tiết ra đi. Trong bóng tối, một loại nóng bỏng vô cùng cảm giác chậm rãi đánh tới. Tiêu Lệ trong lòng điên cuồng hò hét, hai tay chậm rãi hướng lên nâng lên, rõ ràng động tác rất đơn giản, giờ phút này lại giống như là gánh vác vạn cân gánh nặng đồng dạng. Ầm ầm, trung quanh giấy lên kinh khủng hỏa diễm, ngọn lửa kia sắp hiện lên xanh xám, nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Trong chớp mắt, Tiêu Lệ bị đốt kêu thê lương thảm thiết, nhưng cùng lúc, hai tay của hắn cũng cực kỳ phí sức giơ lên. Phốc phốc, hai tiếng trầm đục. Tiêu Lệ vậy mà sống sờ sờ đâm xuyên hai lỗ tai của mình. Hai lỗ tai mất thông, tiếng tiêu đống như liễm. Tiêu Lệ ngay đầu tiên khôi phục thanh tỉnh về sau, lập tức quanh thân dị năng phun trào, từ thể nội cũng khuyết tán ra cuồng bạo liệt diễm tới. Hắn muốn lấy lửa đối kháng lửa, cũng không có từng muốn, hắn hỏa diễm vậy mà hoàn toàn gánh không được trùng quanh liệt diễm đốt cháy. Không được, đây không phải phổ thông hỏa diễm. Tiêu Lệ thông suốt tận toàn thân lực lượng, trực tiếp nổ bể ra thủy hệ năng lượng bảo vệ toàn thân. Thủy hỏa một phát tan, bốn phía hơi nước mà mịt. Thừa dịp cái này đứng không, Tiêu Lệ đột nhiên ra tốc vọt tới trước, chỉ là một cái chớp mắt liền vọt tới Hàn Minh trước mặt, một thanh liền bóp lấy hắn cổ. Nhưng lại tại Tiêu Lệ dự định vặn gãy cổ của hắn lúc, Hàn Minh vậy mà lấy lại tinh thần, ánh mắt hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy bối rối, trong tay ống tiêu cũng rơi trên mặt đất, hoảng sợ giống to, đừng có giết ta, không muốn à, van cầu ngươi, ta thân bất do kỷ, ta bị người điều khiển, không muốn. Tiêu Lệ tay cứng đờ. Quả nhiên, hắn là bị điều khiển. Cái này có thể phiền toái. Nếu như là người bình thường, khả năng Tiêu Lệ cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như thế. Bị người điều khiển uy hiếp cũng là uy hiếp, nên giết liền giết. Thế nhưng là, con hàng này có thể là Hà Tú bọn hắn chính trăm phương ngàn kế tìm kiếm Hàn Tương Tử chuyển thế. Cân nhắc đến cùng Hà Tú quan hệ, Tiêu Lệ lại không xuống tay được. Hắn một chân chờ, tay liền buông lỏng ra. Thế nhưng là, một giây sau, Hàn Minh ánh mắt lần nữa biến cứng ngắc. Tiêu Lệ mẫn cảm từ hắn trong con mắt bắt được một cái không thuộc về thân ảnh của hai người. kia là cái vóc người nóng bỏng hiểu điệu thân thể nữ nhân. Ngay sau đó, tiếng tiêu lại lên, Tiêu Lệ lần nữa lâm vào mê muội huyễn cảnh bên trong. Trung quanh thủy hệ năng lượng tiêu tán, mà loại kia kinh khủng xanh xám sắc hỏa diễm ngóc đầu trở lại. Lần này, Tiêu Lệ tuyệt vọng. Chương 1204, liên tục nộ sát chương 1204, liên tục nộ sát Tiêu Lệ tuyệt vọng. Lần đầu tiên trong đời cảm giác được lực bất tòng tâm. Hắn ngũ hành tề tụ dị năng cũng áp chế không nổi cái kia đáng sợ xanh xám sắc hỏa diễm. Theo hắn hộ thể dị năng chậm rãi tan rã, hắn sinh cơ cũng bắt đầu một chút xíu biến mất. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một cú cực kỳ khủng bố năng lượng từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang nện vào kết giới bên trong, vậy mà đem cái kia thổi tiêu khôi lối đập cái náo loạn. Lão đệ, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong đầu. Tiêu Lệ toàn thân chấn động. Là tỷ tỷ. Chạy tới chính là Tiêu Ngọc. Nàng gọi tới đệ đệ bên người, tay trái bảo vệ thân thể của hắn, tay phải hướng về phía nơi xa nắm vào trong hư không một cái. Vô số đá vụn nhọn một cầm vang nổ tung. Trong mơ hồ nghe được một trận quái dị tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Ngọc trong lúc đội vàng thoáng nhìn, vậy mà thấy được một con màu làm tam mục cá voi trong bóng đêm hất lên đuôi, cấp tốc biến mất không thấy. Địch nhân chạy. Tiêu Ngọc cũng không tâm tình truy, bởi vì đệ đệ thụ thương rất nặng. Lúc này, Lô Hạo cùng Dương Mị cũng đội vàng chạy đến, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tiêu Ngọc, đội vàng mở miệng lên tiếng chào, "Ngọc tỷ, Tiêu thư ký." Thế nhưng là lại nhìn thấy Tiêu Lệ lúc, hai người đồng thời cực chấn. "Lão Tiêu, trời đâu, Lão Tiêu, làm sao làm, thảm như vậy?" Thời khắc này Tiêu Lệ thoi thoát, toàn thân trọng độ bỏng, hai cái thai đóa chảy ra máu đều khô cạn, thành màu tím đen vết tích. Tiêu Ngọc ánh mắt rất đáng sợ, mà lại trung quanh thân thể không khí tựa hồ cũng đang run sợ và mèo. Nàng rất tức giận, nhưng cũng không có cách, hiện tại chỉ có thể trước cứu đệ đệ. Thế là, Tiêu Ngọc đưa tay trộn một cái, lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức đem Tiêu Lệ lăng không nhấc lên, cầm lấy cuống họng thấp giọng nói, "Đi mau, cứu người trước." Nói xong quay người liền hướng dưới núi phóng đi. Nô Hạo cùng Dương Mị thấy thế, chỉ đành chịu theo đôi mà đi. Ba người sau khi đi không bao lâu, lại một đám người cũng vọt tới chỗ gần. Chính là Hà Tú đám người. Thời khắc này nàng đã tiến vào thần hóa trạng thái, cùng với nàng sánh vai cùng chính là Lam Vong Ưu. Hai người đi vào xảy ra chuyện địa điểm về sau, không hẹn mà cùng nhìn về phía trên mặt đất cây kia ống tiêu. Một cố kỳ diệu cảm ứng tự nhiên sinh ra. Hai người liếc nhau một cái, thốt ra, "Tử trúc tiêu." Lam Vong Ưu vọt tới tử trúc tiêu bên cạnh cái kia một đống thịt nát bên cạnh, trên mặt chậm rãi lưu động lên cuồng nộ thần sắc, run rẩy đưa tay chạm đến một chút những cái kia thịt nát. Đồng thời, Hà Tú cũng sắc mặt tái nhợt. Yên lặng móc ra đại biểu hàn tương tử dầu hạt giấy. Quả nhiên, con kia hạt giấy đã thủng trăm ngàn lỗ, miễn lực vỗ cánh bay lên, chậm rãi rơi xuống cái kia một đống thịt nát bên trên về sau, trong nháy mắt hóa thành một chỗ giấy mảnh. Hà Tú ngây dại, là Hàn Tương Tử chuyển thế. Thế nhưng là, hắn chết, cứ như vậy chết tại gần trong gang tấc địa phương. Là ai giết hắn? Không bao lâu, Trung Đại Khánh mấy người cũng chạy tới. Tất cả mọi người đều có cảm ứng, tựa hồ cảm ứng được một cái rất thân cận người rời đi bọn hắn. Trung Đại Khánh chật vật nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, là Hàn Tương Tử chuyển thế. Vâng. Hà Tú nước mắt không cầm được chảy xuống. Mặc dù chết người này, nàng thậm chí cũng không biết dáng dấp ra sao, càng chưa nói tới có bất kỳ giao tình. Thế nhưng là bát tiên bát vị nhất thể liên hệ để nàng cảm giác buồng tim của mình giống như là thiếu thốn một khối giống như. Tất cả mọi người không nói. Một loại đáng sợ túc sát chi khí ở trong rừng chậm rãi bay lên. Kinh khủng nhất chính là Hà Tú cùng Lam Vong Ưu sát khí trên người. Cũng không biết qua bao lâu, Lam Vong Ưu chậm rãi nhặt lên tử trúc tiêu, vừa đứng người lên thể, tử trúc tiêu bên trên đột nhiên hiện ra một mảnh quang ảnh. Đám người đồng thời sửng sở. Cái kia phiến quang ảnh bên trong, thình lình chính là Tiêu Lệ bị hỏa thiêu chẳng cảnh. Hà Tú bật thốt lên kinh hô, "Tiêu Lệ!" Thế nhưng là một giây sau, một thân ảnh mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố huyễn quang từ trên trời giáng xuống, chỉ một kích liền đem cầm trong tay tử trúc tiêu nam nhân vành thành tạt bã. Hà Tú trợn mắt hốt mồm, miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc." Lam Vong Ưu trong ánh mắt chớp động lên đáng sợ quan mang, một thân tiên linh chi khí cũng không dừng được nữa, đột nhiên phóng lên tận trời, trực trùng bất tiêu. Thành thị bên trong, vừa mới đổi tới mại chi khách học viện Tiêu Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn qua. Nàng phát hiện cái kia cỗ tiên linh chi khí, cái kia tích chứa trong đó sát ý đập vào mặt. Tiêu Ngọc giờ phút này cũng là giận dữ. Quản hắn là ai đang thị uy, vị trí kia chính là trước đó đệ đệ vị trí vết thương. Hung thủ trở về rồi. Còn thị uy, nàng đột nhiên quay người đem Tiêu Lệ đưa cho sau lưng Ngô Hạo, khuôn mặt băng lãnh nói, dẫn hắn đi gặp Phong Ca. Nói xong thân hình một hư, trực tiếp thả người nhảy lên hơn 600 mét cao trung tâm cao ốc mái nhà, ánh mắt ngắm lấy tiên linh chi khí thả ra địa phương, hai tay nắm vào trong hư không một cái, toàn thân lực lượng nổ bể ra tới. Phương xa, Phổ Đà Sơn bên trong, Lam Vong Ưu chỗ rừng rậm bên cạnh, một chỗ ngọn núi cao vút đột nhiên ầm ầm tiếng vang không ngừng. Mấy người giật nảy mình, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được cái kia cao mấy trăm thước sơn phong đỉnh núi lại bị một cỗ lực lượng thần bí cho bẻ gãy, nặng hơn trăm vạn tấn sơn phong cự thạch đầm ầm liền đổ xuống. Trung Đại Khánh bọn người dọa sợ mắt. Ngoa tào, Di Sơn đảo hải lực lượng, ai vậy? Lam Vong Ưu ngược lại là bình thản tự nhiên không sợ, đã đối phương hưởng ứng sát khí của hắn, đó chính là hung thủ, nhất định là Tiêu Ngọc phản kích. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai cùng tranh phong vẫn là thiên đạo pháp tắc, dám diệt ta bắt tiên thành viên, lão tử liền phá hủy ngươi ai dám tranh phong, hủy của ngươi thiên đạo pháp tắc. Lam Vong Ưu nổi điên, đột nhiên nhún người nhảy lên, một chân tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống không ngừng biến lớn, thậm chí biến thành kim hoàng sắc. Xích cước đại tiên mượn lực, phá cho ta. Lam Vong Ưu hóa thành một đạo lưu quang đi ngược dòng nước. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang từ Phổ Đà Sơn truyền hướng bốn phương tám hướng. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau phía dưới, bị tạc vỡ ra cự thạch tứ tán bay vụn, toàn bộ bị bẻ gãy sơn linh hóa thành đầy trời mưa thiên thạch đánh tới hướng bốn phía. Dưới núi tiểu trấn Tao Ương, hoa trời giáng, vô số người né tránh không kịp, bị đá rơi lập chết. Thậm chí có to lớn hòn đá vậy mà bay đến Thượng Hải bên trên thành thị bên trong. Trong ngay mắt, thành thị bên trong cảnh báo nhiều lần lên. Thượng Hải bên trên dị năng cục quản lý cùng dị năng đặc chiến đội thành viên trong nháy mắt vỡ tổ, từng đạo năng lượng quang ảnh từ Thượng Hải bên trên bay ra ngoài. Trung tâm cao ốc mái nhà, Tiêu Ngọc trong lòng sát khí càng ngày càng khó lấy ngăn chặn. Từ khi nàng bị cải tạo đến nay, đây là lần thứ nhất không chút kiêng kỵ sử dụng lực lượng. Trên người nàng có được Hoa Hạ thần long gen, cũng dung hợp người đột biến thủy tổ thiên khải gen, đồng thời cũng có dị hình hoàng hậu cái kia đáng sợ gen sinh mệnh. Vừa mới vận dụng, chính là thủy tổ thiên khải siêu năng lực. Mượn nhờ Hoa Hạ thần long gen cùng dị hình lực lượng của hoàng hậu, nàng có thể tùy tiện làm được di sơn đảo hải tình trạng. Vừa mới một kích kia bị phá, Tiêu Ngọc giận dữ. Ngay tại nàng dự định khởi hành tiến về Phổ Đà Sơn, chuẩn bị tự mình động thủ báo thù lúc, trước mặt đột nhiên hiện ra một thân ảnh. Tiêu Ngọc thân hình cứng đờ. Một thân lực lượng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nàng ủy khuất nghẹn ngào một câu, "Phong ca." Trần Phong đưa lưng về phía nàng, từ tốn nói, "Đệ đệ ngươi không phải bắt tiên chuyển thế thể thương. Vậy tại sao bọn hắn hướng ta thị uy?" Còn sát khí nghiêm nghị. Trần Phong thở dài nói, "Là bởi vì bị ngươi giết chết người kia, mới thật sự là bắt tiên chuyển thế thể. Người kia là Hàn Tương Tử chuyển thế." Tiêu Ngọc ngạc nhiên sững sờ. Trần Phong nhìn xem phương xa, ánh mắt chậm rãi bắt đầu liếc mắt. Con ngươi chỗ sâu, hiện lên một vòng băng lãnh túc sát. Phương xa, Phổ Đà Sơn địa giới, một cái hư ảo bóng người màu vàng nóng không ngừng mở rộng, chậm rãi chiếu rọi toàn bộ đông phương chân trời. Kia là cái tiên nhân hình tượng. Người khác không biết, nhưng là Trần Phong biết. Kia là Xích Cực Đại Tiên. Tiểu tử này, thật điên a. Chương 1205, một phiếu nương tử quân. Chương 1205, một phiếu nương tử quân. Mại Chi Khách Học Viện nhà khách bên trong. Trần Phong đình chỉ cùng bước lễ tân giao lưu hoạt động, nhìn xem ngay tại chữa thương Tiêu Lệ. Tiểu tử này rốt cục ăn vào đau khổ. Lỗ thai điếc, toàn thân bị quỷ dị thần hóa bỏng, phổ thông khôi phục hệ dị năng căn bản không làm nên chuyện gì. Trong phòng, Tiêu Ngọc yên lặng rơi lệ, cùng đi còn có Tiêu Lệ đồng đội. Ngay tại trị thương, chính là Lý Lệ Chất triệu hắn đi ra chiến hồn dược vương Tôn Tư Mạc. Thật lâu, Tôn Tư Mạc đứng dậy xông Lý Lệ Chất túi người hành lễ, "Công chúa, lão hủ vô năng. Lỗ thai có thể phục hồi như cũ, nhưng hắn trên người bỏng, lão hủ thực sự bất lực." Lý Lệ Chất đôi mi thanh tú nhíu một cái. Liên chiến hồn Tôn Tư Mạc đều bất lực. Nàng nhìn về phía chân phòng. Trong phòng tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phong. Rốt cuộc, Trần Phong chậm rãi đi đến bên giường, nhìn xem trên giường Tiêu Lệ lạnh nhạt nói ra, "Tiểu tử, hiện tại cảm giác như thế nào?" "Đám người, Tiêu Lệ đều thảm như vậy, Phong ca có vẻ giống như còn một bộ không quan trọng dáng vẻ." Ngược lại là trên giường Tiêu Lệ đã khôi phục tính lực, nghe vậy khàn khàn cuống họng miễn cưỡng nói ra, "Trần hiệu trưởng, ta cảm giác rất thất bại." "Chỗ nào thất bại?" "Khụ khụ, ta quá yếu, vừa bình xét cấp bậc, chính là địa cấp. Kết quả, gặp được chân chính cường giả, liền không có lực phản kháng chút nào." Trần Phong niết miệng, rốt cục ý thức được, chân chính tương đại là có thể dựa vào không ngừng tìm kiếm tiên gia di tích mang tới a. Tiêu Lệ miễn cưỡng lắc đầu. Trần Phong thở dài ra một hơi nói, "Trường học không cấm ra ngoài tầm bảo hoạt động, nhưng bản ý của ta là cho những cái kia không có thiên phú gì người chuẩn bị đứng ra. Người có duyên có được, nghĩ ra đầu phải cố gắng đi. Nhưng là các ngươi, kỳ thật ta thật không cảm thấy cần gì tiên gia di bảo. Nhất là ngươi, Tiêu Lệ." "Tiêu Lệ?" Trần Phong tử tốn nói, "Thiên phú của ngươi hiếm thấy cao. Nếu như ngươi có thể dùng nhiều chút thời gian tại ngươi dị năng bên trên, lực lượng của ngươi không đến mức hiện tại yếu như vậy." Tiêu Lệ khổ sở lẩm bẩm một câu, "Trần giáo trưởng, ta sai." "Được rồi." Trần Phong quay người lại, từ tốn nói, "Ta có biện pháp để ngươi phục hồi như cũ, nhưng là ta không muốn làm như thế. Tiêu Lệ, ta sẽ cho người đưa ngươi về núi Hải Đại học. Sau này trở về, chính ngươi nghĩ biện pháp từ bỏng bên trong phục hồi như cũ tới. Nếu như làm không được, ngươi liền vĩnh viễn như thế người không ra người quỷ không ra quỷ sống sót đi." Nói xong thân hình một hư, trực tiếp biến mất. Trong phòng không ai dám lên tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc lại che mặt khóc giống, nàng cũng không dám lên tiếng, nhưng là lại không nỡ đệ đệ thống khổ. Hiện tại chỉ có thể dạng này. Thượng Hải bên trên, tối cao trong kiến trúc cao ốc đỉnh, Trần Phong yên lặng đứng tại mái nhà biên giới, nhìn xem một phương hướng nào đó. Sau lưng, Cơ Biển như đột nhiên huyễn xuất thân hình, nàng từng bước một đi đến Trần Phong bên cạnh, từ tốn nói, "Thế nào, Trần giáo trưởng rốt cục không chịu nổi tịch mịch muốn tái xuất giang hồ rồi?" "Trần Phong." Cơ Biển như cười nói, giống như chuyện gì đều không thể gạt được ngươi đồng dạng. Trần Phong quay đầu nhìn nàng một cái, "Nếu có người có thể giấu giếm được linh giác của ta, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, ngươi đang giúp hắn." "Vì cái gì?" Cơ Biển như nhún vai, "Người kia cấp ra rất thích hợp điều kiện trao đổi." Trần Phong lạnh giọng nói ra, "Người kia là địch nhân của ta." Cơ Biển như cười nói, "Trần giáo trưởng, mặc dù anh đảo người là địch nhân của ngươi, nhưng ngươi cũng biết, ta không có quốc gia khái niệm. Hắn trong mắt ta, chỉ là cái gốc cắt bọn sinh vật mà thôi. Nhưng là, hắn cung cấp tình báo, đáng giá để cho ta che chở hắn một lần." "Trần Phong." Cơ Biển như trừng mắt nhìn, "Trần giáo trưởng muốn từ bỏ lời hứa, hiện tại liền đối phó ta a?" "Trần Phong, có lẽ vậy." Cơ Biển như cẩn thận lui về sau một bước, "Trần giáo trưởng, một khi ngươi vây khốn ta, có lẽ trong vòng mấy trăm năm ngươi cũng thoát thân không ra." Trần Phong mỉm cười nói, "Cơ hiệu trưởng, ngươi quá coi trọng chính ngươi. Nếu như ta tập trung toàn lực đối phó ngươi, không dùng đến mấy trăm năm, Cơ Huyền Như thật sâu nhìn xem Trần Phong, thế giới này, một khi không có ngươi thủ hộ, chỉ sợ 10 năm đều gánh không được.
Vậy cũng chưa chắc.
Trần Phong lần nữa nhìn về phía nàng, chỉ cần ta cùng Phong Thần Bảng hóa thân nói một câu, nàng liền sẽ thay thế ta thủ hộ thế giới này. Ngươi tin hay không?
Cơ Huyền Như không nói.
Còn có.
Trần Phong một mặt lạnh lùng nói, ta không giống ngươi, một lòng muốn thoát ly hệ ngân hà. Coi như để cho ta tại viên này làm tinh bên trên sống 1800 năm, ta cũng vui vẻ. Cái gì số lượng văn minh, cái gì hệ ngân hà bên ngoài vỏ trứng, có quan hệ gì với ta? Cứ như vậy báo chí nguyên trạng, ta có thể không hạn chế tiêu giao khoái hoạt xuống dưới. Ai có thể ngăn ta?
Cơ Huyền Như cúi đầu,
yên lặng cân nhắc.
Sau một lát, nàng ngẩng đầu, dị thường nói nghiêm túc, Trần giáo trưởng, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.
Cái kia anh bảo người, ta sẽ không lại cùng hắn làm giao dịch.
Trần Phong hừ lạnh một tiếng,
quay người nhìn xem phương xa từ tốn nói, người này mưu toan cải biến hoa hạ long mạch, không biết tự lượng sức mình.
Cơ hiệu trưởng, nếu như không có vừa mới hứa hẹn, ta tất xóa bỏ ngươi.
Nhớ kỹ, đừng lại có lần nữa.
Nếu không, ngươi đem rốt cuộc không nhìn thấy hệ ngân hà bên ngoài thế giới.
Nói xong, Trần Phong trong nháy mắt biến mất.
Cơ Huyền Như cắn môi, đi vào nhà lầu một bên, lông mày lơ đãng nhíu lại.
So với Trần Phong, nàng thủy chung vẫn là yếu đi một tuyến.
Đến cùng như thế nào mới có thể đền bù cái kia một tuyến đâu?
Mình rốt cuộc chênh lệch ở đâu?
Vì cái gì đại não khai phát đến 100 thậm chí có thể hóa thân hết thể mình, nhưng thủy chung cũng đoán không ra Trần Phong cái chủng loại kia kỳ diệu trí tuệ.
Thượng Hải bên trên, nơi nào đó đường ven biển,
Trần Phong đột nhiên hiện ra thân hình, dạo chơi du tẩu.
Đi tới, bên cạnh bóng người lóe lên
một cái đồng nhãn cự,
là Tiểu Kiều hiện thân.
Nàng cũng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhã đi theo xe Trần Phong bên người, mang trên mặt tiểu dung.
Trong chớp nhoáng, lại một đường thân ảnh xuất hiện,
là Bạch Tình Thư.
Nàng cũng đi theo Trần Phong bên cạnh thân.
Ngay sau đó, bên cạnh liên tiếp huyễn xuất thân ảnh,
đều không ngoại lệ đều là nữ nhân.
Mục Giác Kỳ, Sở Tư Kỳ, La Khỉ Phiến, Na Thái Y Địa Lan, Phương Hạnh,
từng cái tuyệt đại đại yêu đi theo Trần Phong bên cạnh thân, trên mặt đều mang ngạo kiểu ý cười, tựa hồ trong tiên địa này căn bản không có để các nàng cảm thấy e ngại đồ vật.
Cứ như vậy, Trần Phong mang theo một phiếu nương tử quân dọc theo đường ven biển chậm rãi đi dạo.
Ai cũng không nói chuyện,
cứ như vậy hề bại đi theo.
Mọi người tại bờ biển tạo thành một đạo tươi đẹp phong cảnh.
Từ khi Túc Thế Nhân Duyên 7 thành lập về sau, đây là lần thứ nhất tập trung nhiều người như vậy. Ngoại trừ nữ nhi quốc xà nhà Huyền Hoa, còn có chưa hiện thân nhện thất tiên nữ cùng ngọc diện hồ ly chuyển thế ngọc diện tiểu yêu bên ngoài, cái khác nữ yêu đều tới.
Một đoạn thời khắc,
Trần Phong đứng tại một chỗ trên đá ngầm.
Chúng nữ cũng đồng thời dừng lại.
La Tiểu Kiều nhìn chung quanh một lần, quay đầu nhìn xem Trần Phong hầu nghi nói, ngươi đem chúng ta triệu tập tới, là chuẩn bị mang bọn ta nhìn cảnh biển sao?
Mục Giác Kỷ cũng duỗi lưng một cái, đem ta từ Thập Vạn Đại Sơn gọi tới, là chuẩn bị nói chuyện yêu đương sao?
Na Thái Y Địa Lan ngắm nhìn một phía, nở nụ cười xinh đẹp, chỉ ít nơi này rất xinh đẹp.
Phương Hạnh đỏ mặt khẽ cười nói, thật đẹp, thật là lãng mạn.
La Khỉ Phiến lại mặt đen lên nói, ta cũng không phải đến nói chuyện yêu đương, lão nương là đến đánh nhau.
Sở Tư Kỳ khanh khách một tiếng, quan sát bác gái, ngươi cùng Đường Tam Tạng không muốn nói yêu đương sao?
Chẳng lẽ ngự đệ ca ca còn không bằng ngươi lão nhiêu?
Bạch Tịnh Thư cười tiếp một câu, tuôn ra muội muội, lão nhiêu là Thiết Phiến công chúa trợ phu, cũng không phải là Khỉ Phiến trợ phu.
Mặc dù ký ức khôi phục, nhưng thân thể thế nhưng là thay đổi nha.
Sở Tư Kỳ vỗ bàn tay một cái, nhất kinh nhất xạ nhìn xem La Khỉ Phiến, đúng nga, quan sát bác gái, ngươi là có thể cùng Trần Phong nói chuyện yêu đương.
Ngươi bây giờ là La Khỉ Phiến, cũng không phải Thiết Phiến công chúa.
La Khỉ Phiến mặt đỏ dần, cắn răng nhìn xem nàng, ngươi tin hay không lão nương hiện tại liền xé nát miệng của ngươi.
Ngươi nhìn, đỏ mặt lặc.
Ha ha ha, cho nên cái này Túc Thế Nhân Duyên bởi à, căn bản chính là lao thiên gia cho Trần Phong chuẩn bị hậu cung ấy.
Cầu thí,
ta cũng không phải nha.
Các ngươi liền che giấu lương tâm nói chuyện đi.
Cản Minh cái để Trần Phong thật xuất ra, ta nhìn các ngươi những nữ nhân này có thể hay không vỡ tổ.
Thứ, xuất ra liền không thể đã ngủ chưa?
Phúc, ha 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 ha.
Lạc 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 lạc.
Tốt sung sướng.
Thật là lãng mạn nha.
Phương Hạnh, ngươi là
ngốc tử sao?
Ta.
Ngươi có muốn hay không ngủ Trần Phong?
Ta.
Một đám nữ nhân liều díu.
Mà Trần Phong nhưng thủy chung không nói chuyện.
Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, nhìn chằm chằm vào nơi xa một chỗ.
Nơi đó, giống như xuất hiện bút.
Chương 1206, dị thứ nguyên môn hộ mở ra. Chương 1206, dị thứ nguyên môn hộ mở ra. Trần Phong từ đầu đến cuối nhìn xem mặt biển trầm mặc yên tĩnh.
Cái khác chúng nữ ở bên cạnh hắn chuyện trò vui vẻ, liều díu.
Một chút cũng nhìn không ra nguy hiểm bầu không khí.
Thế nhưng là một đoạn thời khắc, chúng nữ đều không nói.
Bờ biển một chỗ trên đá ngầm,
một cái xoay tròn vòng xoáy đang không ngừng mở rộng.
Một loại cổ quái khí tức trong nháy mắt quét tán ra tới.
Cái kia khí tức âm lãnh mà nguy hiểm.
Chúng nữ đồng thời nhìn về phía Trần Phong.
Trần Phong thì lắc đầu, nhẹ nói, yên lặng theo dõi kỳ biến.
La Tiểu Kiều hầu nghi hỏi một câu, Phong ca, cái đồ chơi này là thế nào tạo thành?
Mẹ lìn ma trượng.
Trần Phong thuận miệng trả lời một câu.
A.
Sở Tư Kỳ ngoài ý muốn ngạc nhiên nói, chính là mấy ngày nay Thượng Hải bên trên một mực tại tìm đồ vật.
Cái đồ chơi này lại là thật.
Là thật.
Trần Phong từ tốn nói, nếu như là người khác lấy ra, có lẽ ta sẽ không tin.
Nhưng là, thứ này là từ Cơ Huyền Như trong tay đưa ra ngoài.
Na Thái Y Địa Lan nhẹ giọng hỏi một câu, cái kia ma trượng có cái gì năng lực đặc thù?
Trước mắt cái này,
cùng loại với kết giới không gian đồ vật chính là ma trượng đưa tới.
Không sai biệt lắm.
Trần Phong nhìn xem xoay tròn vòng xoáy, đã thay vào cổ thần phục hy nhân vật, nước ngoài trong truyền thuyết, mẹ lìn ma trượng có thể mở ra dị thứ nguyên thế giới môn hộ.
Xem ra, truyền ngôn là thật. La Khỉ phiến một sắn tay áo, vậy còn chờ gì? Trực tiếp phong ấn không phải?
Không.
Trần Phong lắc đầu, ta muốn nhìn thấy, mẹ lìn ma trượng mở ra dị thứ nguyên thế giới, đến cùng phải hay không thế giới này bụt không gian?
Cái gì bụt không gian?
La Khỉ phiến một mặt dấu chấm hỏi, nghe không hiểu.
Mục Giá Kỳ ở một bên tiếp một câu, không cần nghe hiểu.
Phong ca nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, chỉ đơn giản như vậy.
Tốt à.
La Khỉ phiến nuôi bay.
Chúng nữ đều không nói.
Chậm rãi, đã ngầm chỗ vòng xoáy càng lúc càng lớn.
Vòng xoáy trung tâm bắt đầu xuất hiện một loại hình ảnh, nhìn xem giống như là một chỗ kỳ quái hoàn cảnh xa lạ.
La Tiểu Kiều đột nhiên hỏi một câu, Phong ca, cánh cửa này là tại làm tinh bên trên ngẫu nhiên mở ra sao?
Không phải.
Trần Phong tử tổ nói, có người cố ý ở chỗ này mở ra.
Mục đích đúng là muốn cho Thượng Hải bên trên trở thành cái thứ nhất luân hãm vào dị thứ nguyên thế giới sinh vật xâm lấn thành thị.
Là cái kia anh đảo quỷ tử, Sakujiao.
Đúng.
Trần Phong thở dài, cái kia tiểu quỷ tử kế thừa ra cắt ra trí tuệ, phi thường tà ác.
Mà lại, hắn tìm được cơ huyền như.
Ta không biết hắn dùng cái gì trao đổi thủ đoạn đạt được cơ huyền như che chở, vậy mà tránh thoát ta lục soát.
Phương Hạnh kinh ngạc nhìn qua, bước lễ tân hiệu trưởng.
Nàng có lợi hại như vậy?
Kỳ thật nàng lúc đầu gọi Lucy, hoặc là cũng có thể bảo nàng sợ cật lết.
Trần Phong nhìn một chút bên người mấy cái thiên kiều bá mị tuyệt đại đại yêu, dứt khoát toàn bộ đỡ ra, cơ huyền như kỳ thật cũng là cải tạo thể.
Nàng chính là điện ảnh siêu thể bên trong nhân vật nữ chính, Lucy.
Diễn viên là sợ cật lết.
Nhưng là hiện tại, nàng đã thành một loại khác sinh vật.
Nàng hóa thân cơ huyền như đóng quân Thượng Hải bên trên, mục đích là nghị quan sát ta.
Đã từng, nàng tự nhận là không gì làm không được, hóa thân vũ trụ, cho nên gấp muốn xông ra hệ ngân hà.
Đáng tiếc, nàng tại hệ ngân hà bên ngoài bị cản trở về.
Nàng cũng ra không được.
Cho nên, nàng rất sợ hãi.
Làm nàng phát giác được ta tồn tại về sau, liền muốn quan sát một chút ta, hy vọng có thể cùng ta liên thủ đánh vỡ hệ ngân hà bên ngoài tầng kia sát.
Đây là cơ huyền như chân diện mục.
Chúng nữ.
Cái này chân tướng, liền ngay cả thân cận nhất La Tiểu Kiều cũng không biết.
Cho nên, mấy cái nữ yêu tinh đều bị chấn động đến.
Cơ huyền như thế mà chính là trong phim ảnh cái kia siêu thể.
Cái kia có thể tùy ý khống chế thời gian cùng không gian, có thể hóa thân hết thể siêu thể.
Nguyên lai, nàng cũng không phải là vạn năng a, nếu như là siêu thể, cái kia nàng có thủ đoạn trợ giúp xạ cụ giao tránh né Trần Phong lục soát liền tình có thể hiểu.
La Tiểu Kiều trong mày, lẩm bẩm một câu, lại là nàng.
Vậy bây giờ tình huống thì càng phức tạp.
Tiến kinh có phong thần bảng, Thượng Hải bên trên có siêu thể.
Còn có cái kia không biết ở nơi nào lục nhĩ mi hầu.
Ông trời của ta đâu, Phong ca, ngẫm lại đô đầu lớn.
Trần Phong kinh ngạc bật cười, không có gì có thể nhức đầu.
Các ngươi đều lâm vào một cái lầm lẫn.
Cái gì chỗ nhầm lẫn?
La Tiểu Kiều quay đầu nhìn xem hắn.
Các ngươi đều lâm vào một loại chúa cứu thế chỗ nhầm lẫn.
Trần Phong nhìn xem sắp mở ra dị thứ nguyên thế giới môn hộ, từ tốn nói, ta không phải chúa cứu thế,
càng không nghĩ tới đem tam giới chúng sinh trách nhiệm gánh tại mình trên vai.
So với ta, phong thần bảng càng thích hợp làm chúa cứu thế.
Mà lại, một khi đầy trời thần phật đều trở về, còn có ta chuyện gì?
Huống chi, cơ huyền như mục đích cuối cùng nhất là rời đi hệ ngân hà.
Lam tinh bên trên sinh vật tồn vong, nàng tỉnh không để ý.
Bởi vậy, tình huống không có các ngươi nghĩ như vậy hỏng bét.
Với ta mà nói, đối mặt bất cứ chuyện gì đều là nhìn tâm tình.
Tựa như trước mắt cái này dị thứ nguyên môn hộ.
Nếu như ta không có gì hào hứng, có thể xoay người rời đi.
Coi như nơi này thật mở cửa hộ, thật xông tới dị thứ nguyên thế giới quái vật, đó cũng là Thượng Hải thượng thủ trong khi sông.
Chân chính nhức đầu là cơ huyền như.
Nàng vì xạ cụ giao cung cấp che chở, nhưng cũng không nghĩ tới xạ cụ giao trộm mẹ lìn mà trượng về sau, quay đầu liền đem dị thứ nguyên thế giới môn hộ bỏ vào Thượng Hải bên trên.
Ha ha, có phải hay không rất trầm trọng?
Chúng nữ nghe xong, lập tức thả lỏng.
Các nàng nguyên bản đều là nữ yêu tinh.
Tại thần thoại thế giới, mỗi một cái đều là ly kinh bạn đạo đại biểu.
Để các nàng cứu vớt thế giới, bản thân liền rất không hài hòa.
Nhưng là bởi vì ở kiếp trước ràng buộc, cho nên những thứ này yêu tinh một thế này đều lựa chọn đi theo Trần Phong bên người.
Coi như thật muốn cứu vớt thế giới, các nàng cũng chỉ có thể kiên trì đi làm.
Dù là không nguyện ý có thể nghe xong Trần Phong những lời này, chúng nữ yêu trong nháy mắt liền giải phóng.
Ai muốn làm chúa cứu thế?
Người nào thích làm ai làm.
Làm yêu tinh, muốn chính là một cái vô câu vô thúc, vô pháp vô thiên.
Lao nương không hủy thế giới này liền đã không tệ.
Bạch Tịnh Thư là nhất có đồng cảm một cái,
bởi vì ở kiếp trước nàng là Bạch Cốt Tinh,
cũng là toàn bộ Tây Du thần thoại thế giới bên trong số lượng không nhiều không có bối cảnh phía sau đài, chỉ bằng mượn tự mình tu luyện thành tinh yêu.
Thiên tính của nàng kỳ thật chính là vì muốn bị.
Cho nên Bạch Tịnh Thư đột nhiên quay đầu nhìn xem Trần Phong, Phong ca, nghe nói trước đó theo làn các nàng uống qua ngươi giao chỉ tiên nướng đâu?
Trần Phong cười, đúng.
Bạch Tịnh Thư nhã nhặn cười một tiếng, ta cũng nghĩ nếm thử.
Được.
Trần Phong hoàn toàn không có do dự, phất tay hướng phía một chỗ đá ngầm cong ngón búng ra,
phù quang lược ảnh hiện lên.
Cái kia phiến trên đá ngầm vậy mà trống rỗng xuất hiện một tòa nguy nga đỉnh nghỉ mát.
Trong lương đỉnh, trên bàn bắt tiên bày đầy sơn chân thịt rừng,
càng có rượu ngon xếp một bên.
La Tiểu Kiều ánh mắt sáng lên, hương phấn rít lên một tiếng,
"Ú à, ta nghe được giao chỉ quỳnh tương hương vị.
Quả sắt bác gái, theo Lan, đụng rượu sao?
Sợ ngươi sao?"
Na Thái Y Y Lan hiển nhiên cũng là tử quỷ,
nhưng mà, tốc độ nhanh nhất vẫn là La Khỉ Phiến.
Tại La Tiểu Kiều thét lên thời điểm, nàng liền đã hóa thân một đoàn cuồng phong vọt tới trong lương đỉnh, cơ lấy một vỏ tiên nhưỡng rượu đẩy ra cái nắp.
Trong chốc lát, mùi rượu ngược gió khuếch tán,
cái khác chúng nữ đồng thời động dung.
Bạch Tịnh Thư ánh mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói, trời đâu, cái mùi này
rất muốn uống.
Trần Phong nhìn xem nàng cười nhạt một tiếng, muốn uống còn chờ cái gì,
thiên địa vì tịch,
Nam Phong làm bạn, hôm nay chúng ta liền uống rượu tàn phiếm. Mục Gia Kỳ chỉ sắp mở ra dị thứ nguyên môn hộ, cái này, liền mặc kệ, uống rượu trước, uống đủ sen vào nữa. Mục Gia Kỳ vũ mị cười một tiếng, Phong ca, càng ngày càng cảm thấy đời trước coi trọng ngươi là mệnh trung chú định, cùng ngươi cùng một chỗ, thật kích thích. Vừa mới nói xong, đám người thân ảnh chớp liên tục, tất cả đều tiến vào trong lương đình. Cùng một thời gian, dị thứ nguyên môn hộ rốt cục bị xé mở. Giống, một tiếng kinh khủng đến cực điểm tiếng giống từ cánh cửa kia bên trong truyền ra, trong nháy mắt huyết tán hướng bốn phương tám hướng. Phương Hạnh quay đầu nhìn thoáng qua, có chút ít lo lắng nói, giống như có chút dọa người đâu, bọn chúng có thể hay không ảnh hưởng chúng ta uống rượu a? Yên tâm. Trần Phong ngồi tại chủ vị, rất tùy ý vung tay lên, ta nói, hôm nay uống rượu trước, bất kỳ vật gì cũng không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Đám người dưới chân trong nháy mắt bắt quái lấp lánh. Bít đạ tạ không gian flash. Chương 1207, quân thủ quái vật chương 1207, quân thủ quái vật dị thứ nguyên môn hộ bị mở ra. Một cố khó mà hình dung ác hàn sông về Thượng Hải bên trên phương hướng. Giống. Đáng sợ tiếng giống chấn nước biển rung chuyển, nhấc lên thao thiên cự lãng. Xoạt 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 xoạt. Vô số đạo thân ảnh đã trước tiên vọt tới bờ biển. Là Thượng Hải bên trên dị năng của người. Đằng sau, các cực khác có thể đặt chiến đội lục tục no ngoe đổi tới. Không ít dân gian hoang dại dị năng giả cũng tới. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh thần sắc. Cái quái gì? Bờ biển vậy mà mở ra một cái không hiểu thấu không gian. Từ bên trong truyền tới kinh khủng rung động, để tất cả dị năng giả đều toàn thân phát lạnh. Mọi người ở đây không biết làm sao lúc, dị thứ nguyên môn hộ bên trong đột nhiên leo ra một cái cự đại thân ảnh. Làm cái thân ảnh kia vừa lộ đầu lúc, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra một cái tử. Thuần thu. Bỏ ra tới đồ chơi kia, là cái để cho người ta khó mà hình dung quái vật to lớn. Toàn thân đen nhánh, mọc đầy xúc tu, hình tượng như cái to lớn bạch tuộc, thế nhưng là đầu nhưng lại có rõ ràng thị giác khí quan cùng giác hút loại hình ăn khí quan. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cái gì đồ chơi? Chính ngẩn người lúc, cái kia quái vật to lớn xúc giác đống nhiên bắn ra, trong điện quang hỏa thạch, 10 cái áp quá sát chiến sĩ dị năng đã bị cuốn qua đi. Tiếng kêu thảm thiết lóe sáng. 10 cái dị năng giả không đợi cuốn tới chỗ gần lúc, liền đã bị xúc giác cắt đứt toàn thân xương cốt. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được, quái vật xâm lấn. Mấy cái dị năng đặc chiến đội thành viên khi lấy được tiến công chỉ lệnh về sau, gần như đồng thời bật lên, người ở giữa không trung lúc, hai tay duỗi ra. Lôi quang lấp lánh, lôi minh run run. Lôi đỉnh chi lực đánh vào quái vật trên thân, cảm giác tựa như tại gãi ngứa ngứa đồng dạng. Cái đồ chơi này, căn bản không sợ lôi đỉnh chi lực. Kết quả tại bị công kích về sau, quái vật cũng giống là nổi giận, lại là vô số xúc giác bắn ra, những công kích kia nó dị năng giả chiến sĩ vậy mà hoàn toàn không tránh thoát, từng cái lần nữa bị trói lại. Mắt thấy liền muốn bước lên bị rìm gãy xương đầu theo gót, một thân ảnh bắn tới giữa không trung. Bàn tay hư không ấn xuống. Quái vật chung quanh tất cả sự vật trong nháy mắt lâm vào đứng im trạng thái, bao gồm phong hỏa ánh sáng. Là Chu Quân. Hắn có dị năng là thời gian ngắn ngủi đứng im. Chỉ là thế giới hiện thực bộ phận khu vực. Hắn vốn dĩ cho rằng có thể dừng lại quái vật động tác, chí ít trước cứu bị vây thủ hạ. Kết quả chưa từng nghĩ, quái vật căn bản liền không nhận dị năng khống chế. Ngược lại ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Một cô mắt trần có thể thấy ba động tựa như pháo không khí đồng dạng đánh đi lên. Chu Quân kinh hãi. Thời khắc mấu chốt, một đạo dải lụa màu xanh xẹt qua chân trời. Phúc. Quái vật bị tấm lụa trực tiếp chém thành hai nửa. Đen nhánh khó người chất lỏng vẩy xuống mặt biển, dính vào đá ngầm, những đá ngầm kia trực tiếp phát ra tiếng xèo xèo vang, rất nhanh liền bị ăn mòn thành một đống hắc thủy. Quái vật chết rồi. Bị nó cuốn lấy những dị năng giả kia cũng nhặt về một cái mạng. Chu Quân nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, cảm kích gật gật đầu. Là Lục Phiến môn Trương Hy. Nàng sử dụng 32 thanh tiên kiếm bên trong thanh xương kiếm, một kích liền xóa bỏ quái vật. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là làm Trương Hy rơi xuống đất, thu hồi tiên kiếm lúc, lại ngạc nhiên chấn kinh nghẹn nào, nguy rồi. Chu Quân cùng những người khác đội vàng nhìn sang. Thình lình phát hiện cái kia thanh chém giết quái vật thanh xương kiếm, giờ phút này đã bị ăn mòn sạc sỡ, thành đồng nát sát vụn. Trương Hy sắc mặt khó coi. Phải biết, nàng nương tựa theo dị năng có được ngự kiếm thuật, thành hiện đại nữ kiếm tiên. Nàng kiếm kia trong hộp 32 thanh tiên kiếm tất cả đều là dị năng có được. Trong hiện thực căn bản rèn luyện không ra. Cho nên, hủy một thanh liền tổn thất một thanh. Chu Quân cũng trợn tròn mắt. Tiên kiếm mặc dù có thể xóa bỏ quái vật, nhưng là cái này mẹ nó không thành hao tài a. Tổn thất một thanh tiên kiếm, mắt trần có thể thấy Trương Hy mặt mũi trắng bệnh. Lần tiếp theo làm sao xử lý? Nàng sẽ còn động thủ sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người an tĩnh quỷ dị, cũng không biết nên nói cái gì. Dị thứ nguyên môn hộ cũng yên tĩnh trở lại. Lúc này, lại một đường thân ảnh xuất hiện tại bờ biển, chính là quốc gia chiến lược cục an toàn đại cục trưởng Trần Vũ. Hắn thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Trình diện về sau, lập tức triển khai điều hành. Tất cả Thượng Hải bên trên có được phong ấn thủ đoạn dị năng giả toàn bộ triệu tập tới, tranh thủ thời gian thừa dịp không có cái thứ hai quái vật ra trước phong ấn môn hộ. Coi như không thể quan bế nó, cũng phải tại nó bên ngoài bày ra trùng điểm phong ấn. Đồng thời, hướng quốc gia phương diện phát ra khẩn cấp cảnh báo. Làm tinh bên trên xuất hiện dị thứ nguyên môn hộ, đây là liên quan đến toàn bộ tinh cầu tất cả sinh mệnh đại sự. Cho nên, cả nước các nơi, tất cả dị năng giả lập tức khẩn cấp điều khiển, thậm chí hướng nước ngoài quốc gia khác phát ra lệnh triệu tập. Hai chuyện. Kiện thứ nhất, nghiên cứu dị thứ nguyên môn hộ cùng vừa mới bị chém giết quái vật, nghiên cứu ra hợp lý phương thức công kích. Kiện thứ hai, tìm tới mở ra dị thứ nguyên môn hộ nguyên nhân cùng quan bế biện pháp của nó. Thế là, Hoa Hạ trong nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến đấu kỳ. Trong lương đình, Trần Phong mang theo chúng nữ uống rượu, giao chỉ quân tương, uống chúng nữ từng cái mị nhãn như tờ, căn bản không có một vẻ khẩn trương bầu không khí. Mà lại, vừa mới chiến đấu trang diện, đám người cũng đều nhìn ở trong mắt. Trần Phong một mực thay vào cổ thần phục hy nhân vật, tại phân tích hết thể khả năng. Bên cạnh, La Khỉ phiến chống cái cằm, nhìn xem bên ngoài bị chém thành hai nửa quái vật lẩm bẩm nói, cái đồ chơi này rất khó khăn làm A Lôi thuộc tính vô hại. Mục Giác Kỳ hồ nghi nói, về sau xuất hiện người kia là làm gì? Luôn cảm giác năng lực của hắn giống như là tạm dừng hết thảy. La Tiểu Kiều tiện tay vung ra một cái tinh thể lòng biểu hiện bài. Phía trên tình lình chính là Chu Quân tin tức. Mục Giác Kỳ sững sờ, ngươi đây là ở đâu mà làm? Chính ta làm. La Tiểu Kiều nhún vai, ngươi quên ta là hacker. Lại nói, chỉ cần Phong Ca tin tức cần, ta liền nhất định phải sưu tập bắt đầu. Mục Giác Kỳ tự lẩm bẩm, ngươi thật đúng là Phong Ca ngực lớn mũi a. La Tiểu Kiều. Mục Giác Kỳ cũng không lý tới sẽ nàng, mà là nhìn xem tin tức bài lẩm bẩm nói, ừ, Thượng Hải bên trên thập tam thái bảo một trong, xếp hạng thứ 5. A, năng lực của hắn thật sự là thời gian đình chỉ sao? Đối. La Tiểu Kiều hề phải nói, thời gian đình chỉ, phi thường một năng lực, nhưng là có hiệu lực thời gian rất ngắn, đồng thời khoảng cách cũng rất gần, khu vực cũng không lớn. Xem như nhược điểm chí mạng đi. Mục Giác Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng, vì cái gì? Thời gian đình chỉ loại này một cấp dị năng đều không thể khống chế lại quái vật kia. Ta làm sao biết? La Tiểu Kiều quay đầu nhìn về phía Trần Phong, Phong ca, ngươi biết không? Trần Phong như có điều suy nghĩ nói, có lẽ, dị thứ nguyên thế giới bên trong, căn bản cũng không có khái niệm thời gian. Cho nên thời gian đình chỉ loại này nhìn như một cấp dị năng đối quái vật căn bản là không có ý nghĩa. Đúng nga. La Tiểu Kiều vỗ tay một cái, nhất định là như vậy. Thời gian không có ý nghĩa. Thật có chỗ như vậy sao? Na Thái Y Ỉa Lan đột nhiên hỏi một câu. Nhất định có. Trần Phong ngửa đầu cạn một chén rượu, từ tốn nói, có lẽ, thế giới của chúng ta cũng cùng thời gian không quan hệ. Hiện tại cái gọi là thời gian, chỉ là một loại trói buộc thủ đoạn của chúng ta. Theo Lan, là ngươi khôi phục yêu thân về sau, ngươi cảm thấy thời gian đối với ngươi tới nói còn có ý nghĩa rồi sao? Na Thái Y Ỉa Lan. Hoàn toàn chính xác. Thời gian đối với yêu tinh tới nói, đã không có ý nghĩa. Một ngày tâm cảnh cùng một vạn năm tâm cảnh giống như không có gì sai biệt. Thậm chí, ở kiếp trước cùng một thế này tâm cảnh lại có cái gì khác biệt? Nhiều chỉ là một chút kinh nghiệm cùng ký ức mà thôi. Một khi thức tỉnh ở kiếp trước ký ức cùng yêu lực, ở kiếp trước phát sinh hết thảy, liền thoáng như hôm qua. Đúng lúc này, dị thứ nguyên môn hộ lần nữa quang ảnh chớp động. Lần này, liền ngay cả Trần Phong cũng hơi híp lên hai mắt. Liền gặp được dị thứ nguyên trong môn hộ vậy mà bay ra khỏi một đoàn dạng đông vật chất, màu đỏ tím, giống như là sương mù đồng dạng phiêu tán. Thế nhưng là, cái đồ chơi này thế mà cũng có mắt. Kia là một đôi lít nha lít nhít, để cho người ta nhìn thấy liền không rét mà run cùng loại với côn trùng mắc ép. Bên ngoài, tất cả dị năng giả đều khẩn trương lên. Cái này tờ mở lại là cái quái gì? Chương 1208, xâm lấn chương 1208, xâm lấn dị thứ nguyên môn hộ phong ấn còn chưa hoàn thành, kết quả lại chui ra một loại quỷ dị sinh vật. Dạng đông, màu đỏ tím. Chậm nhìn giống sương mù, nhưng là nó có mắt, cùng loại với côn trùng mắc ép. Các dị năng giả đều cảm giác tê cả da đầu. Ngay tại Trần Mục dự định tổ chức có được năng lực phong ấn các dị năng giả chuẩn bị tiến công lúc, cái kia một đoàn dạng đông sương mù đột nhiên mãnh liệt co vào, trong nháy mắt liền biến mất. Trần Mục bật thốt lên một tiếng kinh hô, nguy rồi, bị nó trốn. Trần Cục, trước phong ấn môn hộ đi. Trương Hy cấp tốc nói ra, ta đi an bài tìm kiếm vừa mới con quái vật kia nhân thủ, nơi này giao cho ngươi. Nói xong cấp tốc lách mình rời đi. Đi gọi là một cái gấp. Trần Mục im lặng. Kỳ thật biết nàng vì cái gì vội vã đi, cũng là bởi vì tình huống nơi này quá hung hiểm. Cái thứ nhất chạy đến quái vật liền hủ thực nàng tiên kiếm. Đối Trương Hy loại này hiện đại kiếm tiên tới nói, nàng dùng dị năng ngưng kết mà thành 32 thanh tiên kiếm thì tương đương với mệnh căn của nàng. Cho nên, nàng chạy trốn. Trần Mục không có chiêu. Ai bảo hắn là xử lý loại tình huống này tối cao trưởng quan. Kỳ thật Thượng Hải bên trên cũng chú đóng một bộ phận 909 tập đoàn quân. Nhưng là bởi vì Thượng Hải thượng quan phương tương đối đoàn kết, tương đối cũng có chút bài xích 909 tập đoàn quân phương, cũng tạo thành tại Thượng Hải bên trên căn bản không có 909 tập đoàn quân dị năng cao thủ. Không có dị năng cao thủ, cũng không có quan hàm lớn sĩ quan. Bởi vậy, hiện tại chỉ có thể dựa vào Trần Mục. Trần Mục là Thượng Hải bên trên thập tam thái bảo bên trong xếp hạng thứ 2 siêu cấp cường giả, xuất thân quân lữ, trên người dị năng rất nhiều, cũng rất đáng sợ. Có rất ít người gặp qua hắn sử xuất toàn lực. Phổ thông dị năng giả tại đối mặt hắn lúc, trên cơ bản chỉ cần thả ra uy áp bình thường dị năng giả liền sụp đổ. Giờ phút này, Trần Mục cũng không có chiêu có thể nghĩ. Thượng Hải Tân đột nhiên xuất hiện dị thứ nguyên môn hộ, thậm chí còn thả ra cùng loại với tuấn hủ quái vật sinh vật khủng bố, bọn hắn căn bản không có đem đối ứng xử lý dự án. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng lấy phong ấn thủ đoạn có thể có tác dụng. Trước tiên đem môn hộ phong ấn, đằng sau suy nghĩ thêm làm sao biến mất cánh cửa này. Trần Mục tại tuyến đầu lâm tràng chỉ huy, vô số có được phong ấn kỹ năng dị năng giả đi vào môn hộ trung quanh, bắt đầu phóng thích năng lực phong ấn. Quang ám phong lôi, kim một thủy hỏa thổ, chín đại nguyên tố phong ấn kết giới, một tầng bộ một tầng, đem dị thứ nguyên môn hộ tầng tầng xếp được phong ấn. Trong thời gian này, trong môn hộ mặc dù thỉnh thoảng có kinh khủng tiếng giống chuyển tới, nhưng là một mực không có chân chính lao ra cửa hộ. Ngoại trừ trước đó chạy mất con kia dạng đông quái vật, cho nên Trần Mục cũng nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ dị thứ nguyên trong môn hộ muốn tiếp cận môn hộ cũng không phải rất dễ dàng a. Những quái vật kia có phải hay không cũng phải cạnh tranh một phen. Sau mấy tiếng, dị thứ nguyên môn hộ phong ấn hoàn tất. Nhìn qua, giống như an toàn nhiều. Nhưng là Trần Mục căn bản không dám phớt lờ, trực tiếp để cho người ta đến lúc bộ chỉ huy đem đến bờ biển, liền đối mặt với môn hộ. Sau đó, khẩn cấp khởi động quốc gia chiến lược khẩn cấp A kế hoạch. dị thứ nguyên môn hộ nhất định phải coi trọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người Hoa Tâm hoảng sợ. Lúc chạm vào tối, sắc trời đen ngầm. Trần Phong đám người giám sát đã hơn nửa ngày, không có lại phát hiện có quỷ dị sinh vật lao ra cửa hộ, cũng không có ý định tiếp tục lưu lại bờ biển. Rượu đều uống không sai biệt lắm. Bên người từng cái nữ yêu tinh sắc mặt đỏ hồng, vẻ say chân thành, lẫn nhau vui cười đùa giỡn, lại không mang đi các nàng thật muốn không kiểm soát. Những thứ này tuyệt đại thiên yêu, nhưng so sánh những cái kia thuần hủ quái vật nguy hại lớn hơn. Cho nên Trần Phong dưới chân điểm nhẹ, vĩ đạ tạ không gian di chuyển tức thời, từ ven biển biến mất vô tung vô ảnh. Thượng Hải bên trên, thành thị bên trong, cái nào đó kết cục chỗ, nơi này ngay tại tổ chức một trận ẩn nấp thuần hủ văn minh nghi thức hoan nghênh. Vô số đối thuần hủ văn minh thành kính yêu quý người tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn là hoan nghênh dị thứ nguyên môn hộ xuất hiện. Đối với những người này tới nói, thế giới bị không hủy diệt, bọn hắn không chú ý dù sao hiện tại thế giới đã ma huyễn. Dị năng bộc khởi, siêu năng mất khống chế, thần minh hiện thế, nhị thứ nguyên lực lượng cùng cổ lão tiên tộc giằng co, đều để mọi người đối tương lai chậm rãi đã mất đi lòng tin. Người bình thường đều rất mê mang, có năng lực trăm phương ngàn kế muốn trở thành dị năng giả, không có năng lực cũng cảm giác mình thành chuỗi thức ăn cấp thấp nhất. Cho nên, còn có tương lai sao? Hiện tại, dị thứ nguyên môn hộ đột nhiên giáng lâm Thượng Hải bên trên, hơn nữa còn thả ra kinh khủng tuấn hủ quái vật, cái này khiến một bộ phận tuấn hủ cuồng nhiệt kẻ yêu thích người bình thường đều điên cuồng lên. Bọn hắn tụ tại một chỗ dưới mặt đất nhà kho, tất cả mọi người mặc âm trầm quỷ quyệt áo bào đen, trên mặt vẽ lấy vận bèo mà mặt xấu xí phổ, một đám người quỷ trên mặt đất làm thành vòng tròn đồng tâm. Trung ương nhất thờ phụng một tôn cổ quái pho tượng, kia là từ ức vạn quang huy hình cầu ngưng tụ cùng một chỗ kinh khủng tuấn hủ quái vật, tên của nó gọi còn cách sổ tổ tư, là tuấn hủ thần thoại hệ thống bên trong trọng yếu hơn ngoại lai thần chi một. Cùng cái khác thường gặp khắp tô lô quái vật ngoại hình khác biệt, nó có một loại thần bí trừu tượng mỹ cảm, đồng thời nó cũng là tuấn hủ hệ thống bên trong trí cao chi tồn tại, là thời gian cùng thời không người điều khiển, toàn chi toàn xem, cùng tất cả thời gian cùng không gian liên làm một thể. Những người hâm mộ thành kính quỳ lạy, miệng bên trong cũng không biết niệm tụng lấy cái gì. 56 người đồng thời niệm tụng, phát ra một loại quỷ dị tiếng ông ông. Đám người phía trước nhất có cái đơn độc nửa quỳ tại pho tượng trước người, là người trẻ tuổi, độc nhãn, trên mặt vẽ lấy thần bí vẻ mặt, giống như là những người hâm mộ này thủ lĩnh. Toàn bộ tế bái nghi thức muốn tiếp tục hơn 2 giờ. Một đoạn thời khắc, độc nhãn long lặng lẽ đứng dậy rời khỏi, đi vào bên cạnh một đầu âm u hành lang bên trong. Mắt tiểu, trước tiên cần phải đi đi tiểu. Độc nhãn long cấp tốc đi vào cuối hành lang trong phòng vệ sinh, mở cống xả nước. Chính phóng tới một nửa lúc, đột nhiên toàn thân cứng đờ, cái kia nguyên bản trôi chảy nước tiểu trụ đống nhiên im bặt mà dừng. Hắn hoảng sợ nhìn xem trước mặt trong gương cái bóng. Phía sau hắn, không biết lúc nào chậm rãi nhấp nhô một mảnh màu đỏ tím khói sợi thô, giống như là nổi lơ lửng huyết dịch. Độc nhãn long hoảng sợ lên không nổi tức giận, ngạt thở cảm giác nghẹn hắn hai mắt tơ máu dày đặc, trên trán nổi lên vân xanh. Một giây sau, cái kia một mảnh màu đỏ tím khói sợi thô trong nháy mắt rót vào trong miệng của hắn. Độc nhãn long toàn thân run rẩy kịch liệt, mãi cho đến khói sợi thô triệt để tiến vào thân thể về sau, độc nhãn long bất động, toàn thân mồ hôi đầm địa, sắc mặt trở nên âm trầm lạnh lùng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trong gương chính mình, tiếp lấy một cái tay kéo con kia xấu mắt bị mắt, bịt mắt phía dưới, vốn là cái lỗ thủng địa phương, thình lình xuất hiện một con mắt, một con mắt ép, một con đủ mọi màu sắc, có vô số kết cấu kinh khủng mắt ép. Đột nhiên, nam nhân bắp thịt trên mặt bắt đầu có rúm, khoe miệng cơ bắp dương lên, run rẩy không ngừng bên trên kéo, cuối cùng chậm rãi kéo ra một cái cứng ngắc mà kinh khủng tiêu dung. Nam nhân nhìn xem trong gương mình, yên lặng nhìn hồi lâu, trên mặt cái kia giống như cương thi tiếu dung lúc này mới chậm rãi thu liễm. Đón lấy, nam nhân quay người đi ra ngoài, đi đường tư thế cũng cực kỳ cứng nhắc. Từng bước một chuyển đến tế bái đại sảnh lúc, những người hâm mộ kia còn si mê đọc lấy không biết mùi vị chú ngữ đâu. Nam nhân đứng tại phía ngoài nhất, nhìn xem trước mặt quỳ xuống mấy chục người, trên mặt lần nữa kéo ra nụ cười quỷ dị. Đón lấy, khoát tay, một vòng tử sắc khói sợi thô bay ra. Những thứ này khói sợi thô lặng yên không tiếng động lan tràn hướng phía ngoài nhất người. Khói sợi thô lướt qua, tất cả mọi người toàn thân cứng đờ. Đón lấy, chỗ cổ chậm rãi xuất hiện một đạo đỏ tươi vết tích. Theo khói sợi thô không ngừng mở rộng, càng ngày càng nhiều người cái cổ xuất hiện huyết sắc vết tích. Một đoạn thời khắc, trong đó một người đầu đột nhiên rớt xuống, quẳng xuống đất, phát ra phủ một tiếng. Có dưới người ý thức nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, a a a a a a a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng dưới mặt đất nhà kho. Trong nháy mắt, huyết tinh một mảnh. Chương 1209, chặt đầu chương 1209, chặt đầu nửa đêm. Thành thị một góc, làm bên ngoài tám môn liên minh một viên AI ỉa giang tại ven đường chậm rãi đi lại. Bởi vì Trần Phong tham gia, bên ngoài tám môn liên minh trên người lệnh truy nã bị thủ tiêu. Bọn hắn muốn lập công chủ tội, nhất định phải nghĩ biện pháp đem Mã Lương tìm trở về. Thế là, bảy người lần nữa trở về Thượng Hải bên trên. Đồng thời làm lấy mạng phía sau cửa đổ người phụ trách tiểu ngũ cũng từ Yến Kinh chạy tới. Nửa đêm đến, A Y Y Giang là chuẩn bị đi đón hắn. Kết quả chưa từng nghĩ, ra cửa liền phát hiện, bên ngoài căn bản không có xe taxi. Đừng nói xe taxi, liền ngay cả xe buýt tàu điện ngầm cũng đều ngừng. Toàn thành tiến vào ngừng trạng thái. Cũng bởi vì ngày ở giữa xuất hiện dị thứ nguyên môn hộ, Thượng Hải bên trên đã toàn thành giới nghiêm. A Y Y Giang không có cách, một bên dùng điện thoại cùng tiểu ngũ liên lạc, một bên nói cho hắn hiện tại Thượng Hải bên trên tình trạng, để hắn trên đường cẩn thận một chút. Bên ngoài bây giờ còn có một con tuấn hủ quái vật không biết giấu ở chỗ nào đâu. Nói chuyện điện thoại xong, A Y Y Giang không yên lòng đi tới. Mặc dù bọn hắn trở về Thượng Hải bên trên là dự định muốn tìm tới Mã Lương, đền bù sai lầm. Nhưng là, thời gian dài như vậy đều không ai có thể tìm tới Mã Lương, trước kia cùng Tô Hoài Tú tiếp xúc lúc, người ta cũng chưa từng tiết lộ qua nơi ẩn nút vị trí, cho nên nhóm người kia khẳng định là có rất đặc thù ẩn tàng thủ đoạn. Loại này ẩn tàng thủ đoạn ngay cả quốc an trung liên thành đều không có chiêu. Trần Phong có thể hay không tìm tới không biết, có thể hắn căn bản liền không muốn quản, chỉ là đem cái này vấn đề lại ném cho bên ngoài tám môn liên minh. Cho nên, thế nào tìm đâu? Hiện tại tám người là chia ra hành động. Riêng phần mình sử dụng chính mình thủ đoạn nghĩ biện pháp tìm tới Mã Lương cùng Tô Hoài Tú hạ lạc. Thật là khó nha. A Y Y Giang đi tới, đột nhiên dừng lại. Cái mũi giật giật. Hả? Như thế lớn mùi máu tươi đâu? A Y Y Giang trong lòng run lên, trong nháy mắt kích hoạt lên một thân dị năng. Vô số tinh miệng vi sinh vật tại thân thể nàng bao quanh phong thích, cũng tạo thành một loại kỳ lạ phòng ngự vòng bảo hộ. Hiện tại, Thượng Hải bên trên triệt để giới nghiêm, ban đêm căn bản không ai ra. Có thể hoạt động, đoán chừng ngoại trừ quan phương dị năng giả bên ngoài, cũng chỉ có quái vật A Y Y Giang tim đập rộn lên. Chẳng lẽ mình trúng thưởng rồi? Cái thứ nhất phát hiện con kia lẩn trốn tuần hủ quái vật. A Y Y Giang hiện tại tiến cấp tới địa cấp dị năng giả, năng lực đại tăng liên đối lấy nàng lục thân ngũ giác đều đề cao một cái cấp bậc. Nàng ngửi ngửi như có như không mùi máu tươi, từ từ đi tới bên cạnh một nhà cửa hàng cổng. Mùi máu tươi giống như là từ bên trong này dưới mặt đất chuyển tới, thông qua miệng thông gió ra. A Y Y Giang ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận ngửi ngửi. Ừm. Mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm. Phía dưới tuyệt đối xảy ra chuyện. A Y Y Giang nhìn chung quanh một chút, cắn răng một cái, cầm điện thoại di động lên thật nhanh bẩy phát một đầu tin tức về sau, thu hồi điện thoại, đưa tay tại cửa hàng cửa sổ vớt một cái. Trong chớp mắt, cửa sổ khóa ăn mòn. Kéo ra cửa sổ, A Y Y Giang đâm đầu xông vào. Bên trong mùi máu tươi nặng hơn. A Y Y Giang toàn thân đề phòng, lần theo mùi máu tươi đi vào tầng hầm lối vào chỗ, nhẹ nhàng lôi ra môn hộ, dọc theo thang lầu từng bước một đi xuống. Thật khẩn trương. Đến cùng lạc tuấn hủ quái vật vẫn là dị năng giả. Nặng như vậy mùi máu tươi, cái này cần chết bao nhiêu người a? Đại đồ sát sao? A Y Y Giang đi đến một nửa lúc, đột nhiên có chút hối hận. Mặc dù nàng tại Trần Phong hiệp trợ dưới, dị năng đột phá vào giai, thành địa cấp trình độ, thế nhưng là năng lực của nàng không am hiểu chiến đấu. Làm phụ trợ cũng không tệ lắm. Hiện tại đặt mình vào nguy hiểm, có chút lô mãng. Nếu như là dị năng giả còn tốt điểm. Nếu là tuấn hủ quái vật đâu? Hiện tại mọi người đối dị thứ nguyên môn hộ thả ra quái vật hoàn toàn không có đầu mối. Nghe nói cái thứ nhất quái vật ra, hoàn toàn miễn dịch lôi thuộc tính dị năng, thậm chí đối thời gian ngừng lại loại này một cấp dị năng cũng vô hiệu. Cuối cùng vẫn là bị có Thượng Hải bên trên nữ kiếm tiên Trương Hy dùng tiên kiếm chém giết, mà nàng tiên kiếm cũng bị hủy. Kinh khủng. Mình được không? A Y Y Giang đứng tại trên bậc thang, đang do dự thời điểm, đột nhiên phía dưới tầng hầm bậc thang lối vào có thêm một cái thân ảnh. A Y Y Giang chấn động trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn không có cảm giác đến hắn tồn tại. Vì cái gì? Ngay tại nàng ngây người thời khắc, người phía dưới ảnh khẽ vươn tay, một cỗ màu đỏ tím khói sợi thô trong nháy mắt quyết tán ra tới, tựa như là có ý thức đồng dạng. A Y Y Giang kinh hãi, vội vàng khống chế cổ vật ngăn tại trước mặt. Kết quả, bạch, màu đỏ tím khói dạng động vật chất không trở ngại chút nào xuyên qua nàng cổ vật phòng ngự, trong khoảnh khắc lướt qua cái cổ. A Y Y Giang, phía dưới thân ảnh thu hồi khói sợi thô, tiếp lấy từng bước một đi đến bậc thang, từ bên người nàng thắt thân mà qua, biến mất ở phía trên. A Y Y Giang chỗ cổ bắt đầu chảy ra vết máu, đầu lâu cũng bắt đầu lung la lung lay, giống như là rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Bảo, nhỏ, đầu bị chém đứt. A Y Y Giang cường đại tới đâu năng lực khôi phục cũng hợp lý, trong đầu cuối cùng hiện lên một cái hình tượng, chính là Tiểu Bảo thân ảnh. Đón lấy, thân thể chậm rãi sủi lơ. Ngay tại đầu của nàng sắp rơi xuống trong nháy mắt, một đạo hiểu địa huyền chuyển thân ảnh mười phần đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái thân ảnh kia hai tay duỗi ra, cố định trụ nàng đầu. Đón lấy, yêu khí phun trào. A Y Y Giang cái kia sắp biến mất ý thức đột nhiên lại tỉnh táo lại. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem nữ nhân trước mặt. Trời ạ, là nàng, là cái kia gọi Mục Giá Kỳ nữ hài nhi. Nàng không phải liền là trước kia cổ môn truyền nhân chính tông a? Nàng làm sao lại tìm tới mình? Mà lại, trên thân thật thoải mái. Một loại trước nay chưa từng có nhiệt lưu tại thể nội tuần hoàn, thậm chí tại gãy mất chỗ cổ không ngừng chữa trị bị hao tổn mạch máu thần kinh cùng xương cốt. Thật là lợi hại. Cổ bị cắt đứt đều có thể phục hồi như cũ. Đây cũng không phải là dị năng, là yêu pháp a. A Y Y Giang ngơ ngác nhìn nữ nhân. Thật lâu, Mục Giá Kỳ chậm rãi buông lòng tay ra, trên dưới đánh giá nàng một chút, nở nụ cười xinh đẹp, ngươi chính là Phong Ca nói mới cổ môn người phụ trách A Y Y Giang a. Ta. A Y Y Giang bị chấn nhiếp. Nàng có thể từ Mục Giá Kỳ trên thân cảm nhận được một loại cực kỳ đáng sợ uy hiếp. Nàng không biết, cái tiếp nhưng thật ra là yêu khí. Ở kiếp trước làm độc địch sơn thì bà động bỏ cả tình, Mục Giá Kỳ tu vi tuyệt đối là thiên yêu đỉnh phong cấp bậc. Chẳng những võ nghệ cao cường, mà lại yêu pháp cao thâm. Nàng ngược lại ngựa độc ngay cả Như Lai đều gánh không được, Quan Âm cũng không dám cận thân, có thể thấy được luống đuống. Thiên yêu uy hiếp, không thua gì thượng cổ chân tiên. Cho nên, A Y Y Giang cảm giác nói chuyện đều tốn sức. Cũng may Mục Giá Kỳ chậm rãi tán đi trên người yêu khí, quay người cười nhạt một tiếng, cũng tạm được đi, lợi dụng dị năng tinh thông cổ thuật. Mặc dù cảm giác có chút bàng môn tà đạo, nhưng cũng may coi như có thể đem cổ môn phát dương quang đại xuống dưới. A Y Y Giang tranh thủ thời gian đi theo phía sau nàng, vừa đi vừa sờ cổ. Thật là khủng bố, đã hoàn toàn cảm giác không thấy vết thương trên cổ. Mục Giá Kỳ giống như là biết nàng đang suy nghĩ gì, thuận miệng nói một câu, "Tiểu cô đương, ngươi xem như nhặt về một cái mạng. Nếu như cổ của ngươi vết cắt ra, vậy coi như là ta cũng không cứu sống ngươi. Cổ của ngươi bị chặt đứt tốc độ quá nhanh đến những cái kia thần kinh mạch máu cũng không kịp phản ứng. cho nên ta chỉ là lợi dụng yêu khí chữa trị ngươi thụ thương tổ chức mà thôi.
A Y Y Giang thử thăm dò hỏi một câu, ta nghe nói ngươi
là yêu tinh, ở kiếp trước là
Tây Du Ký bên trong bỏ cả tinh.
Đúng.
Mục Giá Kỳ đi tới phía dưới, rất tùy ý gật gật đầu, ta chính là bỏ cả tinh.
Thật là lợi hại.
Mục Giá Kỳ quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi không cảm thấy ta dọa người à?
Có cái gì tốt dọa người?
A Y Y Giang ưỡn ngực một cái, nếu như có thể, ta tình nguyện cũng thay đổi thành yêu tinh, chí ít
còn có thể cùng hắn xứng một chút,
hắn cũng sẽ không lại cự tuyệt ta.
Mục Giá Kỳ có chút hăng hái nhìn xem nàng, ngươi nói hắn là con kia đi theo Bạch Tố 2 tỷ bội bên người TT đúng không?
Ừm.
A Y Y Giang gật gật đầu,
hắn đối ta tránh mà không thấy, nhưng là ta sẽ không bỏ rơi hắn,
coi như muốn cùng Hà Tiên cô cạnh tranh, ta cũng không sợ.
Mục Giá Kỳ cười,
gật gật đầu quay người tiếp tục hướng bên trong đại sảnh đi vừa nói, ngươi cái này tính cách ta thích,
ngày sau nếu như gặp phải khó khăn, có thể tìm ta,
ta giúp ngươi.
Nói xong, nàng đột nhiên dừng lại.
Sau lưng A Y Y Giang cũng tranh thủ thời gian đi vào bên người nàng.
Kết quả hướng phía trước xem xét, lập tức hít sâu một hơi.
Cái này dưới mặt đất trong kho hàng, lít nha lít nhít một mảnh thi thể.
Tất cả thi thể, đầu đều rơi mất.
A Y Y Giang hoảng sợ sờ lên cổ của mình.
Chương 1210, Sơn Hải Đại học F4 chương 1210, Sơn Hải Đại học F4 hôm sau.
Toàn bộ Thượng Hải bên trên đều sôi trào.
Trong vòng một đêm chết hơn mấy chục người, toàn bộ chặt đầu.
Hiện trường vô cùng thê thảm.
Tuy nói đám người kia cũng không phải cái gì hảo điều, súng bái tuần hủ văn minh, truy đuổi tà thần, tại dị thứ nguyên môn hộ sau khi xuất hiện liền công nhiên làm phi pháp hội nghị, còn muốn phụng dưỡng tà thần. Thế nhưng là, bọn hắn thủy chung vẫn là nhân loại,
vẫn là hoa hạ công dân.
Bây giờ bị một tổ chặt đầu giết, thực sự quá thảm thiết.
Dị thứ nguyên quái thú căn bản chính là chỉ hiểu giết chóc quái vật.
Từ đâu tới văn minh?
Văn minh đều là nhân loại sáng tạo từ ngữ.
Thế là, Thượng Hải thượng quan phương áp lực đột ngột tăng.
Dưới mắt, quốc gia chiến lược cục an toàn đại cục trưởng tọa trấn bờ biển, trông coi dị thứ nguyên môn hộ.
Thượng Hải bên trên có tên lục phiến môn người phụ trách Trương Hy dẫn đầu dưới trướng cao thủ tìm tòi khắp thành, tìm kiếm cái kia cá lọt lưới.
Đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có kết quả.
Lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an.
Dị năng giả còn tốt điểm, ỷ vào mình sở hữu dị năng lực lượng, nghĩ đến coi như gặp được, cũng còn có sức đánh một trận, coi như đánh không lại, trốn được rồi đi.
Người bình thường liền trợn tròn mắt.
Gặp được loại sự tình này, đó không phải là chờ chết sao?
Lúc này làm sao xử lý?
Cầu thần bái Phật.
Thần Phật ở đâu?
Mặc kệ là cổ thần vẫn là tân thần, dù sao cũng phải tới một cái a.
Tiến kinh.
Nam Trung Hải Thanh Huấn Doanh.
Miêu Miêu vội vã tiến vào Lưu Nguyệt Thu văn phòng, cấp tốc đi vào trước mặt, "Thu tỷ, Thượng Hải bên trên sự tình càng lúc càng lớn phát.
Dân gian rất nhiều người đều bắt đầu bái Phật cầu thần, thậm chí có không ít dân gian đoàn thể cầu đến chúng ta chỗ này,
đều hy vọng Hoa Hạ tân thần có thể phù hộ bọn hắn.
Ai dám tranh phong đâu?"
Lưu Nguyệt Thu cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu.
"Ai dám tranh phong người không gặp mấy cái.
Ngoại trừ tại bước lễ tân làm báo cáo Trần Phong bên ngoài, giống như không có gặp bọn hắn người.
Chúng thần liên minh đâu?"
Miêu Miêu lắc đầu, tạm thời cũng không gặp bóng dáng.
Thượng Hải bên trên tình huống bây giờ nguy hiểm a?
Miêu Miêu suy nghĩ một chút, hiện tại nha,
cũng không tính quá nguy hiểm.
Chính là tối hôm qua có mười mấy cái ủng hộ tuần hủ văn minh dị giáo đồ tại hội nghị thời điểm bị giết, toàn bộ cắt đứt đầu.
Đoán chừng là cái kia từ dị thứ nguyên trong môn hộ chạy đến quỷ dị đồ chơi giết.
Bất quá, nghe nói hiện trường thiếu đi cá nhân.
Lưu Nguyệt Thu rốt cục ngẩng đầu, có ý tứ gì?
Hiện trường hết thảy 49 bộ thi thể, nhưng căn cứ bọn hắn tụ hội lúc ký tên số lượng, hẳn là có 50 người.
Có cái độc nhãn long, gọi Nguyễn Nghiêm, hắn là cái này băng dị giáo đồ thủ lĩnh.
Hắn mất tích.
Hiện trường cũng không có thi thể của hắn.
Lưu Nguyệt Thu nhíu mày, quái vật kia còn có thể phụ thân nhân loại.
Cái kia vấn đề liền phức tạp.
Thu tỷ, làm sao xử lý?
Chúng ta hưởng ứng a.
Đương nhiên hưởng ứng.
Nhưng không phải hiện tại.
Lưu Nguyệt Thu nhìn ra phía ngoài, Thượng Hải bên trên quan phương lực lượng bây giờ còn có thể xử lý, vậy liền đại biểu còn chưa tới tuyết rơi thời điểm.
Miêu Miêu sững sờ, tuyết rơi thời điểm?
Ý gì?
Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so dệt hoa trên gấm càng có ý định hơn nghĩa.
Lưu Nguyệt Thu thở dài ra một hơi nói, ta đoán cái kia dị thứ nguyên môn hộ sớm muộn cũng sẽ buộc phát thức thả ra quái vật.
Các loại Thượng Hải thượng quan phương lực lượng giật gấu vá vai thời điểm, chính là chúng ta tân thần trận doanh xuất động thời điểm.
Sớm cùng Tôn Ngộ Trúc đả hảo chiêu hô, tất cả địa cấp trở lên thành viên 24 giờ tùy thời lại mệnh.
Vậy đi.
Chúng thần liên minh cao úc.
Trong phòng họp,
Hàn Đào cùng Quan Chấn Đỉnh đứng ở cửa sổ nhìn xem bên ngoài phương xa.
Sau lưng,
Lục Nguyệt Thường cùng Lương Nguyện Thu nói thầm thì thầm.
Một đoạn thời khắc,
Đào Nhất Luân đi vào phòng họp, nhìn xem đám người xua hai tay một cái, các vị, Thượng Hải bên trên sinh hồn đều đưa tiễn.
Các ngươi thật không hưởng ứng một chút không?
Câu thần bái Phật người càng đến càng nhiều.
Hàn Đào quay đầu nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói, vị kia không có hạ lệnh, chúng ta ai có thể tùy tiện rời đi?
Tạm thời còn không tính hỏng bét.
Quan Chấn Đỉnh thở dài nói, chờ đến tình thế không cách nào khống chế thời điểm, có lẽ sẽ để chúng ta ra tay đi.
Sau lưng Lục Nguyệt Thường lại u nói một câu, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả chúng ta đều chưa hẳn có thể giải quyết vấn đề.
Kia là dị thứ nguyên môn hộ, không phải yêu ma quỷ quái.
Liền lấy cái thứ nhất ra quái thú tới nói, lôi thuộc tính vô hiệu.
Lão Hàn, ngươi thân là chính tâm lôi thần, còn có thủ đoạn khác đối phó món đồ kia sao?
Ta.
Hàn Đào gãi đầu một cái, ha ha, cái này thật đúng là hỏi khó ta.
Mặc dù không có giao thủ qua ta cũng không có yên lòng, nhưng nếu như lôi thuộc tính triệt để vô hiệu, vậy ta tất cả thủ đoạn công kích đều đem vô hiệu.
Cho nên nói,
Lục Nguyệt Thường cười khổ nói, hiện tại không đi, không thể nhanh chóng giải quyết dị thứ nguyên môn hộ,
một khi nó thả ra càng không thể tưởng tượng quái vật, một khi chúng ta tất cả tiên tộc thủ đoạn cũng vô hiệu hóa, các vị nghĩ tới hậu quả kia a? Đám người đồng thời trầm mặc. Thượng Hải bên trên, Mại Chi khách học viện, mặc kệ bên ngoài như thế nào hỗn loạn, như thế nào tràn ngập ngày tận thế tới bầu không khí, nhưng là tại Mại Chi khách học viện, hiếm thấy rất bình tĩnh. Các học viên nên lên lớp, nên vui cười vui cười. Hôm nay dựa theo kế hoạch, Trần Phong muốn cho Mại Chi khách học viện các học sinh làm báo cáo. Cái gọi là làm báo cáo, nói trắng ra là chính là biểu hiện ra lực lượng tới. Dù sao, Yến Kinh Sơn Hải Đại học đã sớm danh chấn toàn cầu. Mại Chi khách học viện thuộc về trông mèo vẽ hổ hoàn thành phòng chế phiên bản, cho tới bây giờ, danh tiếng của nó từ đầu đến cuối kém xa tít tắp Sơn Hải Đại học. Nơi này học viên trên cơ bản là không có cơ hội lên núi Hải Đại học. Cho nên bọn hắn đối Sơn Hải Đại học cùng Trần Phong đều có loại mê chi tham dò mớn. Liền muốn chân chính kiến thức một chút Trần Phong thực lực. Kiến thức một chút Sơn Hải Đại học cường giả đều là cái gì trình độ. Phải biết, Mại Chi khách học viện thu lại học viên, loại người gì cũng có, chỉ cần ngươi giao đủ nhập học phí, tùy tiện vào. Tiến đến liền có thể lựa chọn phương hướng. Mặc kệ là hoa hạ cổ võ tu tiên vẫn là dị năng, vẫn là nước ngoài người sói hấp huyết ủy vẫn là vu sư tinh linh loại hình, ở chỗ này đều có thể thực hiện mục đích. Cho nên, Mại Chi khách học viện là cái món thật cầm. Có người đánh giá Sơn Hải Đại học cùng Bắc Lễ Tân, cảm thấy cái này hai chỗ đại học liền cùng hoa hạ thời kỳ thượng cổ xiển giáo cùng tiệt giáo cảm giác rất giống. Sơn Hải Đại học chính là xiển giáo. Tôn chỉ của bọn hắn là Ninh Khuyết Vô Lạm, chỉ dạy tinh anh, hơn nữa là thuần túy hoa hạ thức hệ thống sức mạnh. Mà Mại Chi khách học viện chính là tiệt giáo. Tôn chỉ là hưu giáo vô loại, học viên phức tạp, sở học càng là phức tạp. Chỉ là chúng sinh bình đẳng làm không được. Bọn hắn cuối cùng vẫn là dùng kết sủ phí tổn chặn không ít người bình thường. Lần này Trần Phong đến, để Mại Chi khách học viện tất cả các học viên đều rất chờ mong. Không ít người đều ma quyền sát trưởng muốn thử a thử đi, đều muốn biết Trần Phong đến cùng có cái gì bản lĩnh thật sự, có phải thật vậy hay không hoa hạ thần tích. Nếu là hữu danh vô thực, vậy liền chơi nga hắn. Nhà khách bên trong, Trần Phong đám người đã ăn cơm xong, chuẩn bị đi bước lễ tân đại lễ đường. Lần này, hắn chỉ dẫn theo 4 cái học viên tới. 4 người này, vừa lúc là Sơn Hải Đại học 4 cái hệ tinh anh học viên. Càng trùng hợp chính là, cái này 4 cái học viên cũng là trước mắt Sơn Hải Đại học lớn nhất 4 cái trong trường câu lạc bộ thành viên. Trong đó, công nghệ cao hệ học viên gọi Sở Nhiên, đồng thời cũng là trong trường thứ nhất lớn khoa học kỹ thuật câu lạc bộ phá hiểu người tổ chức. Đạo thuật phù lục hệ học viên chính là Mã Dai Dai, cũng chính là Mã Lương muội muội. Bệnh của nàng đã sớm tại Sơn Hải Đại học cường giả khắp nơi trợ giúp hạ khỏi hẳn, mà nàng cũng thành Sơn Hải Đại học kế Ngô Hạo về sau cái thứ hai có được đạo thuật phù lục năng lực người. Mặt khác, Mã Dai Dai gia nhập Sơn Hải Đại học Hồng Lâu câu lạc bộ, được vinh dự Hồng Lâu câu lạc bộ 12 châm cài một trong. Dị năng hệ học viên gọi Phùng Trùng, là cái rất cường đại quang minh hệ dị năng giả. Hắn có một loại đặc thù dị năng, chính là chống rống tạo ra laser, cũng đem laser tùy ý tái tạo, hóa thành cổ lão laser vũ khí lạnh. Lại phối hợp thêm hắn thân thể cường hãn thể phách, sức chiến đấu 10 phần, lực sát thương vô địch. Phùng Trung là trong trường lớn nhất câu lạc bộ Lương Sơn câu lạc bộ người thành lập. Hắn ngoại hiệu gọi giả Lâm Sung. Cái cuối cùng cổ võ hệ học viên chính là Lý Giai Trần. Lý Giai nghệ đệ đệ, trời sinh cổ võ dị năng giả. Mặc dù cổ võ hệ đích xác rất ít người, nhưng ở Sơn Hải trong đại học cũng tương tự có cái cổ võ hệ câu lạc bộ, gọi quân hiệp câu lạc bộ. Lý Giai Trần bởi vì thiên vị dùng đao, mà lại nhờ vào dị năng lực lượng để hắn có được lĩnh ngộ trong tiểu thuyết võ học chiêu thức năng lực, cho nên hắn dùng tốt nhất chính là đại đường song long chuyện bên trong khấu trọng trong giếng bắt phát. Thế là câu lạc bộ cho hắn một cái xưng hào, gọi Đào Lang. Chương 1211, Đào Nha Đào Nha Đào. Chương 1211, Đào Nha Đào Nha Đào đã đến giờ. Trần Phong mang theo tứ đại học viên đi ra nhà khách, tại cơ điển như phái tới người dẫn đầu dưới, một đường hướng đại lễ đường phương hướng tiến đến. Hôm nay Mại Chi khách học viện thịnh vượng chưa bao giờ có, cơ hồ tất cả học viên đều chen vào đại lễ đường. Mặc dù nhìn bằng mắt thường lấy đại lễ đường không tính quá lớn, cảm giác cũng liền có thể chứa đựng cái 1800 người liền cao nữa là. Nhưng là sau khi đi vào liền biết, không gian ảo thuật, không gian bên trong lớn đến không hợp thói thường. Bước lễ tân mấy bạn học viên đi vào đều có thể chứa nổi. Dị năng thời đại, hết thảy đều có khả năng. Các loại Trần Phong mang theo học viên tiến vào đại lễ đường về sau, bên trong lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Các loại năng lượng ba độ hỗn tạp, toàn bộ không gian đều có loại để cho người ta cảm giác hít thở không thông. Trần Phong ngược lại là không quan trọng, nhưng là sau lưng 4 cái học viên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khẩn trương, nhất là Lý Giai Trần. Hắn mặc dù đối với mình võ học tạo nghệ vô cùng tin tưởng, thế nhưng là cho tới nay, dùng võ học đối kháng dị năng đều có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Bởi vì dị năng chủng loại đủ loại, phẩm loại phong phú, một khi gặp được khó giải loại dị năng, coi như Lý Giai Trần võ học như bước nữa, cũng trên cơ bản tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn luôn cảm thấy hắn là yếu nhất. 5 người lên đại lễ đài. Trên đài, Cơ Điển như một mặt ý cười, bình thường như cái con người thực sự. Nhìn thấy Trần Phong đi lên, thân thiết qua đi nắm tay thăm hỏi, "Trần giáo trưởng, rốt cuộc đợi đến cái ngày này." Trần Phong cùng với nàng nắm tay, giống như cười mà không phải cười nói, có đôi khi, ngay cả ta đều phân biệt không rõ Cơ hiệu trưởng nói đến cùng là thật là giả. Tuyệt đối là thật. Cơ Điển như vũ mị cười một tiếng, phong tình vạn trùng, tiếp lấy mặt hướng đại lễ đường bên trong mấy bạn học viên nhẹ nói, "Các bạn học, các ngươi tâm tâm niệm niệm mong đợi Sơn Hải Đại học hiệu trưởng, có hoa hạ thần tích danh xưng Trần Phong Trần giáo trưởng, ta đã cho các ngươi mời tới. Hôm nay là cái vô cùng trọng yếu thời gian. Hôm nay chúng ta liền mời Trần giáo trưởng cho chúng ta làm báo cáo. Các bạn học nhất định phải khiêm tốn nghe giảng. Trần giáo trưởng còn mang đến trường học của bọn họ từng cái hệ tinh anh học viên. Các bạn học có phải hay không rất chờ mong biểu hiện của bọn hắn. Được rồi, chúng ta nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Tiếp xuống, sân khấu liền giao cho Trần giáo trưởng. Nói xong, Cơ Uyển Như nhìn xem Trần Phong cười nói, Trần giáo trưởng, tự do phát huy đi. Chúng ta là thật rất khiêm tốn đến học tập. Bao quát chính ta ở bên trong. Phi thường muốn kiến thức Trần giáo trưởng mị lực. Ha ha. Trần Phong cười ha ha, Cơ hiệu trưởng, thật để cho ta tự do phát huy. Đúng. Cơ Uyển Như mặc dù đang cười, nhưng kỳ thật trong ánh mắt cũng chớp động lên một vòng khiêu khích. Nếu Trần Phong không có biết đạ tạ không gian loại này một cấp lực lượng, Cơ Uyển Như làm siêu thể sinh vật, nàng căn bản cũng không thèm một cố. Cho nên, ngoại trừ biết đạ tạ không gian bên ngoài, nàng kỳ thật cũng chưa từng thấy qua Trần Phong thủ đoạn khác. Lần này đem Trần Phong làm ra, không chỉ là muốn kiến thức hắn những lực lượng khác, cũng muốn gặp hiểu biết Sơn Hải Đại học học viên trình độ đến cùng đạt đến một cái dạng gì cấp độ. Nhìn thấy Cơ Uyển Như trong ánh mắt khiêu khích, Trần Phong mỉm cười, quay người đi đến trước võ đài, nhìn xem phía dưới mấy bạn học viên, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nghiêm chỉnh mà nói, những học viên này vàng trao lẫn lộn, rất nhiều càng là tổ tông hai quỷ tử thế gia. Niềm tin của bọn họ bên trong, không có gia quốc khái niệm, cũng không có thân là Hoa Hạ huyết mạch tự hào. Một khi những người này đạt được lực lượng cường đại, khi bọn hắn thoát ly gông cùm xiềng xích ngày đó, cái thứ nhất muốn đối phó chính là mình người. Cơ Uyển Như là siêu thể sinh vật, nàng cũng không có gia quốc quan niệm. Đối với nàng mà nói, nàng chỉ là muốn tìm đến có thể đánh phá vỏ trứng người mà thôi. Thế nhưng là đối Trần Phong tới nói, hắn nhất cách đứng chính là hai quỷ tử. Cho nên, Trần Phong trên mặt không có biểu lộ. Trong chớp nhoáng thay vào hoàng đế nhân vật. Đó lấy, đế vương quang hoàn mở ra. Trong chốc lát, một cỗ vô giải uy áp quyết tán ra. Nguyên bản đang cười Cơ Uyển Như ngạc nhiên sững sờ, trên mặt biểu lộ trực tiếp liền cứng đờ. Phía dưới, cái kia mấy bạn học viên đột nhiên cảm nhận được quang hoàn hiệu quả, bị đế vương uy áp trấn nhiếp trực tiếp rời đi chỗ ngồi, đồng loạt nằm rạp trên mặt đất. Toàn bộ đại lễ đường lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ Trần Phong cùng Cơ Uyển Như bên ngoài, toàn bộ quỳ xuống. Liền ngay cả cùng đi tại Cơ Uyển Như bên cạnh thần, được vinh dự thượng hải bên trên thập tam thái bảo một trong, bài danh thứ ba Lý Hạ đều thân bất do kỷ quỳ xuống. Trần Phong chậm rãi quay đầu ngắm Cơ Uyển Như một chút. Cái ánh mắt kia, tràn đầy vô thượng uy nghiêm, phản phất tạo vật chủ đồng dạng. Cơ Uyển Như lý giải không được loại lực lượng này hình thức, cho nên cảm giác có chút đại nào đứng máy. Đây không phải gặp quỷ a. Nàng đều có thể hóa thân bản bật, vậy mà không cách nào phân tích Trần Phong uy thế như vậy là thế nào hình thành. Vì cái gì những người khác ngăn cản không nổi loại này nhìn không thấy sợ không được lực lượng hình thức. Trần Phong thu hồi ánh mắt, rời khỏi hoàng đế nhân vật, giải trừ đế vương quang hoàn. Một khắc này, toàn bộ đại lễ đường trong nháy mắt ồn ào bắt đầu, tất cả mọi người giật mình đứng lên, lẫn nhau nghị luận chuyện mới vừa phát sinh. Có người chấn kinh, có người không phục. Rất nhanh, phía dưới một mảnh la hét ầm ĩ âm thanh. Cơ Uyển Như chậm rãi đi vào Trần Phong trước mặt, nhìn xem hắn lẩm bẩm nói, Trần giáo trưởng thủ đoạn thật sự là tầng tầng lớp lớp. Vừa mới đó là một loại cái gì lực lượng, thậm chí ngay cả ta cũng phân tích không ra. Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Trần Phong cười ha ha, nhìn xem phía dưới ồn ào chẳng diện, nhàn nhạt nói một câu, yên tĩnh. Bạch. Tất cả mọi người ngậm miệng lại, bởi vì Trần Phong thanh âm thật giống như tại mỗi người trong đầu vang lên đồng dạng. Trần Phong nhìn xem phía dưới từ tốn nói, có phải hay không có khương phục? Có. Phía dưới lập tức liền có người giống lớn một câu. Trần Phong mỉm cười, khương phục nhiều người a? Nhiều. Rất nhiều. Chúng ta đều khương phục. Trần giáo trưởng, ngươi đùa nghịch âm mưu gì thủ đoạn? Chúng ta khương phục. Họ Trần, một lần nữa. Đúng, một lần nữa. Đều là âm thanh liên tiếp. Trần Phong nhìn thoáng qua Cơ Uyển Như cười nói, ngươi chắc hẳn cũng khương phục. Cơ Uyển Như. Thời khắc này nàng, trong hai mắt phi tốc chớp động lên kỳ diệu dòng số liệu. Trần Phong nhẹ gật đầu. Tiếp lấy nhìn về phía dưới, cười càng thêm tà mị bắt đầu, tốt, đã các ngươi đều khương phục, vậy ta liền lại cùng các ngươi chơi cái trò chơi. Nói xong, nhìn xem Cơ Uyển Như cười nói, ta dạy bọn hắn hát vodka, ngươi nhìn cho kỹ. Cơ Uyển Như trong lòng run lên. Làm gì? Hát nhạc thiếu nhi. Ngươi dạy cho chúng ta mại chi khách học viện siêu cấp nhóm sinh vật hát nhạc thiếu nhi. Tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào làm cho tất cả mọi người đi theo hát nhạc thiếu nhi. Cơ Uyển Như toàn công suất mở ra đại não phân tích hình thức. Đối với nàng mà nói, loại trạng thái này đừng nói phân tích cái năng lượng hình thức, liền ngay cả hệ ngân hà bên ngoài phương thức vận chuyển nàng đều có thể phân tích ra được. Cho nên, nàng không tin Trần Phong còn có thể để nàng ngộp bức. Sau đó, Trần Phong lần nữa hoán đổi nhân vật, thay vào lao sư nhân vật. Lần nữa mở ra người làm vườn quang hoàn. Làm quang hoàn lại một lần quét sạch ra ngoài, toàn bộ đại lễ đường bên trong bầu không khí chậm rãi biến khôi hài. Trần Phong trên đài lộ ra một bộ người vật vô hại mặt, hai tay duỗi ra, các bà bảo, cùng ta học. Tại nho nhỏ trong hoa viên đảo nha đảo nha đảo, loại nho nhỏ hạt giống mở nho nhỏ hoa. Phía dưới, mấy bạn học viên chứng trạc đàng hoàng học được bắt đầu, tại nho nhỏ trong hoa viên đảo nha đảo nha đảo, loại nho nhỏ hạt giống mở nho nhỏ hoa. Trần Phong cũng nhịn không được muốn cười, tại lớn một chút trong hoa viên đảo nha đảo, loại lớn một chút hạt giống mở lớn một chút hoa. Các học viên từng cái giống bé ngoan đồng dạng, tại lớn một chút trong hoa viên đảo nha đảo, loại lớn một chút hạt giống mở lớn một chút hoa. Trần Phong tiếp tục, tại đặc biệt lớn trong hoa viên đảo nha đảo, loại đặc biệt lớn hạt giống mở đặc biệt hoa. Các học viên từng cái khoa tay múa chân, tại đặc biệt lớn trong hoa viên đảo nha đảo, loại đặc biệt lớn hạt giống mở đặc biệt hoa. Lễ trên này, Cơ Uyển Như một mặt một bức, trên đầu giống như là đang bốc khói. Sớm đã trở thành siêu thể nàng, giống như cũng bị một màn này cho làm CPU quá tải. Chuyện ra sao? Đến cùng làm sao làm được? Chương 1212, Lý Gia Trần VS U Mẹ Quả Nẩy Cụ chương 1212, Lý Gia Trần VS U Mẹ Quả Nẩy Cụ Mại Chi Khách Học Viện Đại Lễ Đường bên trong. Một mảnh tiếng ông ông. Tất cả học viên đều chấn động vô cùng. Vừa mới, bọn hắn mặc kệ là siêu tự nhiên sinh vật, vẫn là dị năng giả, thậm chí là từ phương Tây thế giới vụng trộm trà trộn vào học viện Hắc Ám hệ sinh mạng thể, tất cả mọi người đi theo Trần Phong cùng một chỗ học được một lần đảo nha đảo. Cái kia tràng diện khôi hài, để cho người ta cười sả sủa. Nhưng là, khôi hài qua đi, chỉ còn lại chấn kinh. Chuyện ra sao? Trần Phong đến cùng dùng thủ đoạn gì? Không ai biết. Chỉ là dưới đáy lòng chỗ sâu dâng lên thấy lạnh cả người. Cái này nam nhân, không hổ là hoa hạ thần tích. Chỉ bằng chiêu này, đã treo lên đánh tất cả siêu tự nhiên sinh vật. Bao quát Cơ Huyền Như, làm siêu thể sinh vật, nàng cũng có thể trưởng khống tất cả siêu tự nhiên sinh vật, thậm chí không gì không biết, không gì làm không được, đâu đâu cũng có. Nhưng là, Trần Phong loại này quang hoàn lực lượng, nàng phân tích không ra. Khó giải. Mặc dù chính nàng không bị ảnh hưởng, có thể nàng không ngăn cản được những sinh vật khác chịu ảnh hưởng. Cơ Huyền Như trầm mặc, nàng triệt để nhận rõ ràng một sự kiện. Liền xem như Trần Phong không sử dụng cái kia bộ cấp thần bí không gian đến trói của mình, chỉ sợ cũng phải có thủ đoạn khác đối phó chính mình. Cho nên mình đi nước cờ này là đúng. Có lẽ, Trần Phong chính là có thể đánh vỡ hệ ngân hà bên ngoài tầng kia xác người. Cùng hắn hợp tác là đúng. Cơ Huyền Như hoàn toàn phục, tự nhiên không muốn lại khiêu khích, thế là tiến vào kế tiếp câu, để Trần Phong mang tới mấy cái học viên tú một thanh. Mình không được, học viên đâu? Bước lễ tân học viên so Sơn Hải Đại học học viên như thế nào? Nếu như bước lễ tân học viên ưu tú hơn, cái kia Cơ Huyền Như cũng có thể tại nội tâm chỗ sâu tìm tới một tia nho nhỏ tâm lý an ủi. Bằng không thì, đường đường siêu thể sinh vật thua cái út sấp, cũng quá đả kích lòng tự tin. Cứ như vậy, Trần Phong hân nhiên ngồi ở ghế khách quý vị bên trên. Sau đó từ Sơn Hải Đại học bốn cái học viên phơi bày một ít. Trần Phong nhìn xem ngồi ở một bên Cơ Huyền Như thuận miệng hỏi một câu, "Cơ hiệu trưởng muốn làm sao an bài? Học viên của ta trực tiếp biểu hiện ra là được rồi sao?" "Trần giáo trưởng." Cơ Huyền Như cười cười, "Trực tiếp biểu hiện ra không nhìn thấy hiệu quả, nếu không, chúng ta cũng tìm học viên luận bàn một chút." "Ha ha, liền biết là chuyện như vậy." Trần Phong cười ha ha, "Ta tùy ý, ngươi an bài đi." "Được." Cơ Huyền Như cũng không khách khí, quay đầu hướng về phía Lý Hà nhẹ gật đầu. Thế là khách mời chủ trì Lý Hà đi đến trước sân khấu bên dưới, hướng về phía dưới mấy bạn học viên nghiêm mặt nói ra, "Chúng ta học viện có hay không ai muốn lên đến cùng Sơn Hải Đại học tiền bồi đám học trưởng bọn họ trao đổi một chút?" "Có." Nàng vừa mới nói xong, lập tức liền có người đứng lên. Hàng trước, một cái châu Á gương mặt. Lý Hà cười, "Mai Xuyên đồng học, ngươi có hứng thú?" "Có." "Vậy thì tốt, ngươi lên đây đi." Người trẻ tuổi long hành hổ bộ đi ra chỗ ngồi, tại dưới đài thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên lễ đài, hướng về phía Cơ Huyền Như không mình hành lễ, "Hiệu trưởng, ta gọi U Mẹ Quả Nẩy Cụ, là anh đào người." "Được." Cơ Huyền Như mỉm cười, quay đầu nhìn xem Trần Phong nói, "Không ngại a." "Để ý cái gì? Hắn là anh đảo người. Người địa phương nào?" "Anh đảo người? Chưa từng nghe qua." Trần Phong một mặt đờ đẫn, thế giới trên bản đồ có anh đảo nơi này sao? Cơ Huyền Như, U Mẹ Quả Nẩy Cụ trên mặt gân xanh đều bạo nô lên tới. Nhưng là đối mặt Trần Phong, hắn nào dám thử lông, cho nên ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía Sơn Hải Đại học bốn cái học viên bên trong một cái, một mặt tuyệt ngạo lấy tay chỉ một cái, "Ta muốn theo hắn luận bàn một chút." Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhắm ngay người kia. Lễ đài một bên, song song ngồi bốn người bên trong, Lý Gia Trần cũng ngạc nhiên sững sờ. Không nghĩ tới, cái thứ nhất bị điểm tên chính là mình. Lý Gia Trần nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong cười cười, ánh mắt rất ôn hòa. Đối với Lý Gia Trần tiểu tử này, hắn nhiều ít cũng biết một chút. Ban đầu lúc, tiểu tử này là một cái thám hiểm đoàn thành viên, tại sớm nhất hứa hẹn tìm kiếm Lữ Động Tân thần tích lúc tao ngộ đoàn đội đoàn diệt thảm kịch. Về sau, tại hắn hiệp trợ dưới, Quốc An cũng là thuận lợi làm xong hứa hẹn một nhóm người, thậm chí bắt Hạ Tuyết cái này một cấp người chuyển sinh. Hết thảy đều kết thúc về sau, hắn đã tìm được Sơn Hải Đại học, muốn vào trường học tu luyện. Trường học người hồi báo cho Trần Phong, Trần Phong cũng không có do dự, trực tiếp để hắn tiến vào. Tiểu tử này cùng hắn thân ca ca Lý Giai Nghệ không giống. Nghe nói Lý Giai Nghệ hiện tại đã triệt để sa đoạn, biến thành cái đại mập mạp, đã sớm không có lấy trước kia loại nương pháo tiểu thịt tươi hình tượng. Có thể là bị Trần Phong đả kích. Nhất là trước kia cùng một chỗ tham gia tiết mục, như cái gì Hàn Đào A, Đào Nhất Luân A, Tiểu A Y Lệ A, Eo Mạ A, những người này từng cái không phải biến thành dị năng giả, chính là thành thần tiên. Đôi này Lý Giai Nghệ đả kích càng lớn hơn, cho nên hắn triệt để nản lòng phái trí, sa đoạn thành cầu. Lý Gia Trần so với hắn ca ca tính cách hướng nội cũng càng trầm ổn. Tiến vào Sơn Hải Đại học về sau, cơ hồ đem tất cả tinh lực đều bỏ vào tăng lên dị năng bên trên. Tiến bộ của hắn thần tốc, hiện tại đã là địa cấp dị năng giả, thậm chí càng xa xa siêu việt địa cấp. Trần Phong đối với hắn tính nhìn với con mắt khác đi. Lần này đem hắn cũng mang đến Thượng Hải bên trên chính là chứng minh. Lý Gia Trần mắt thấy Trần Phong cổ vũ, lúc này hít sâu một hơi, khí thế trầm ổn đứng dậy, nhanh chân đi đến lễ giữa đài. Lý Hà gặp hắn ra, lúc này mới từ tốn nói, "Học thuật giao lưu, điểm đến là dừng. Mai Xuyên đồng học, còn có vị này Lý Gia Trần đồng học, tiếp xuống sân khấu là của các ngươi." "Tạ ơn." Lý Gia Trần lễ phép gật gật đầu. U Mẹ Qua Nẩy Cụ ngược lại là thần sắc băng lãnh, đằng đằng sát khí. Không trách hắn, hiện tại toàn thế giới còn may mắn còn sống sót anh đảo người đều sống rất vất vả. Trên cơ bản chính là kéo dài hơi tàn đi. Ai bảo anh đảo là cái thứ nhất từ trên bản đồ bị biến mất quốc gia đâu? Quốc gia cũng bị mất, ngươi còn giả trang cái gì? Hai người đi vào chính giữa sân khấu. Phía dưới mấy bạn học viên đều yên lặng. U mẹ quả nảy cụ tại mại chi khách học viện không tính lợi hại nhất, nhưng nhất định là nổi danh nhất nhóm người kia bên trong một cái. Cũng bởi vì hắn là vong quốc Chino. Trong trường học, phàm là có người lấy dị dạng ánh mắt liếc hắn một cái, cam đoan lên xung đột. Đại bộ phận thời điểm là hắn đánh người, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ có đá phải thép tấm thời điểm. Có thể tất cả mọi người biết hắn nguyên nhân, không phải hắn chiến tích nổi bật, mà là hắn quá kinh khủng, đơn giản có thể xương âm hồn bất tán. Ai đắc tội hắn, liền đợi đến bị dây dưa đến chết đi. Mại chi khách học viện nội quy trường học rất rộng rãi, có thể sinh tử đấu. Người tài nghệ không bằng người còn muốn gây tai họa, cho dù chết cũng là đáng đời. Cho nên, U mẹ qua nảy cụ chính là loại người này. Hắn đánh thắng liền thôi. Nếu là hắn đánh thua, hắn liền sẽ đúng là âm hồn bất tán nhìn chằm chằm ngươi. Thằng đến có một ngày đem ngươi giết chết mới thôi. Đây là tiểu quỷ tử trô đáng sợ. Lý Gia Trần là không hiểu rõ hắn, cũng căn bản không nghĩ giải, đã người ta chọn lấy mình, vậy thì phải chiến. Đánh thua cũng không cần gấp, chỉ cần bất tử, sớm muộn cũng có một ngày có thể đột phá hiện tại bình cảnh. Về phần U mẹ quả nảy cụ đến cùng là cái gì loại hình siêu tự nhiên sinh vật, Lý Hà không có giới thiệu, Cơ Huyền Như cũng không có giới thiệu, cái này kỳ thật chính là mại chi khách học viện cố ý không biết loại hình, tự nhiên không chắc. Ngươi một cái cổ võ loại hình dị năng giả, vạn nhất gặp ma pháp hệ hoặc là cái khác không hiểu thấu thần kỳ siêu tự nhiên sinh vật, đó không phải là tất thua à? Lý Gia Trần hít sâu một hơi, tâm tính để nằm ngang ổn. Không biết đối phương loại hình, liền lấy thủ làm công. Ngay tại Lý Gia Trần vừa ngưng thần lấy đối lúc, đối diện U mẹ quả nảy cụ đột nhiên thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền bỏ tới Lý Gia Trần trước mặt. Hoàng bét. Không đợi Lý Gia Trần kịp phản ứng, thân thể của hắn liền không hiểu thấu lăng không bay lên, tiếp lấy hung hăng đập vào đại lễ đài mặt đất. Ầm. Một tiếng vang trầm. Đại lễ đài thậm chí cũng hơi chấn động. Lý Gia Trần hai mắt thấy trời. Cái gì chiêu thức? Vậy mà không có kịp phản ứng liền bị bắt lại rồi. Chương 1213, đặc sắc quyết đấu chương 1213. Đặc sắc quyết đấu đại lễ đường bên trong một mảnh âm thanh ủng hộ, tiếng gầm ngập trời. U mẹ qua nảy cụ cũng không có thừa thắng xông lên, mà là thối lui cách xa mấy mét, hai tay chấn động, hướng về phía dưới tức giận gào thét, phát tiết trong lòng không cam lòng. Đối tất cả người Hoa, hắn đều có khắc cốt mình tâm cửu hận. Trần Phong hắn không dám thử lông, nhưng là Sơn Hải đại học người, chết bên trong. Lý Gia Trần nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn lên trần nhà. Nửa ngày không có bắt đầu, không phải là bởi vì thụ quá nặng thương, mà là vừa mới chiêu thức hắn không có kịp phản ứng. Cái này quá quỷ dị. Hiện tại Lý Gia Trần đã là địa cấp dị năng giả, một thân cổ võ tu vi cũng là đến phá toái hư không tình trạng. Hắn thậm chí trong âm thầm bái phòng qua tiểu A Y Y, từ nàng nơi đó giải dùng võ chứng đạo tất cả chi tiết cùng quá trình. Bởi vậy, hắn cũng ở vào làn danh đột phá. Giống U mẹ quả nảy cụ vừa mới chiêu thức, có thể để cho hắn không đề phòng chút nào bị ngã ngược lại, đây quả thực không thể tưởng tượng. Ngưng thần một lát, Lý Gia Trần chậm rãi đứng dậy, một lần nữa đứng trang nghiêm. Hắn đối đại lễ đường phía dưới hư thanh mắt điếc hai ngờ, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm U mẹ quả nảy cụ, vẫn là không chuẩn bị xuất thủ, tiếp tục lấy thủ làm công. Không phải thực lực không đủ, bởi vì hắn kỳ thật đã thăm dò rõ ràng tiểu quỷ tử thực lực sâu cạn. Vừa mới một kích kia mặc dù dọa người, nhưng đối với hắn tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, tiểu quỷ tử chỉ là cái dị năng giả, không biết dùng chiêu thức gì ngã hắn một phát. Đáng tiếc là lực đạo quá yếu, không có cái dám dùng. Lý Gia Trần túc nhiên nhi lập, dưới chân bất đinh bất bát, tiên lặng nhìn xem u mẹ quả nảy cụ. Tiểu quỷ tử cũng rốt cục lần nữa đối mặt hắn, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Con tưởng rằng có thể để cho Trần Phong mang ra người rất lợi hại đâu, kết quả cũng liền tại nghệ này đi. Vừa đối mặt liền để mình ngã cái ngã trong đó. Hừ. U mẹ qua nảy cụ lần nữa lách mình tiến lên, lặp lại chiêu cũ. Trong chớp mắt xuất hiện tại Lý Gia Trần trước mặt. Một giây sau, Lý Gia Trần thân thể lại không tự chủ được bay lên, mắt thấy liền bị nện vào trên mặt đất, trong điện quang hỏa thạch, một cỗ khí lãng trong nháy mắt từ Lý Gia Trần trên thân nổ bể ra tới. Bành! Một tiếng đánh nổ vang. U mẹ qua nảy cụ tay bị ngạnh sinh sinh chấn khai. Mà thân ở giữa không trung Lý Gia Trần thân hình tựa như con quay nhất chuyển, lập tức vững vàng đứng trên mặt đất. Hiện trường an tĩnh. Tiểu quỷ tử hơi biến sắc mặt, nhưng là hắn cũng không phải kẻ yếu, thừa dịp hai người tới gần, đột nhiên quay người huy quyền, nắm đấm của hắn bên trên thình lình nổi lên lửa nóng hừng hực, trăm thức bị đốt. Một tiếng gầm thét, kinh khủng quyền phong liệt diễm trực tiếp đánh vào Lý Gia Trần trên thân, kinh khủng hỏa diễm cùng lực quyền đem hắn rào bay lên, một quyền này trực tiếp đem hắn đánh bay ra xa 7-8 mét, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, trên thân còn thiêu đốt lên hỏa diễm. Đồng hành mà đến Mã Giai Giai cùng Sở Nhiên đám ba người không hẹn mà cùng đứng lên, Cơ Huyền Như nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong lại thần tình lạnh nhạt, thờ ơ trên sân khấu. Tiểu quỷ tử lần nữa vung tay cuồng hô, cực kỳ phách lối. Trên mặt đất, Lý Gia Trần trên thân đột nhiên khuyết tán ra một cỗ băng lãnh hàn khí, ngọn lửa trên người trong nháy mắt bị dập tắt. U mẹ qua nảy cụ đột nhiên cứng đờ. Sát khí, lạnh thấu xương như có thực chất. U mẹ qua nảy cụ chậm rãi quay người nhìn về phía Lý Gia Trần. Lý Gia Trần lần nữa chậm rãi đứng lên, trên thân nhìn qua rất chật vật, quần áo đều bị đốt rách tung tóe. Nhưng là ánh mắt của hắn nhưng thủy chung cũng chưa từng thay đổi, thâm thúy mà bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Rốt cục xác nhận, trước mắt tên tiểu quỷ tử này dị năng, giống như là anh đảo ạ niềm quyền hoàng bên trong kia ô cờ xạ nạt chiêu thức, trăm thức quỷ đốt. Còn có ban đầu bắt chiêu thức của mình, một sát gánh vác ném. Không rõ ràng hắn vẫn sẽ hay không nhân vật khác chiêu thức, nếu như sẽ, vậy cái này tiểu quỷ tử chiêu thức chính là kinh khủng món thập cẩm. Phải biết, quyền hoàng bên trong còn có giống lô tạp nhị cùng đại xà loại này sinh vật khủng bố. Cho nên, không thể lại lưu thủ. Lý Gia Trần hít sâu một hơi, trên thân bắt đầu tách ra hùng hồn chân nguyên chi lực. Hắn mặt hướng U Mẹ Quan Nội Cụ, hai tay hư nắm, chấm dãi, trong tay của hắn vậy mà trống rỗng ngưng tụ thành một thanh khoan hậu giản dị đại đao. Một màn này, để Trần Phong cũng là ánh mắt sáng lên. Ôi, tiểu hỏa tử được a thế mà đem dị năng của mình chơi đến hư không giấu vật cảnh giới. Khó trách tiểu A Y thì nói, lý giai Trần dị năng cũng là tương đối bột năng lực, hắn hoàn toàn không cần dựa vào cái gì tiền đan chi lưu đến để thăng cảnh giới. Chính hắn dị năng mỗi ngày đều có thể đang thông thả tạo ra chân nguyên chi lực. Cái đồ chơi này so bất luận cái gì tiên tiên cương khí đều cường đại, là tu chân nguyên liệu. Kết quả người ta dựa vào dị năng mình tạo ra, không giống tiểu A Y hoặc là Ngô Đồng, một cái dựa vào Trần Phong tiên đan, một cái là dựa vào mê mội cửa tà đế xá lợi mới đạt tới thiên nhân chi cảnh. Lý giai Trần liền dựa vào chính mình. Hiện tại, hắn đã lợi dụng mình chân nguyên chi lực đạt đến hư không giấu vật cảnh giới. Đây cũng không phải là cổ võ cảnh giới, đây là tiên võ cảnh giới. Trần Phong nhịn không được gật gật đầu. Một bên Cơ Uyển như trừng mắt nhìn, Trần giáo trưởng cảm thấy thắng bại như thế nào? Ta không quan tâm thắng bại. Trần Phong cười cười, ta mang học viên tới đây, chỉ là vì học thuật giao lưu mà thôi. Thua thì thua, thắng cũng không có gì có thể kiêu ngạo. Cơ Uyển như cũng cười, chúng ta cái này học viên, khả năng ra tay có chút nặng. Trần giáo trưởng nếu như muốn ngăn cản, còn kịp. Không cần. Thật không cần. Thật không cần. Trần giáo trưởng cũng coi thường học viên của chúng ta. Trần Phong lắc đầu, không có. Các ngươi vị này nhân vật tinh anh, hẳn là tinh thông tất cả quyền hoàng nhân vật chiêu thức a. Thực không dám dâu dếm, là thật. Trần Phong gật gật đầu, đoán được. Có sao nói vậy, thực lực của hắn rất không tệ. Cơ Uyển như hài lòng ngồi ngay ngắn, cười nhạt một tiếng, Trần giáo trưởng yên tâm đi, chúng ta nói, chạm đến là thôi. Trần Phong mỉm cười, không có lại nói tiếp. Rốt cục, trên sân khấu có biến hóa. U Mẹ Quả Nảy Củ mắt thấy Lý Giai Trần biến ra một thanh cổ phát hậu bối đao, khả năng cũng đã nhận ra một tia nguy hiểm, lập tức bắt đầu ngưng thần tụ khí. Cái kia tựa như là đại xà trẻ con thức mở đầu. Một luồng khí tức nguy hiểm trong nháy mắt tràn ngập ra. Lại nhìn Lý Giai Trần, trong tay hậu bối đao bãi xuống, chậm rãi đưa ngang trước người, thân thể lấy một loại kỳ quái tư thế đứng thẳng, đồng thời miệng bên trong tự lẩm bẩm, không phải tất không lấy ra chúng, không phải toàn thắng không giao binh, duyên là vạn nâng vạn làm, đánh một trận kết thúc. Trong giếng bắt pháp dụng binh chi pháp, lấy mưu làm gốc, trước mưu địa lợi, trước mưu cố mình. Không công lấy không công làm công. Lý Giai Trần tinh thần giao cảm khóa chặt U Mẹ Quả Nảy Củ. Tiểu quỷ tử không chịu nổi. Hắn không hiểu loại này tinh thần giao cảm nguyên lý, chẳng qua là cảm thấy Lý Giai Trần cặp mắt kia chậm rãi trở nên nhiều hơn, giống như mình trùng quanh khắp nơi đều là cặp mắt của hắn, làm cho người ta chán ghét, để cho người ta phiền chán. Hoa Hạ võ học thích nhất giả vờ giả vịt, cũng không tin ngươi có thể đỡ nổi đại xà trẻ con. Giờ phút này, U Mẹ Quả Nảy Củ khí thế cũng nhảy lên tới đỉnh điểm, đột nhiên gầm lên giận dữ, bước xa đạp hư, trong tay liệt hỏa cuồng bạo vung ra. Dị năng lực lượng chất chứa tại trong ngọn lửa. To lớn hỏa đoàn mang theo có thể thiêu hủy vạn vật tư thái hướng Lý Giai Trần cuốn đi. Trong điện quang hỏa thạch, nhận khí cơ dẫn dắt, Lý Giai Trần đột nhiên hai mắt như thần. Dưới chân lóe lên, tựa hồ đạp phá hư không, thuấn di không gian, làm thân hình vọt đến U Mẹ Quả Nảy Củ sau lưng lúc, hậu bối đao mánh bổ đi ra. Kích kỳ lấy kỳ chiến thắng, tấn công địch không sẵn sàng. U Mẹ Quả Nảy Củ kinh hãi. Người này là thế nào vọt đến phía sau mình? Thật có thể thuấn di sao? Tiểu quỷ tử mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đại xa trẻ con còn không có thả xong, thân hình của hắn cũng trong nháy mắt biến mất. Kia là ma cung ạt đệ nạ tâm linh tuấn di thủ đoạn. Lý Giai Trần một đao phách không, trong mắt dị sắc tăng bọn. Đồng thời bọn đến mặt khác một bên U Mẹ Quả Nảy Củ cũng là triệt để hưng phấn lên. Có ý tứ. Phi thường có ý tứ. Hai người lần nữa mặt đối mặt, đồng thời khí thế trên người bắt đầu vô hạn kéo lên bắt đầu. Hai người, đều chăm chú. Chương 1214, kinh nghiệm tầm quan trọng chương 1214, kinh nghiệm tầm quan trọng đại lễ đường bên trong bầu không khí tựa hồ bị một loại nào đó nhiệt huyết cho đốt lên. Núi đều biển gầm. Các học viên đều đại hống đại khiếu vì U Mẹ Quả Nảy Củ độc viên. Mặc dù cái này tháng ngày ngày bình thường có chút làm người ta ghét, cùng bệnh tâm thần, gặp ai cũng giống như là thiếu hắn 200 sâu đồng dạng. Nhưng là, cân nhắc đến người ta đã nước mất nhà tan, phần lớn người đều không chấp nhận với hắn. Nhất là bây giờ, người ta là đang vì mại chi khách học viện làm vẻ vang. Cho nên, các học viên điên cuồng đánh cuồn. U Mẹ Quả Nảy Củ cảm nhận được các bạn học ủng hộ cùng ủng hộ, lòng tin tăng vọt, càng thêm nóng nảy bắt đầu. Vừa mới đại xà trẻ con không được, vậy liền đến một chiêu tám trẻ con nữ. Ngay tại U Mẹ Quả Nảy Củ sắp phát động tuyệt chiêu lúc, đối diện Lý Giai Trần thân hình đột nhiên lóe lên, một đạo tàn ảnh trong nháy mắt bổ tới. Đao khí bằng bạc. Thế nhưng là U Mẹ Quả Nảy Củ cũng không tính kẻ yếu. Hắn nhạy cảm đã nhận ra đập tới tới thân ảnh cũng không có thực chất sát khí, ngược lại sau lưng một cỗ quỷ dị băng lãnh xâm nhập tới. Đùa nghịch quỷ kế. U Mẹ Quả Nảy Củ lập tức từ bỏ tám trẻ con nữ, không lọt vào mắt chính diện bổ tới đao khí, ngược lại như thiểm điện trở lại chính là một quyền. Xì 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 xì. Điện quang phun trào. To lớn điện mang ngưng tụ thành một cái to lớn quang cầu. Là nhị giai đường hồng hoàn lôi quan quyền. Lại nhìn Lý Giai Trần, dùng như bị nhìn thấu, dương đông kích tây chi pháp vô hiệu, lập tức thân hình nghiêng một cái, giả bộ như gấp muốn rút lui chiêu mà thân thể mất cân bằng giả tượng. Binh lừa dối, du địch xâm nhập, phát sau mà đến trước, bán đi sơ hở về sau, U Mẹ Quả Nảy Củ rốt cục bị lừa rồi. Mắt thấy lôi quan quyền không có đánh trúng, mà gấp muốn triệt thoái phía sau Lý Giai Trần vậy mà bởi vì quán tính mà thân thể mất cân bằng, cuồng hỉ phía dưới liền muốn trăng bước. Hắn lôi quan quyền đông nhiên liễm, mượn khoảng cách gần tiện lợi, đột nhiên đưa tay chụp vào Lý Giai Trần. Lam Chi Sơn. U Mẹ Quả Nảy Củ là định dùng đại môn ngũ lang tất sắt đem Lý Giai Trần sống sờ sờ ngã chết. Mắt thấy sắp bắt được Lý Giai Trần thời điểm, đột nhiên ở sâu trong nội tâm hiện lên một vòng hãi nhiên. Hoàng bét, trong điện quang hỏa thạch, một dải lụa giống như đao khí vậy mà từ bên gáy của hắn bổ tới, góc độ không thể tưởng tượng, thậm chí đều không thấy rõ ràng đối phương là thế nào xuất đao. Phúc, U Mẹ Quả nảy củ né tránh không kịp, bên gáy bị đao khí bổ cái khe, huyết tiễn tiêu sạc. Bà cả, tiểu quỷ tử gầm lên giận dữ, trong lúc nguy cấp lợi dụng tuấn di thoát đi đao khí phạm vi, hai tay vừa nhấc, chuẩn bị thông suốt hết tất cả thả cái đại chiêu. Đại xà dương quang phổ chiếu, phun xin công kích, không khác biệt công kích, giết chết ngươi, nhất định phải giết chết ngươi. U Mẹ Quả nảy củ đã nổi điên. Hắn đâu còn quan tâm dương quang phổ chiếu có thể hay không tác động đến phía dưới học viên khác. Ngay tại hắn nâng lên hai tay sát na, Lý Giai Trần lại giống như quỷ mị theo tới. Binh chi tình chủ nhanh, thừa người không kịp. Tốc chiến hai tay hợp nắm hậu bối đao, đao ảnh như linh dương móc sừng, đao khí tung hành, mỗi một đao góc độ đều vô cùng xảo trá, trong chốc lát tại U Mẹ Quả nảy củ trùng quanh bày ra lít nha lít nhít đao trận. U Mẹ Quả nảy củ không kịp thi triển đại chiêu, bị dày đặc lưỡi đao đánh cho đầy đất lan loạn. Thật vất vả tránh đi dày đặc lưỡi đao tức giận đến tiểu quỷ tử bá hoa gọi bậy, trên thân đột nhiên nở rộ lên hào quang sáng chói. Siêu tất sát khúc nhạc dạo. Ai cũng không biết hắn sẽ sử dụng cái chiêu số gì. Đáng tiếc, hắn giống như cũng không có cơ hội. Một thân chật vật U Mẹ Quả nảy củ vừa ổn định thân hình lúc, liền gặp được khí định thần nhàn Lý Giai Trần trường đao trong tay nghiêng nghiêng chỉ phía xa, trong miệng nói lẩm bẩm. Cũng địch luôn luôn, ngàn dặm sát tướng. Chiến định tập trung lực lượng, nhất kích tất sát. Trong chốc lát, không gian bặm mèo. Lý Giai Trần thông suốt tận một thân tu vi, hóa phức tạp thành đơn giản, phản phát quy chân, thành thành thật 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 sự rõ ràng một đao móc nghiêng ra ngoài. Đao quang kia đột phá thời không trói buộc, thậm chí tạo thành quang ảnh bặm mèo. Không đợi thả ra siêu tất sát U Mẹ Quả nảy củ trước ngực một mảnh máu me tung tóe, thân hình bị một cỗ lực lượng kinh khủng đụng bay rất ra ngoài, hung hăng ném tới đại lễ đài phía dưới. Trên đài, Lý Giai Trần thu chiêu đứng yên, khí định thần nhàn, thông sư một phái phong phạm. Trần Phong mỉm cười, vui mừng gật gật đầu. Một bên, Cơ Huyền Như hơi có chút ngoài ý muốn, nàng cũng không quan tâm U Mẹ Quả nảy củ có phải hay không chết rồi, chỉ là hầu nghi nhìn xem Trần Phong, vì cái gì? Rõ ràng cái kia anh đảo người năng lượng càng hơn một bậc. Ha ha, Trần Phong nhìn nàng một cái, Cơ hiệu trưởng, sinh tử tương bác thời khắc, quyết định thắng bại cũng không phải là năng lượng bao nhiêu. Trừ phi ngươi có thể toàn diện nghiền ép, nếu không giao đấu mấu chốt liền quyết định bởi tại rất nhiều nhân tố. Thì như đâu? Trần Phong tử tốn nói, thì như kinh nghiệm. Kinh nghiệm? Đúng, kinh nghiệm. Trần Phong thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói ra, Cơ hiệu trưởng, mặc dù đầu óc của ngươi khai phát 100 tựa hồ thấy rõ hết thảy, thế nhưng là, kiến thức của ngươi, ngươi hết thảy đều đến từ internet, đến từ ngươi siêu cấp đại não đối với nhân loại tri thức một loại thôi diễn. Ngươi biết ngươi thiếu khuyết một loại gì trọng yếu tri thức a? Cơ Huyền Như trừng mắt nhìn, không nói chuyện. Trần Phong cười nói, ngươi thiếu khuyết cùng thế lực ngang nhau địch nhân đang đối mặt lũy tri thức. Cái này tri thức chính là kinh nghiệm. Cơ Huyền Như, Trần Phong chậm rãi mà nói, đầu óc của ngươi khai phát 100 trước đó, ngươi một mực tại giải quyết các loại phiền phức. Nhờ vào đại não khai phát mang tới siêu năng lực, ngươi rất nhanh liền đứng ở nhân loại đỉnh cao kim tự tháp. Ngươi không có địch nhân. Ngươi chính là thượng đế, ngươi chính là quy tắc, ngươi chính là hết thảy. Làm ngươi hoàn thành 100 đại não khai phát, ngươi cảm thấy mình đã đâu đâu cũng có, không chỗ không phải, thậm chí đem ngươi mình trở thành vũ trụ. Ngươi gấp muốn thoát ly thái dương hệ, thoát đi hệ ngân hà. Ngươi muốn kiến thức rộng lớn hơn thiên địa. Kết quả, rất nhanh liền bị hệ ngân hà bên ngoài sắc ngăn cản trở về. Một khắc này, ngươi sợ hãi. Ngươi ý thức được ngươi không còn là vô địch, ngươi không còn là hết thảy, thế là ngươi lùi về đến Lam Tinh bên trên, bắt đầu chế tạo Ngõa Lãng Bảo tập đoàn. Từ đó trở đi, ngươi tiến hóa liền đình chỉ. Cho nên, nhìn chung ngươi cả đời này, ngươi căn bản cũng không có chân chính cùng thế lực ngang nhau địch nhân giao đấu kinh nghiệm cùng tri thức. Rõ chưa? Trần Phong thay vào cổ thần phục hy nhân vật, dùng một đôi tràn ngập đại trí tuệ con ngươi thật sâu nhìn xem nàng, lúc đầu, ngươi có thể đem ta xem như đối thủ, buông tay đánh cược một lần. Đáng tiếc, ngươi lựa chọn hợp tác. Không sai, hợp tác cũng là một loại thông minh cách làm. Nhưng là đối với ngươi mà nói, ngươi bỏ qua lần nữa tiến hóa cơ hội. Cơ Huyền Như, lễ phía dưới lại, đột nhiên giống to một tiếng. U Mẹ Quả nảy củ lại nhảy dựng lên. Vết thương trên người hắn đã bị phía dưới học viên chữa lành. Lý Giai Trần cũng không có giết hắn. Dù sao Trần Phong không có thủ ý đã không có mệnh lệnh, vậy liền chạm đến là tôi. Lý Giai Trần yên lặng nhìn xem lần nữa nhảy dựng lên quang quát chửi rủa không ngừng tiểu quỷ tử, nói cũng không nói, quay người về tới trên châu ngồi xuống. Thật giống như chuyện lúc trước căn bản không có phát sinh đồng dạng. Lý Hà nhìn một chút Cơ Huyền Như, phát hiện sắc mặt nàng bình thản, ánh mắt đều không động tới, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Đã không có đặc thù chỉ thị, vậy liền tiếp tục đi. Lý Hà nhìn về phía dưới học viên, cất giọng nói, các bạn học đều an tĩnh một điểm. Học thuật giao lưu chính là như vậy, hiệu trưởng nói qua, chạm đến là thôi. Phía dưới còn có vị kia học viên muốn theo Sơn Hải Đại học đám học trưởng bọn họ trao đổi một chút. Vừa dứt lời, một thân ảnh mười phần đột ngột xuất hiện ở lễ trên này. Đầu trọc, vô cùng xoái, một thân Âu phục màu đen, mi tâm một điểm tiền đỏ, hai mắt sáng ngời có thần. Vừa lên này, ánh mắt đã nhìn chằm chằm lập tức Dai Dai, tiện tay một chỉ, ta gọi Triệu Trác, nghĩ vị niên trưởng này giao lưu luận bàn một chút. Hắn vừa nói xong, dưới đài trong nháy mắt hư thanh nổi lên bốn phía. Cho dù là người một nhà, thế nhưng là các học viên cũng cảm thấy gia hỏa này có phải hay không có chút quá không muốn bị rồi. Tìm nữ sinh luận bàn, mà lại nữ sinh kia xem xét liền yếu đất. Quá mức. Lễ trên này, Triệu Trác đối phía dưới hư thanh mắt biết hai ngờ, chỉ là yên lặng nhìn xem Mã Dai Dai. Mã Dai Dai nhìn thoáng qua Trần Phong, gặp hắn không có gì ý phản đối, thế là kiên trì đứng lên. Ai? Trốn không thoát. Thử một chút đi, Chương 1215, Mã Vương ra ba con mắt. Chương 1215, Mã Vương ra ba con mắt. Mã Dai Dai kỳ thật không muốn tới. Nàng mặc dù tính cách quỷ mã, cũng có chút cổ linh tinh quái thuộc tính. Nhưng khi Trần Phong thông chi nàng, chuẩn bị mang nàng đi Mại Chi Khách Học Viện làm học thuật giao lưu lúc, nàng là thật lấy làm kinh hãi. Vì sao mang mình? Mình cũng không phải cái gì sức chiến đấu nhân vật cường hãn. Nếu như nhất định phải mang cái biết nói thuật, cái kia Thanh Nô Hạo gọi trở về không được sao? Đây mới thực sự là cao thủ. Tự mình tính cái gì nha? Cầm cái pháp khí mở một chút quăng cũng tạm được. Thật cùng người đối chiến, mình tuyệt đối quay đầu vắt chân lên cổ mà chạy. Chán ghét đánh nhau. Trước kia khi còn bé, ca ca Mã Lương vì bảo hộ nàng không nhận khi dễ, thường xuyên cùng người đánh nhau, mỗi lần trở về đều là mặt mũi bầm dập, miệng mũi trào máu loại kia, đã cho nàng tạo thành bóng ma tâm lý. Cho nên Mã Dai Dai rất đáng ghét đánh nhau. Chưa từng nghĩ lần này Trần Phong thế mà điểm danh muốn dẫn nàng đi. Mã Dai Dai trong âm thầm đi tìm Trần Phong, muốn cự tuyệt tới. Kết quả nhìn thấy Trần Phong một khắc này, nàng cự tuyệt còn nói không ra miệng, cũng không biết là bị thôi miên vẫn là phát hoa si. Dù sao chính là đáp ứng. Tới đi, ai bảo mình là đạo thuật phụ lục hệ số lượng không nhiều có bản lĩnh thật sự người đâu. Buổi sáng hôm nay ra đến phát trước đó, Trần Phong đã từng trong âm thầm nói với nàng mấy câu. Trần Phong nói qua, trên người nàng có bí mật, cùng Dương Mị có chút cùng loại. Không đến sống chết trước mắt, trên người nàng bí mật liền sẽ không hiện hiện. Cho nên, lần này là một cơ hội. Trần Phong cho nàng đề nghị chính là, buông ra hết thể trói buộc, thậm chí có thể làm sàng làm bậy. Người đem trời đầm cho lỗ thủng đều được. Hiệu trưởng giúp ngươi bổ thiên. Thế là, Mã Dai Dai lúc này mới tráng lên lá gan. Nàng cũng muốn biết trên người mình đến cùng có cái gì bí mật. Lúc trước, ca ca cũng đã nói, nàng dị năng giống như không yên ổn thường. Cùng phổ thông dị năng cảm giác không giống. Thậm chí Mã Lương đều không thể từ trên người nàng cảm nhận được dị năng giả cộng hưởng. Mã Dai Dai đi tới lễ giữa đài. Triệu Trác nhìn nàng không chớp mắt, thật giống như nhận biết đồng dạng. Lý Hà lại liếc mắt nhìn Cơ Huyền Như, nghĩ thầm hiệu trưởng đây là thế nào? Không lúc đích, đứng máy rồi. Lý Hà không cách nào, mình toàn quyền chủ trì đi. Thế là đi đến Mã Dai Dai cùng Triệu Trác ở giữa, nhìn xem hai người nói, luận bàn giao lưu, chạm đến là thôi. Hai người các ngươi có thể bắt đầu. Nói xong cũng thối lui đến một bên, cũng là buồn bực ngán ngẩm. Kỳ thật Lý Hà chú ý lực đều ở bên ngoài, nàng một mực rất để ý Thượng Hải bên cạnh cái kia dị thứ nguyên môn hộ. Đối với từ trong môn hộ lao ra tuần hủ quái vật, kỳ thật nàng cũng phi thường có hứng thú. Những quái vật kia trên thân tuyệt đối ẩn giấu đi một ít bí mật, một khi biết rõ, đối với mình dị năng trưởng thành khẳng định có trợ giúp. Đáng tiếc, Cơ Huyền Như hoàn toàn không thèm để ý, thật giống như bọn quái vật đem Thượng Hải bên trên hủy cũng không quan tâm. Hiện tại, toàn bộ Thượng Hải bên trên dị năng giả tất cả đều đi bờ biển, đều tại ứng đối dị thứ nguyên quái vật sự tình. Duy chỉ có Mại Chi Khách Học Viện, trốn ở chỗ này làm cái gì học thuật giao lưu? Nhàm chán. Những học viên này chiến đấu có cái gì có thể nhìn? Đừng nhìn Lý Giai Trần cùng U Mẹ Quả Nẩy Cụ chiến đấu cũng rất đặc sắc, nhưng đối với Thượng Hải bên trên thập tam thái bảo bên trong bài danh thứ ba cường giả, nàng là không để vào mắt. Chính giữa sân khấu, Mã Giai Giai yếu ớt nhìn xem Triệu Trác, Triệu Trác hung ác nhìn xem Mã Giai Giai, hai người từ đầu đến cuối không nhúc đích, lẫn nhau nhìn đối phương. Mã Giai Giai trong lòng kinh ngạc, ngươi khoan hãy nói, Mã Chi Khách Học Viện cũng có xoáy ca a, trước mắt vị này liền thật đẹp trai. Mặc dù là đầu trọc, nhưng là viên này đại quang đầu bóng lưỡng, mi thanh mục tú, thần sắc trang nghiêm, tự mang một cỗ thanh cao tự ngạo khí chất. Hai người nhìn nhau nửa ngày, phía dưới học viên bắt đầu ồn ào bắt đầu, thúc giục hai người tranh thủ thời gian thử a thử đi. Lý Hà cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, nàng liền đợi đến tranh thủ thời gian kết thúc trận này giao lưu hội, tốt ra ngoài tham dự một chút dị thứ nguyên quái vật giáng lâm sự tình. Cho nên nàng dùng sức ho khan một tiếng. Triệu Trác rốt cục nói chuyện, hắn nhìn xem Mã Dai Dai hỏi một câu, ngươi đến cùng là phương nào yêu nghiệt? Mã Dai Dai sững sờ, nói cái gì? Triệu Trác mày kiếm nhíu một cái, nói, ngươi là phương nào yêu nghiệt? Mã Dai Dai tức giận sang giọng, ngươi mới là yêu nghiệt, cả nhà ngươi đều là yêu nghiệt. Triệu Trác hừ lạnh một tiếng, thử, ngươi không thể gạt được ta. Yêu nghiệt, ta muốn ngươi hiện hình. Mã Dai Dai, gia hỏa này là bị điên rồi. Dài Phong Nhã, không nghĩ tới là cái chủ ú nhị bi ú người bệnh. Suy nghĩ vừa dứt, liền gặp được Triệu Trác đột nhiên xoay tay phải lại, trong tay vậy mà trống rông biến ra cái bát đến, trực tiếp đối Mã Dai Dai một tiếng thét lên, yêu nghiệt, hiện hình. Ông, một mảnh kim quang sáng lạ. Mã Dai Dai giật nảy mình, mẹ a, món đồ kia thật phát sáng rồi. Một mảnh kim quang bao phủ trên người mình, toàn thân phát nhiệt, cảm giác hô hấp không khoái. Chuyện gì xảy ra? Mã Dai Dai gấp, cũng không biết cái này Triệu Trác đến cùng đối với mình làm cái gì, vội vàng liền muốn quay người tránh đi đạo kim quang kia. Kết quả lại là có, nàng tránh sang chỗ nào, kim quang liền soi sáng chỗ nào, như hình với bóng. Mã Dai Dai hô hấp càng ngày càng khó thụ, toàn thân như nhũn ra, dưới chân một ngã, một đầu mới ngã xuống đất. Triệu Trác từ bên hông lần nữa cầm ra một chuỗi chẳng hạn, một bên kích thích phía trên hạt châu, một bên quát lớn, còn không mau mau hiện hình. A a a a a a. Mã Dai Dai cũng cảm giác cái trán kịch liệt đau nhức vô cùng. Giờ khắc này, nàng cũng không nhớ ra được Trần Phong nói những lời kia, sợ hãi toàn thân run rẩy, tại kim quang chiếu dọi xuống quận mình thành một đoàn. Nơi hẻo lánh chỗ ăn không ngồi chờ Lý Giai Trần đám ba người lại một lần nữa đứng lên. Nhất là Phùng Trùng. Làm Sơn Hải Đại học Lương Sơn trong xã đoàn siêu cấp cao thủ, hắn giả Lâm Sung Sương Hào cũng không phải gọi không. Mã Giai Giai là hắn đối tượng thầm mến. Từ khi cô bé này tiến vào Sơn Hải Đại học, trong lúc vô tình bị Phùng Trùng gặp được về sau, hắn tựa như mất hồn mà đồng dạng thích Mã Giai Giai. Duyên phận cái đồ chơi này thật sự là không có đạo lý. chính là vừa thấy đã yêu. Cho nên lần này tới, hắn cũng là làm hộ hoa sứ giả tham dự. Mắt thấy Mã Dai Dai khó chịu, hắn theo bản năng liền muốn khởi động dị năng đi lên cứu người. Nhưng vào lúc này, co quắp tại kim quang bên trong Mã Dai Dai đột nhiên một tiếng thê lương hét lên, cả người vậy mà chậm rãi phập phù lên, tung bay ở giữa không trung. Trên người nàng, thế mà tách ra thất thải hào quang. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lễ giới đài mấy bạn bước lễ tân học viên cũng đều ngậm miệng lại. Tình huống gì? Không phải yêu nghiệt ta? Yêu nghiệt có đẹp mắt như vậy vẫn còn sao? Bình thường loại này, không đều là tiên nữ gì không? Triệu Trác cũng ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ là từ Mã Dai Dai trên thân đã nhận ra một tia không giống với dị năng giả quỷ dị ba động, cho nên liền đem Mã Dai Dai trở thành yêu nghiệt. Hắn muốn cho rằng xuất động đại la kim bắt liền có thể để Mã Dai Dai hiện hình đâu. Kết quả, Mã Dai Dai đây là có chuyện gì? Đột nhiên, lơ lửng ở giữa không trung Mã Dai Dai trở xuống đến cùng mặt đất, tiếp lấy chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trác. Triệu Trác trong lòng khẽ run rẩy. Ngoa tào, ba con mắt. Mã Dai Dai cái trán thình lình đã nứt ra một cái khe hở, bên trong lại là một con mắt. Trán bên trong thần nhãn vừa mở, từ trên người nàng tỏa ra thất thải huyễn quang trong nháy mắt đánh bay Triệu Trác bát. Ngươi đến cùng là cái quái gì? Vậy mà có thể chấn khai ta đại la kim bát. Da đen mãi mãi. Mã Dai Dai chậm rãi mở hai mắt ra, bao quát cái trán thần nhãn, toàn bộ mở ra. Khí chất của nàng cũng thay đổi, trở nên hung lệ. Miệng bên trong lẩm bẩm nói, ngươi cái chết con lựa chọn, ngươi dám mắng ta là yêu nghiệt, còn cần ngươi phá bát cơm chấn ta. Ngươi lại chiếu ta một cái thử một chút. Dứt lời, Mã Dai Dai trên đỉnh đầu huyễn quang thình lình chậm rãi ngưng hình, cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một đạo uy phong lẫm lẫm thần minh hình tượng. Cái kia thần minh, ba đầu chín mắt, sáu tay lam thân, trong tay nắm lấy lửa linh hỏa tác, gạch vàng kim thương, đấu quyết cầm kiếm, chân đạp hỏa luân, gánh vác lửa bầu, hỏa nha vạn bầy bờn quanh cái này thân. Cái kia hình tượng, thình lình chính là thượng cổ chân thần hào quang đại đế, cũng chính là thế nhân trong miệng Mã Vương gia. Triệu Trác nhìn trợn mắt hốt mồm, cô bé này lại là thần tiên chuyển thế. Chương 1216, Đại Uy Thiên Long. Chương 1216, Đại Uy Thiên Long. Triệu Trác trợn tròn mắt, không nghĩ tới năng lực chính mình không đủ, để người ta thần tiên chuyển thế trở thành yêu nghiệt tại thế, dùng Phật tổ đại la kim bát cho người ta bức ra pháp tướng. Mã Vương gia, thật sự là hảo quang tiên vương. Vì cái gì một cái đường đường nam tiên đầu thai chuyển thế thành một cái nữ hài tử? Cái này bất loạn đánh đàn a. Triệu Trác nhất thời im lặng. Hắn sở dĩ chọn lựa Mã Dai Dai, cũng là bởi vì Mã Dai Dai trên người có loại để hắn rất không thoải mái ba động. Triệu Trác là cái dị năng giả, đồng thời cũng là gia học viên tâm Phật tín đồ. Phụ mẫu song thân cùng gia tộc toàn bộ đều là lễ Phật bái Phật người, cái này cũng đưa đến hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối Phật môn giáo nghĩa lĩnh ngộ rất sâu. Ngoài ý muốn cơ hội mở ra dị năng lúc, hắn ngay tại trấn Giang Kim Sơn chùa cùng người nhà lễ Phật. Kết quả lúc ấy trong đầu huyễn tượng mọc thành bụi, đây trong đầu đều là ảnh sử thượng đẹp trai nhất pháp hải hình tượng, lúc này vọt tới chùa miếu bên ngoài giống to một tiếng, đại uy thiên long. Thế là, pháp hải trên người. Triệu Văn Chấp bản. Vừa vặn tên của hắn gọi Triệu Trác. Cho nên, hắn cảm thấy trong cõi u minh tự có chú định. Từ trở thành dị năng giả cho tới hôm nay, Triệu Trác thành kính tu hành, lợi dụng đặc thù dị năng lực lượng cụ tượng hóa đại la tử kim bắt cùng Cẩm Lan Ca Sa. Như thế dị năng cao thủ, vì cái gì không có đi Sơn Hải đại học đâu? Cũng bởi vì Sơn Hải trong đại học không có mở Phật môn khoa hệ, chỉ có đạo thuật phù lục hệ. Cho nên, Triệu Trác khó chịu. Thế là trong cơn tức giận tiến vào Mại Chi khách học viện. Hắn muốn ở chỗ này tăng thêm một bước, thậm chí niết bàn phi thăng, trở thành chân chính Phật. Triệu Trác lòng cao hơn trời. Hôm nay đến tham quan giao lưu hội, lúc đầu cái thứ nhất liền muốn ra sân, kết quả bị tiểu quỷ tử cho vượt lên trước. Hiện tại, mắt thấy Mã Dai Dai đỉnh đầu thần quang ngưng tụ, to lớn pháp tướng sáng chói chói mắt, trong lòng cũng nói không chính xác là sợ hãi vẫn là hưng phấn. Tới đi, làm đi. Từ xưa đến nay Phật đạo bất lưỡng lập. Vì mình trong lòng tín ngưỡng, Triệu Trác đột nhiên nhún người nhảy lên, trong tay pháp chú bóp, tức giận quát, quản ngươi là thần là yêu, hôm nay liền thay ngươi siêu độ. Nói xong thủ lớn dương lên, đại uy thiên long, thế tôn địa tạng, bàn nhược gia phận, bàn nhược ba mà không. Pháp chú vừa ra, lễ trên đài huyễn quang chợt trợn. Mã Dai Dai không tránh không né, dứt khoát quanh chân ngay tại chỗ. Hai tay hợp lại, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Nàng cái này nhắm mắt lại, trên đỉnh đầu ngưng tụ cao mấy mét pháp tướng vẫn sống đi qua. Cái kia ba đầu sáu tay pháp tướng đột nhiên vừa trừng mắt, bật thốt lên một tiếng quát lớn, yêu nghiệt to gan, chớ ngươi. Nói xong một cánh tay bên trong hỏa kỳ mở ra. Trong chốc lát, ngọn lửa hồng kéo dài tới. Triệu Trác đại uy thiên long pháp chú đều bị ngăn tại hỏa kỳ bên ngoài. Cũng không tin siêu độ không được ngươi. Triệu Trác cũng là vừa dũng, người ở giữa không trung một tay lay động, đem cái kia chú pháp lực lượng không ngừng xoay tròn co vào, cuối cùng hóa thành một đạo hình mũi khoan, điên cuồng hướng về hỏa kỳ chui vào. Hai cỗ lực lượng kịch liệt đụng nhau. Toàn bộ đại lễ đường bên trong trong nháy mắt phát ra tiếng cọ sát chói tai. Tất cả mọi người bị chấn gấp che hai lỗ tai. Muốn mạng. Sơn Hải đại học đều khó như vậy làm sao? Ngay cả đại uy thiên long đều không giải quyết được cô bé kia. Coi như nàng thật sự là thần tiên chuyển thế, có thể vậy cũng chỉ là chuyển thế a, cũng không phải thần tiên tại thế, làm sao lại có thể dùng ra lợi hại như vậy lực lượng? Kỳ thật người bình thường nào biết được, Mã Dai Dai hiện tại thả ra lực lượng, chỉ sợ không kịp tiên ra một phần bạn. Nếu thật là hào quang tiên vương như thế, chỉ sợ một ánh mắt liền đem Triệu Trác biểu sát. Liền xem như pháp hải tiên thân, Phật giáo Thiên Long bát bộ chúng một trong Ma Hô La giả tới cũng nói lời vô dụng. Theo Triệu Trác lực lượng không ngừng tăng cường, pháp chú xoắn ốc cũng dần dần tách ra sáng chói kim quang, thậm chí phía sau hắn cũng nổi lên trận mắt kim cương hình tượng. Mã Dai Dai đỉnh đầu ba đầu sáu tay pháp tướng hừ lạnh một tiếng, tái xuất một tay, ấn quyết mở ra. Vô số hỏa nha từ pháp tướng chung quanh huyễn hóa thành hình, điên cuồng nhào về phía Triệu Trác. Giờ phút này Triệu Trác đang toàn lực phá vỡ hỏa kỳ phòng ngự, nào còn có dư những cái kia hỏa nha, thời khắc nguy cấp, cắn một cái phá đầu lưỡi, phun ra một ngụm dòng máu màu đỏ. Cái kia huyết dịch dài ra theo gió, trong nháy mắt hóa thành cẩm lan ca sa đem hắn bảo hộ ở giữa. Hỏa nha vọt tới ca sa. Hỏa diễm nổ tung, sóng dữ xoay tròn mà tán. Lễ bên bàn quan chiến Lý Hà giật nảy mình, đội vàng kích thích dị năng, trực tiếp tại lễ trên đài phương phóng xuất ra một cái vi hình lỗ đen tới. Phần phật, liệt diễm bị hút vào trong lỗ đen. Xem xét hỏa nha vô hiệu, Mã Vương gia pháp tướng càng nổi giận hơn, cái chán thần nhãn kim quang đại thịnh. Cái khác cánh tay bên trong pháp bảo bắt đầu rung động bắt đầu. Đầu kia tựa như cự xà hỏa tắc cùng kim đan gạch vàng đang muốn rời khỏi tay, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, ngồi dưới đất nhắm mắt ngưng thần Mã Giai Giai đột nhiên toàn thân nhoáng một cái, chậm rãi ngã trên mặt đất. Mã Vương gia pháp tướng trong nháy mắt biến mất. Triệu Trác pháp chú xoắn ốc đột nhiên đã mất đi ngăn cản, lập tức mất khống chế đánh tới hướng Mã Giai Giai. Chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không có kịp phản ứng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Lễ đài bị cái kia kinh khủng xoắn ốc chi lực đập vỡ nát, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, tất cả vỡ nát tựa như là tiến vào thời gian đảo lưu, cấp tốc lại khôi phục nguyên trạng. Triệu Trác một mặt hoảng sợ, hắn pháp chú xoắn ốc đánh hụt. Mã Giai Giai không biết lúc nào đã bị Trần Phong ôm vào trong lòng, mà cơ biển như chỉ là tùy ý điểm một cái, bị tạc nứt nát mấy lễ đài liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về hình dáng ban đầu. Thật giống như cho tới bây giờ đều không có bị phá hư đồng dạng. Hai vị này vừa ra tay, ai cũng không thấy rõ ràng. Giai Giai, Phùng Trung đám người cấp tốc lao đến. Nguy hiểm thật. Phùng Trung mặt mũi trắng bệch. Thâm mến tiểu tình nhân kem chút sẽ phá hủy. Đặc biệt mãi mãi. Làm sao Hảo Hảo, đột nhiên liền đã mất đi lực lượng. Hiệu trưởng, Giai Giai thế nào? Phùng Trung khẩn trương hỏi một câu. Không có việc gì. Trần Phong cười cười, nàng bị buộc ra bên trong thân thể thần nghiệm, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất lấy tư thế này chiến đấu, tinh thần gánh vác quá nặng, cho nên mất đi. Làm ta sợ muốn chết. Không có việc gì liền tốt. Vừa mới thật sự là nguy hiểm. Trần Phong tiện tay đem Mã Giai Giai giao cho Sở Nhiên, yên tâm đi, một hồi nàng liền tỉnh. Nói xong quay đầu quay người, nhìn xem vẫn ngây người trên đài Triệu Trác cười nhạt một tiếng, thân thủ không tệ. Cơ Huyền Như cũng cười nói, không tệ cái gì nha, nếu như Mã Giai Giai đồng học không phải là bởi vì lần thứ nhất thực chiến mà té xỉu, chỉ sợ hắn liền nguy hiểm. Trần Phong trở lại trên chỗ ngồi, nhún vai, vậy cũng chưa chắc. Ta nhìn vị này Triệu Trác đồng học năng lực coi như không tệ. Đợi một thời gian, có lẽ thật có thể hóa thân thành Phật. Vừa dứt lời, một thân ảnh liền vọt tới chính giữa sân khấu. Hiệu trưởng, ta cũng nghĩ thử một chút vị lao huynh này đại uy thiên long. Nói chuyện chính là Phùng Trùng. Sơn Hải Đại học dị năng hệ người nổi bật, cũng là trong trường Lương Sơn câu lạc bộ người đề xuất, ngoại hiệu giả Lâm Sung. Trong lòng của hắn khó chịu, thầm mến tiểu tình nhân kem chút bị làm chết, cái này khiến hắn có loại xúc động. Đi mẹ nhà hắn đại uy thiên long, nện lao tử thử một chút. Triệu Trác. Đột nhiên, sau lưng một cái tay khoác lên hắn trên bờ vai, liền nghe đến một cái thô lệ thanh âm nói, Triệu Trác, ta tới. Triệu Trác nhìn lại, là hắn. Mại Chi Khách Học Viện siêu tự nhiên sinh vật hệ một cái 10 phần nổi danh nhân vật, đến từ Ưng Tương Quốc, tóc vàng mắt xanh da trắng, dáng người cường tráng. Nghe nói có người đồn hắn là người sói cùng hấp huyết quỷ chồng sen lẫn, nhưng cũng có người nói chồng sen lẫn chỉ là hắn mặt ngoài. Gia hỏa này có thể là cái sẽ biến thân quái vật kinh khủng. Triệu Trác mặc dù thích chiến đấu, cũng thâm thụ Phật tính ảnh hưởng. Hắn lên đài là bởi vì tu vi không đủ, không có làm rõ ràng Mã Giai Giai trên người đến cùng là yêu khí vẫn là cái gì, cho nên mới đi lên. Thế nhưng là Phùng Trùng trên thân không có người tu đạo khí tức. Hắn không phải là yêu nghiệt cũng không phải thần minh chuyển thế, không cần thiết cùng hắn đấu. Thế là Triệu Trác quay người nhìn xem tóc vàng nam gật gật đầu, ra ẩn, cẩn thận một chút. Nói xong cũng hạ sân khấu. Phùng Trùng không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn xem xuống đài Triệu Trác, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo sắc cơ.